Mạnh như vậy. Nguyên Sơ Thánh Tôn kinh hồn bạt vía. Mấy vị kia trưởng dạy đều là không kém gì hắn tồn tại, liền trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi. Trưởng giáo, chúng ta nên làm cái gì? Phía dưới trưởng lão hai chân run lên, đã bị dọa đến mất hồn. Nguyên Sơ Thánh Tôn tim thít chặt, não tử một mảnh hỗn loạn, không biết nên làm ra cái gì quyết định biện pháp. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là hư. Không có biện pháp, cái kia cấm chế không người có thể phá. Hắn cắn chặt hàm răng, lóe ra mấy chữ này. Hắn thấy, lối ra cái kia cấm chế phòng ngự lực cũng không mạnh, thế nhưng cỗ thái sơ khí tức lại cực kỳ khủng bố. Chỉ là nhiễm mảy may, nói không chừng đều có thể lọt vào nghiêm trọng phản vệ. Hắn như xuất thủ, phá tan cấm chế, làm tàn phế chính mình, tiện nghi còn lại đại giáo, vậy liền quá thua lỗ. Còn lại thánh tôn cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau. Chư đệ tử nghe vậy, thân thể nhất thời mềm xuống dưới. Trưởng giáo không có cách nào, bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết. Tuyệt vọng bầu không khí lan tràn ra, chư tu sĩ quỳ xuống đất kêu rên, đã tiếp nhận tử vong sự thật. Ông. Đột nhiên, một đạo chói tai tiếng kiếm reo theo ma núi lối vào truyền đến, vang vọng vùng trời này. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm mang từ đó xé qua, tại chỗ đem cấm chế mở ra. Ngay sau đó, một bộ áo trắng dạo bước đi vào. Hắn khuôn mặt anh tuấn uy vũ tuấn lãng, tốc độ nhẹ nhõm bình tĩnh, không nhanh không chậm. Khi nhìn đến máu tanh cổ khoáng nội bộ lúc, trong đôi mắt không có lóe qua bất luận cái gì hoảng sợ không chừng thần sắc, bình thản ung dung, dường như đi vào trốn không người. Hắn đi theo phía sau hai cái người thấp nhỏ thiếu niên, lẫn nhau ôm, xem ra quan hệ vô cùng tốt. Tôn huynh, nhiều hơn đa tạ. Ấy, Ngao huynh, lời ấy sai rồi. Ngươi so ta lão tôn trước theo sư tôn, hẳn là ngươi đa tạ ta a. Dễ nói dễ nói. Ngao Thiên vừa cười vừa nói. Cơ Huyền quét mắt chung quanh một vòng, ánh mắt không có ở khắp nơi trên đất chân bảo cùng thi hải phía trên dừng lại một giây. Hắn cất bước, theo tu sĩ trong đống xuyên qua, không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Chư thánh địa đệ tử nhìn về phía hắn ánh mắt vô cùng hoảng sợ, đồng thời mang theo một tia hiếu kỳ. Thánh vương cảnh đại năng toàn lực xuất thủ đều không có thể phá giải cấm chế, lại bị người này một kiếm rạch ra. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Nguyên Sơ Thánh Tôn mắt lộ ra dị sắc, thầm nghĩ trong lòng, người này có thể vô hại phá tan cấm chế, trên thân tất mang theo một loại nào đó thái sơ dị bảo. Nói không chừng có thể mượn hắn chi thủ ra ngoài. Bao phủ giáo chủ cũng âm thầm suy nghĩ, như hết thảy phản phệ bởi vậy người gánh chịu, nói không chừng chúng ta có thể được cứu vớt. Nguyên Sơ Thánh Tôn ở trên cao nhìn xuống hết thảy. Đạo hữu, còn mời lại lần nữa ra tay, phá tan cấm chế, để cho chúng ta người ra ngoài. Diễn Ma giáo chủ mấy người cũng phụ họa một câu, đúng vậy a đạo hữu, cùng vì nhân tộc, còn mời giải khai cấm chế, vì bọn ta cho đi. Ngữ khí bình thản, không có chút nào thành ý. Cơ Huyền giống như không có nghe được giống như, ánh mắt bình tĩnh như thủy, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Lúc này, Ngao Thiên từ một bên chui ra. Công tử, ngươi nhìn phía trước đầu kia gấu thật cao à, chỉ là một khối tay gấu đều có thể ăn được nửa rừng à. Nói, khoe miệng của hắn chảy nước miếng chảy xuống. Chúng đệ tử nghe xong, hoàn toàn không còn gì để nói. Cái kia man thú giống như núi to lớn, một cái tay gấu làm gì đều nắm chắc và cân, làm sao tại ngươi lúc này mới nửa đông nhiên. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, là rất lâu không có ăn cái gì, không biết thái sơ chủng tộc ngủ say trăm năm, thịt có hay không mục nát. Đứng thẳng tại Cửu Thiên phía trên mấy vị thánh tôn cái chán sinh ra hắc tuyến. Người này sao có thể như thế không nhìn bọn họ? Diễn Ma giáo chủ dẫn đầu đi ra, ngựa khí mang theo uy hiếp, "Đạo hữu, tranh thủ thời gian phá tan cấm chế, nếu không ngươi ta một đoàn người người nào đều không sống nổi." Cho đến giờ phút này, Cơ Huyền mới có phản ứng. Hắn ghé mắt nhìn lên bầu trời mấy người, ánh mắt nghiền ngẫm. "Ồ, chương 146, Đế Văn." Mở tối thiên địa bên trong, chư thánh địa các tu sĩ lao nhanh ở trên mặt đất, như con rổi không đầu một dạng tán loạn, mỗi người tự chạy. Mấy cái tôn giống như núi cao to lớn thái cổ thú vương chậm rãi đi tiến lấy. Bọn họ mỗi di chuyển một lần cước bộ, đều nắm chắc ngàn tu sĩ tùy theo mất mạng. Sợ hãi, khủng hoảng, tâm tình tuyệt vọng trong lúc nhất thời tràn ngập cả phiến thiên địa. Thú hống mãnh liệt, chấn động sơn hà. Ngôi sao đầy trời quang hoa tại man hoang khí tức trùng kích vào, ảm đạm vô quang. Ma sơn lối vào, mấy vị thánh tôn đứng ở không trung, quanh thân thần quang lượn lờ, bảo tướng làm rạng rỡ, vô cùng uy nghiêm. Đạo hữu, chẳng lẽ chúng ta ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Cổ khoáng bên trong đã tuôn ra rất nhiều cấm kỵ tồn tại, ngươi như không xuất thủ tương trợ, chúng ta đều phải chết. Hoặc là, đưa ngươi phá tan cấm chế món kia dị bảo giao ra, do ta chờ động thủ. Như thế nào? Lúc nói chuyện, đã có thánh tôn đem bản mệnh pháp khí tế ra, lơ lửng ở trước ngực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trước mặt này áo trắng nam tử là cái biến số, nói không chừng thật có thể dẫn bọn hắn ra ngoài. Cơ Huyền khẽ miệng mỉm cười, hắn chỗ nào nghe không rõ mấy người ý tứ. Bản tọa vì sao muốn giúp các ngươi? Chính mình tìm đường chết tiến nhập cổ khoáng, ước lượng không rõ chính mình a. Bình thản ngữ khí, thái độ thờ ơ, tức giận đến mấy vị thánh tôn ngũ tạng lục phủ chật làm một đoàn. Thật sự là thật can đảm, ngươi còn không biết rõ ràng tình huống sao? Nhìn xem sắp đến thái cổ thú vương, ngươi cho là mình có thể chống lại sao? Lúc nói chuyện, Diễn Ma giáo chủ trên thân tràn lan ra màu tím ma khí, trong tay ma kiếm đã bắn ra âm hàn sắc cơ. Cùng tiến lên. Nguyên Sơ Thánh Tôn hét lớn một tiếng, thế ra căn kia màu tử kim đại kỳ, tập giết tới. Còn lại trưởng giáo hào hào như thế, cùng nhau đánh tới. Cứ việc trước mặt người này toàn thân lộ ra khí tức thần bí, nhưng bọn hắn không thể không thu được. Trễ một bước thì đều phải chết. Sau có thái cổ vương kết đội đánh tới, cho bọn hắn tạo thành quá lớn tử vong áp lực, trước mặt cửa vào là bọn họ tránh lui duy nhất hy vọng. Giết. Trong chốc lát, Diễn Ma giáo chủ hỏa tốc xuất kiếm. Kiếm quang chiếu sáng cửu thiên, hóa thành một cái hùng ưng vỗ cánh hướng phía dưới đánh tới. Vô tận hắc phong đánh tới, đập lấy Cơ Huyền gương mặt. A, can đảm lắm. Nhưng là chiến đấu lực vẫn vì năm. Cơ Huyền khoe miệng tràn lên nụ cười, đứng chắc tay, căn bản không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Cuồng vọng. Nguyên Sơ Thánh Tôn thét dài một tiếng, trong tay đại kỳ càng sáng chói, giống như đem bầu trời đều bao phủ đi vào. Long cong. Kiếm minh thanh âm không ngừng tiếp cận, âm hàn kiếm quang đem huyết sắc đất đai đều nhiễm trận nhìn. Phía sau các đệ tử gào gào kêu gào, chư vị tiền bối, giết hắn. Tông môn hy vọng thì toàn dựa vào các ngươi. Chúng đệ tử thực lực không tốt, trải qua đến vòng tử vong thu hoạch, nội tâm duy nhất khát vọng cũng là còn sống. Giờ phút này, bọn họ đem chỗ có hy vọng toàn bộ ký thác vào trưởng giáo trên người chúng. Bành! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một cỗ năng lượng ba động khủng bố hướng về phía trước huyết tán mà đi. Cái kia cấm chế màu xám lại tại lúc này dao động một kia. Có hy vọng. Các đệ tử nhảy cẫng hoan hô, sớm đã quên mất sau lưng tới gần thái cổ vương. Nhưng đợi bụi mù tán đi thời điểm, các đệ tử trên mặt biểu lộ thì toàn bộ cứng đờ. Chỉ thấy một đạo hình cung năng lượng lồng ánh sáng ngăn cản tại áo trắng nam tử trước người, chư trưởng giáo binh khí toàn bộ bị chấn bể. Mênh mông thánh lực tự phá nát thánh binh bên trong hiện ra tới. Mọi người cái này mới thức tỉnh. Nguyên lai cấm chế dao động là bởi vì thánh binh bị nổ tung kết quả. Nam tử mặc áo trắng kia lại vẫn thẳng tắp đứng ở đó, động cũng không động, thẳng vào nhìn lên trước mặt bị định trụ chư vị thánh tôn. Hắn vì sao không có có thụ thương? Chúng ta trưởng giáo lại cũng không thể đưa chúng ta ra ngoài. Đen nhánh lọn tóc không gió mà bay, huyên áo chiến trường tựa hồ tại thời khắc này thả yên lặng xuống. Trung quanh thế giới dường như biến thành màu trắng đen, có chuyện vật đều trở nên yên lặng. Chết đi. Một đạo giọng nam truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Thanh âm rất nhỏ vang động, nhưng lại hết sức rõ ràng, phảng phất có người tiếp cận tại bọn họ bên tai một dạng. Giang giác. Sau một khắc, trung quanh đen trắng thế giới giống như là bị cái gì trọng kích, bỗng nhiên phá nát, như pha lên một dạng ào ào rơi xuống. Nguyên bản màu sắc rực rỡ thế giới lại lần nữa bày biện ra đến, vẫn như cũng là cái kia cố tận thế bộ dáng. Chúng đệ tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nhìn về phía chiến đấu trường chỗ trung tâm. Chỉ thấy một cái màu vàng kim chết chữ vắt ngang tại hư không, như to bằng núi nhỏ, tản ra vô thượng đế uy. Xa xa, gió mát chậm đến, chư thánh địa trưởng lão thân thể hóa thành vô số bột mịn, tiêu tan theo gió. Đứng xa nhìn chư đệ tử tại thời khắc này đầu trống rỗng, toàn bộ thức hải đều bị cái kia màu vàng kim chữ lớn chấn đích. Bọn họ trưởng giáo vậy mà bại. A, có người không chịu nổi áp lực, lại sợ hãi bị thái cổ vương sống giết chết ơi, ngay tại chỗ tự sát, mặt thủ thống khổ. Bành. Thường viên đầu lâu tại chỗ phi lên. Máu tươi lần nữa phủ lên đại địa. Cơ Huyền nhìn trước mắt tiêu tán mọi người, khẽ bước cằm. Hiệu quả coi như có thể. Tại hắn lãnh hội qua cơ gia đại đế pháp chỉ về sau, lòng có cảm giác, đã có thể viết thuộc về mình đế văn. Một bên khác, ở phía xa chạy đạp chư vị thái cổ vương nhóm tựa hồ cảm nhận được cái gì, thân thể bỗng nhiên một trận, hướng Cơ Huyền phương hướng nhìn tới. Hùng nhị, ngươi chú ý tới cái gì sao? Ma bức huy động cánh, lơ lửng giữa không trung. Một bên màu đen gấu to đầy miệng đút lấy nhân tộc tu sĩ thi thể, nhai không ngừng. Tê liệt, vừa ngủ tỉnh cứ như vậy ăn. Ma bức gắt một cái, quay đầu hỏi hướng một bên sư thiếu. Hoàng gia sư thiếu, ngươi thì sao? Cái kia sư thiếu thú ánh mắt sắc bén, không ngừng thua tay cánh trắng. Hoàn toàn chính xác cảm nhận được, có người viết đế văn. Nó trả lời. Ma bức nhìn phía xa chậm rãi đi tới áo trắng, sắc mặt nghiêm trọng, vô cùng kiên kỵ. Nghĩ không ra cơ gia ngay từ đầu thì phải đại đế đến chế tài chúng ta, rõ ràng thái cổ yêu đế nhóm còn chưa xuất thế. Hoàng gia sư thiếu nháy lên mắt ưng, lắc đầu, hắn không phải cơ gia đại đế. Cái này sao có thể? Ma bức trên môi truyền có một tia ngạc nhiên. Ngoại trừ cổ tiên đỉnh cựu thời đại người cầm quyền, còn có người dám quản thái sơ cấm khu. Tộc ta tiên tiên có mắt ưng, có thể nhìn ra tiên tiên xem khí sắc. Người này đế thế hết sức kỳ quái, cũng không phải là ta đã thấy bất luận một loại nào đại đạo. Đương nhiên, cũng không phải cơ gia không gian đại đạo, mà chính là siêu thoát đạo ngoại đồ vật. Sư thiếu ánh mắt đã phát ra từng đạo tơ máu. Chỉ là nhìn lấy người này đế thế, hắn thần mục liền không nhịn được rung động. Siêu thoát đạo ngoại, sao lại có thể như thế đây? Một thế này cửu thiên thập địa ra tiên rồi. Nghe vậy, ma bức mười phần chấn kinh. Hoàng gia sư thiếu lắc đầu, không nói thêm gì. Không đúng. Nó thần sắc đột nhiên run lên. A. Sư thiếu nhãn cầu đột nhiên nổ tung, hóa thành từng bãi bùng máu. Lại có một loại lực lượng thần bí ngay tại theo khỏe mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán, muốn đưa nó toàn bộ đầu lâu ăn một rơi. Hoàng gia sư thiếu đột nhiên xuất hiện dị biến, để ma bức tâm thần hoảng hốt. Chẳng lẽ là người kia xuất thủ? Hắn muốn quay đầu, hướng phía đó nhìn qua, lại bị hoàng gia sư thiếu ngăn trở. Ma bức mang theo chư vương chạy mau. Hắn không là thông qua bình thường đường lối chứng đạo người. Sư thiếu quả quyết kéo xuống trong mắt của mình, ngăn cản kỳ quái lực lượng lan tràn, vậy thì đối với bọn họ thái cổ chư tộc tựa hồ có chỗ khắc chế. Mau trở về bẩm báo yêu đế, cửu thiên thập địa có đại dị biến. Chúng ta xuất thế thời cơ không? Bành. Nó lời còn chưa nói xong, đầu lâu thì ầm vang nổ tung. Sau một khắc, mênh mông thần âm vang vọng phiến thiên địa này. Là để cho các ngươi trực tiếp chết đây, vẫn là giao phó xong cổ khoáng đại bí mật sau lại chết đâu? Chương 147, tin tức thái cổ chư vương. Cổ khoáng bên ngoài, sắc cơ bốn phía, đen nhánh khói bụi che lồng bầu trời. Âm phong an ủi động, khiến người nội tâm sợ hãi. Trên mặt đất tràn đầy mùi hôi thịt nát cùng dày đặc mảnh xương, đủ mọi màu sắc thiên tài địa bảo đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngắn ngủi mấy cách giờ, nơi này tử vong nhân số đã đạt tới mấy chục vạn, lại còn đang kéo dài gia tăng. Ma bức trôi nổi tại giữa không trung, lớn như vậy đầu lâu động cũng không dám động, nhìn lên trước mặt cái này như là kiến hôi lớn nhỏ người áo trắng tộc, nội tâm vô cùng bối rối. Đại nhân, có gì phân phó? Cơ Huyền chân đạp tường vân, áo trắng như tuyết, như tiên giáng trần. Hắn mở miệng nói ra, bên trong biến cố, nói một chút đi, thân là vừa mới khôi phục thái cổ chủng tộc, không cần nói không biết loại lời này. Mấy vị thái cổ vương nhìn nhau, không người nào dám mở miệng. Hắn trong đầu có bảy thái cổ đại đế lưu lại cấm chế, chỉ cần một dính đến bí ẩn vấn đề, liền sẽ trong nháy mắt tự bạo bỏ mình. Nhưng tình huống hiện tại giống như so chết còn khủng bố. Hừ, thân là thái cổ vương uy nghiêm đều đi đâu, làm sao nhanh như vậy thì hướng một cái nhân tộc khuất phục. Một đạo thanh âm hùng hậu từ phía sau truyền đến. Đó là một tôn thái cổ ma hùng, hình thể cùng quá cổ ma sơn không hai, mỗi di chuyển một bước đều sẽ khiến đại địa rung động. Nó lau miệng bên môi máu tươi, ợ một cái. Nấc, nhân tộc huyết nhục ăn ngon thật, bản vương còn muốn lại nhiều ăn một điểm. Nghe vậy, Cơ Huyền hai mắt phát lạnh, từng sợi sát cơ bay ra, để ma bức nội tâm phát lạnh. Hùng nhị, ngươi cái ngốc hàng. Ma bức liền vội vàng tiến lên, che miệng của nó, sợ cái này ngu xuẩn bức lại nói nhiều một câu. Không nghĩ tới cái này ma hùng lại tháo ra ma bức, tại quan tài trước yêu đế làm sao dặn dò ta mấy vị, kiềm chế lại nhân tộc đế cấp trở xuống thế lực, các ngươi cũng là làm như vậy sự tình. Còn lại mấy vị thái cổ vương hoàn toàn không còn gì để nói, ngủ say trăm vạn năm, cái này bê làm sao còn như thế khở. Lớn như vậy một cỗ đế uy đều không cảm nhận được. Nhưng nhìn đến ma hùng cái kia nâng lên cái bụng về sau, mấy vị vương trong lòng đã có đáp án. Trong chớp mắt, ma hùng thấy được hoàng gia sư thiếu thi thể, hơi kinh ngạc, ấy, cái này dân chuyên nghiệp chết như thế nào? Nó đi lên trước, kéo xuống sư thiếu một cái cánh, ghé vào bên lỗ mũi người người. Mà nó, thật tối, không có cách nào ăn. Đồng nhiên, nó cảm nhận được một luồng khí thế khóa chặt hắn. Theo cái hướng kia nhìn qua, chỉ thấy một cái người áo trắng tộc đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn lấy nó. Nhân tộc, là ngươi làm. Ma hùng hai mắt quyết tâm, cắn chặt hàm răng, phát ra rồi bang thanh âm. Cất bước hướng về phía trước Cơ Huyền đi đến, vung lên tròn trịa tay gấu, một trường liền chụp đi xuống. Trường ấn che trời, như vẫn thạch giống như hạ xuống, gào thét mà đến. Tôn Hỏa Vượng cùng Ngao Tiên cảm nhận được đập vào mặt cương phong, toàn thân sù lông. Cái này thái cổ chủng tộc cực kỳ cương đại. Đi chết đi. Nhân tộc loại này ti tiện nhóm loại. Tay gấu rơi xuống, đập ầm ầm hướng mấy người. Ầm. Lấy Cơ Huyền cùng tay gấu va chạm làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán ra từng đạo hình vòng khí lưu, đem hư không đều áp thay đổi hình. Nhưng sau một khắc, ma hùng biến sắc, nơi lòng bàn tay không có truyền đến huyết nhục vẩy ra cảm giác, ngược lại có một cỗ cự lực đem móng của nó phản chế trụ. Ấy, chặn, nhân tộc, ngươi ngược lại là có bản lĩnh. Phải biết, nó hùng nhị nhục thân thế nhưng là có thể so với cực đạo võ khí. A, làm sao rút không trở lại? Ma hùng nếm thử rút về cánh tay, nhưng hoảng sợ phát hiện bất luận như thế nào đều dễ rủa không ra. Lúc này, dưới lòng bàn tay truyền đến một đạo lưỡi biếng thanh âm. Cái này tay gấu chất thịt bảo tồn cũng không tệ lắm a, Ngao Thiên, chuẩn bị mở lò nhóm lửa. Được rồi công tử. Bị tay gấu bao phủ Cơ Huyền chỉ là nắm chặt nó lòng bàn tay một túm lông, liền đem nó chế trụ. A, ngươi vung ra bản vương. Cho ta vung ra. Ma hùng hai chân đặt chỗ, không ngừng lùi lại, dưới chân từng tòa tiểu sơn bị nó dẫm đến vỡ nát. Trong ngay mắt, núi đá phá nát, thảo mục đứt gãy, lại có vô số sinh linh bị chết. Xoẹt. Kiếm quang lướt qua, máu tươi vẩy ra. Ma hùng đột nhiên tránh thoát ra ngoài, lấy lưng lau chùi, trượt cách xa hàng ngàn dặm. Tránh thoát. Nó miệng lớn thở hổn hển, tim đập nhanh nhìn về phía Cơ Huyền. Nhân tộc này, thật mạnh. Ấy, không đúng, tay của hắn tại sao cùng ta giống như lúc? Ma hùng nghiêng đầu một cái, nhìn lấy Cơ Huyền trong tay hùng trảo, hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ hắn không phải nhân tộc, giống như ta là hùng tộc? Hắn càng xem, liền càng là cảm thấy cái kia móng vuốt rất quen thuộc. Lúc này, một cỗ toàn tâm cảm giác đau theo trên cổ tay truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn qua, nhìn lấy máu tươi dâng trào cổ tay, sắc mặt hoảng sợ, tê liệt, nguyên lai đó là lao tử tay. Thái cổ chư vương, cái gì là heo đồng đội? Đây chính là Ngao Thiên, Tiếp Hảo. Cơ Huyền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem hùng trảo hướng về sau ném đi. Hắc hắc, lớn như vậy tay gấu, nhất định có thể ăn thật lâu rồi. Ngao Thiên khoẹt miệng chảy nước miếng chảy ròng, nhìn lấy giống như núi nhỏ hạ xuống tay gấu, vô ý thức đưa tay đón. Chết cá chạch, cẩn thận! Tôn Hỏa Vượng biến sắc, hướng Ngao Thiên quát to một tiếng. Hở! Ngoa tào! Phúc! Đợi Ngao Thiên kịp phản ứng lúc, hết thể đã trễ rồi. Tay gấu nhanh chóng hạ xuống, bởi vì trọng lượng quá nặng, tại tiếp xúc đại địa trong nháy mắt trực tiếp hóa vào. Mà Ngao Thiên cũng bị tay gấu một trường vỗ tiến vào lòng đất, trong nháy mắt vượng quyết đi qua. Mà nó, ngươi cái này quy còn không bằng cái kia hùng nhị, có thể so với cực đạo võ khí nhục thân ngươi cũng dám trực tiếp lấy tay tiếp. Tôn Hỏa Vượng toàn thân hồng quang lóe lên. Hóa thành một cái cao ngàn trượng ma viên, bắt đầu hướng phía dưới đào đất, khai quật Ngao Thiên. Đứng tại phía trước Cơ Huyền khẽ miệng giật một cái, sơ suất, không phải tất cả mọi người là ta. A, nhân tộc ngươi trả vốn vương tay, không có nó ta về sau dùng cái gì ăn a? Ma hùng mở ra một đôi cánh thịt, vũ khởi trận trận vòi rồng, hướng về phía trước đánh tới. Chấn. Cơ Huyền đứng chắc tay, trong miệng phun ra một cái màu vàng kim chữ lớn, ép về đằng trước. Đế văn kim quang sáng chói, như tinh thần đồng dạng lập lòe, uy thế ngập trời, ép về đằng trước. A, đế văn. Ma hùng hoảng hốt, ma bước, mẹ nó, làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Ma bức lật ra một cái liếc mắt, nó ngược lại là nghĩ nói a, là ai mẹ nó đem nó tháo ra? A, ma hùng kêu thảm, nhục thân tại đế văn chân áp xuống, từng khúc vỡ nát, hóa thành từng viên nhỏ bé phân tử, tiêu tán tại không trung. Thái cổ chư vương một trận kinh hãi, lẫn nhau tụ tập ôn cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Không có gì ngoài trăm vạn năm trước yêu đế đại đế pháp chỉ, bọn họ còn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi đế văn. Quá mẹ nó kinh khủng, liền cặn bã đều không thừa. Không thành đế, cuối cùng là kiến hôi. Đại lão, đại lão tha mạng, ta nói. Ma bức thật sợ. Bị cơ gia cấm chế chấn áp trăm vạn năm, mới từ trong mộ leo ra, cơ cũng chưa ăn một miệng, thì đụng tới như thế tên sát tinh. Tuy nhiên trong đầu có cấm chế, nhưng hắn mịt mở nói một điểm, cần phải không có vấn đề gì chứ. Ma bức liếm lắp một miệng môi dưới, mở miệng nói ra, chúng ta thức tỉnh mới bắt đầu, có một đám người mặc ô bảo nhân tộc tìm tới chúng ta. Bọn họ công bố chính mình có thể trưởng khống đại kiếp chi lực, lại tự xưng lượng tổ chức. Chương 148, cổ khoáng bên trong, Thái Dương Thánh Hỏa manh mối. Nói tiếp đi. Cơ Huyền khoát tay áo. Ma bức hàm răng rung động, mồ hôi tràn ra, thấm ướt một thân lông tóc. Ngay tại vừa mới nó nâng lên lượng tổ chức một từ lúc, trước mặt người áo trắng tộc sát khí tiết lộ một kia, trung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên chợt hạ xuống. Trên mặt đất chảy xuôi theo ấm áp huyết dịch trong nháy mắt hóa thành từng đạo vụ băng, rất nhiều đang lẩn trốn nhân tộc tu sĩ cũng trong khoảnh khắc bị đông cứng thành từng tòa tự băng. Lượng tổ chức gặp qua ta chờ, bọn họ nói có đại năng muốn cùng ta tộc hợp tác. Về sau nói lượng kiếp tiền đến, cửu thiên thập địa không người có thể chỉ lo thân mình. Minh Sơn cùng Thái Sơ cấm khu đều nắm giữ lượng kiếp bộ phận lực lượng, nếu như hợp tác, nhất định có thể trung trưởng đại thế. Ma Bức như thế trả lời. Cho nên, các ngươi đồng ý thỉnh cầu của hắn rồi. Cơ Huyền thanh âm như lạnh như sắt thép khiến người. Một vị khác thái cổ vương liền bận bịu mở miệng nói ra, đại nhân, chúng ta nào có quyền lực này a, yêu đế còn chưa xuất thế đây. Chúng ta chỉ là chân chạy mà thôi. Đợi chư đế xuất thế sau chúng ta mới có thể đi vào cung bẩm báo. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, trong lòng một kế phát lên, sử dụng thời gian này kém, ngược lại là có thể thật tốt hố Minh Sơn một thanh. Cổ khoáng chỗ sâu đâu, hiện tại tình huống gì? Ma Bức trả lời, bên trong so bên ngoài loạn nhiều, chư thánh địa đại giáo giết thành một đoàn, liền chuẩn đế binh đều đánh nát mấy món, chúng ta chỉ là ngoại vi thủ hộ giả. Quá nhiều người, chúng ta căn bản không còn được, cổ khoáng lối vào không có 1000, cũng có cái hơn 100. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, các ngươi yêu đế chôn ở nơi nào? T. Chư Vương hít sâu một hơi, liếc nhau một cái. Đại nhân, cái này không thể nói a. Chúng ta vừa thức tỉnh liền bị truyền tống đến Thiên Đế cung địa điểm cũ phụ cận, lại đi trở về đường đã bị chặn lại. Cơ Huyền nhìn ra bọn họ có trô dấu giếm, nhưng không có tính toán sử dụng thủ đoạn cưỡng ép siêu hồn. Mấy vị cổ tộc trong đầu tất thiết lập cường đại cấm chế, cưỡng ép phá vỡ chỉ là đồ tung tóe một thân huyết thôi. Tốt, lượng tổ chức sự kiện này các ngươi không cần cùng yêu đế bẩm báo. Cơ Huyền phủi tay, phủi đi trên tay hùng mao. Ma Bức biến sắc, hình như có suy đoán, đại nhân, ngươi là chỉ. Bản tọa tự mình cùng bọn hắn đi nói. Đến cho các ngươi. Chết đi. Cơ Huyền nhấc lên Trảm Tiên kiếm thì bổ tới. Ngoại trừ cái kia một cái tay gấu, những sinh vật này đối với hắn không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Đại nhân, ngươi. Mấy vị vương nhìn lấy gào thét mà đến màu đen kiếm quang, ầm vang lùi lại, muốn cực lực tránh đi cái này tất sát chi kiếm. Nhưng đế binh chi uy cái thế, người nào có thể tranh phong? A, chúng ta không cam lòng a. Nóng hổi cứt ta vẫn không có thể ăn được một miếng đâu. Go go go. Mấy vị thái cổ vương thân hình trong nháy mắt bị kiếm quang thôn vệ, Cơ Huyền thần âm trở thành bọn họ trung tang. Hắc quang hủy diệt phiến thiên địa này, đem trước mắt mấy vạn dặm sơn mạch một kiếm lay động diệt. Sau một khắc, Cơ Huyền đem hôn mê ngao thiên cùng đầy người bùn đất tôn hỏa vượng theo lòng đất mới đi ra, mang lấy bọn hắn hướng cổ khoáng chỗ sâu đi đến. Cổ khoáng chỗ sâu, cho bản tòa giết, bất tử dược ta âm dương thánh địa nhất định phải được. Một vị người mặc hắc bạch đạo bào lão giả đứng lơ lửng trên không, tiện tay vung ra một kích, liền có thể hủy diệt một mảnh sơn hà. Tàn phá bừa bãi đại địa thái sơ sinh vật vậy mà tại dưới tay hắn sống không quá một hơi. Lão tổ vi vũ, lão tổ vi vũ. Âm dương thánh địa các đệ tử ở phía sau lớn tiếng reo hò. Lão giả vướt ve trong râu, hăng hái, cười mỉm nói, cơ gia tự chủ mở ra phiến địa vực này, đối với ta âm dương thánh địa tới nói cũng là một lần đại cơ duyên. Chỉ muốn lấy được món kia cây hình dáng bất tử dược, liền có thể khôi phục âm dương thánh địa hao tổn khí huyết. Nghĩ tới đây, lão giả hai mắt phát hồng. Cơ gia một chuyến chết 10 cái hạch tâm cao tầng, để âm dương thánh địa nội điện hao tổn một nhiều hơn phân nửa hạch tâm chiến lực. Gần vạn năm nội tình tích lũy thay đổi một bó đuốc. Hắn nhất định muốn đem cái kia kẻ cầm đầu bắt tới, loạn kiếm băng. Nhân tộc, chết. Đương nhiên, một cái sinh ra ba cái đầu lâu thần cẩu theo trong hư không đi ra, dương nhanh múa đuốc, uy thế 10 phần dọa người. Nó mở ra miệng rộng, hướng về phía hướng trong chiến đấu nhân tộc tu sĩ bỗng nhiên khẽ hấp. Một tòa cao ngàn trượng vòng xoáy như vậy xuất hiện, vô cùng hấp lực hướng vòng xoáy co vào, phương viên mấy ngàn dặm đại địa đều vỡ nát. Trong lúc nhất thời, ngôi sao đầy trời dường như đều muốn bị xé rách xuống tới, đến mại không hết nhân tộc tu sĩ trong nháy mắt bị tam đầu khuyển nuốt vào trong miệng. Ha ha ha, nhân tộc tu sĩ không gì hơn cái này, thì loại trình độ này còn dám xông ta Thái Sơ cấm khu, không biết tự lượng sức mình. Tam đầu khuyển răng nanh lên đầy là máu tươi, tiếng cười đung đưa, chuyển khắp ngàn dặm. Vô số nhỏ yếu tu sĩ đều đâm xuống lòng đất, muốn cực lực tránh đi tôn này ma vương. Tốt một cái thái cổ còn sót lại nhiệt xúc, bản tọa ở chỗ này ngươi còn dám làm mưa làm gió. Âm Dương lão tổ nghiêm nghị quát nói: "Lão Tam Mao, ngươi thịt đều khô khan, còn dám cùng ta tranh bức. Bản vương đối ngươi lão thịt khô không có hứng thú gì." Tam đầu khuyển vương liếm láp lấy bờ môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Muốn chết?" Âm Dương lão tổ tế ra một thanh lưỡng nghi thần kiếm, âm dương khí tức sinh sinh lưu chuyển. Kiếm kia sống lưng giống như một đầu còn sống đại long, há mồm phun ra một miệng thần tức, thánh quang diệu thế, 10 phần khiếp người. "Đế binh." Cảm nhận được lưỡng nghi thần kiếm như thế, Tam đầu khuyển vương phách lối thần sắc trong nháy mắt biến mất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. "Chết đi, nghiệt xúc." Âm Dương lão tổ hai tay kết ấn, đem lưỡng nghi thần kiếm vung ra. Ngươi còn chưa chứng đế, bản vương cũng không tin ngươi có thể phát ra đế binh toàn bộ uy thế. Tam đầu khuyển vương thét dài một tiếng, trực tiếp giết đi lên. Trong lúc nhất thời, trên tầng mây hư không truyền đến từng trận nổ vang. Hai vị tới gần đế cảnh đại năng cường thế chiến đến cùng một chỗ. Từng sợi thất thải thần quang thỉnh thoảng theo tầng mây bên trong bắn ra, đến mại không hết tinh thần thi thể từ cửu thiên phía trên ngã xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Thỉnh thoảng, tam đầu khuyển vương thi thể khổng lồ theo vân trung ngã xuống, rơi vào trong dãy núi, tạo nên từng trận cho bụi. Khí tức hoàn toàn không có, đã đều chết hết. Nhóc con kẻ xấu, còn mưu toan cùng bản tọa đế binh tranh phong, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Âm Dương lão tổ cất bước đi ra, năm ngón tay mở ra, cùng nhau bắn ra năm đạo màu mực thần quang, xen lẫn thành một tòa hắc ám lồng giam, đem tam đầu khuyển vương thi thể thu về. Thái cổ vương tộc lục thân, có thể cùng cực đạo võ khí tranh phong, nếu là tế luyện cẩn thận, cũng có thể luyện ra một kiện cường đại thánh binh. Sau một khắc, Âm Dương lão tổ đưa ánh mắt về phía xa xa bất tử dược. Đó là hai quả phù tang thần thụ, hắn tương liên tán cây triển khai, trường vạn dặm rộng. Xa xa nhìn lại, phù tang thần thụ liền như là thúy sắc sơn mạch đồng dạng, vắt ngang tại đường chân trời cuối cùng. Chỉ phải giải quyết trên cây cái kia hai cái kim ô, liền có thể đạt được cái này gốc bất tử dược. Âm Dương lão tổ ánh mắt nóng rực, hướng cái kia một dải đất bay đi. Phía trước đường giao chiến tu sĩ hào hào tránh lui, không người dám cùng nắm giữ đế binh Âm Dương lão tổ tranh phong.
Hừ.
Âm Dương lão tổ lạnh hừ một tiếng, nghĩ rằng các ngươi cũng không có can đảm này.
Người nào?
Trên tán cây kim ô mở tròn mắt, trung quanh đại địa trong nháy mắt bị nhen lửa. Nó như một tôn mặt trời gay gắt đồng dạng, vũ vực mở ra, toàn thân tản ra kinh khủng nhiệt độ.
Người giết ngươi.
Âm Dương lão tổ không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Cứ như vậy, ba cái bay lên cửu thiên, giao chiến đến cùng một chỗ. Bên ngoài mấy vạn dặm trên đỉnh núi, Cơ Huyền ngắm nhìn cái kia thúy sắc cây dâu, lòng vừa nghĩ, Phù Tang thần thụ sẽ có hay không có thượng cổ kim ô tồn tại. Như là nếu như vậy, liền có thể khắc một môn thái cổ bảo thuật. Nói không chừng có thể đạt được ngũ hành đế hỏa sau cùng một hỏa, Thái Dương Thánh Hỏa. Chương 149, tịch diệt chi viêm, siêu thoát đạo ngoại ý nghĩ. Cổ khoáng bên trong, sát phạt cùng tiếng gào thét không ngừng. Đáo vật linh dược cùng cực đạo tàn khí khắp nơi trên đất, vô số số lượng lớn đại giáo tu sĩ tranh đến đầu rơi máu chảy. Các loại binh khí giao tiếp cùng pháp bảo va chạm ba động tràn ngập cả phiến thiên địa, mỗi một hơi thở mỗi một giây đều có vô số tu sĩ chết đi. Thời khắc này cổ khoáng chỗ sâu, chính như ma bức nói, đã hóa thành một mảnh huyết sắc đất khô cằn. Cơ Huyền dạo bước tại đất khô cằn phía trên, bộ bộ sinh liên. Hắn quanh thân trong vòng 10 trượng, yên tĩnh vô cùng biến ảo khôn lường, dường như ngoại giới hết thảy giết hại đều gáy nhiều không đến hắn.
Giết.
Trong hư không, một cái thân thể to con tráng hán đột nhiên hướng về phía trước dậm chân, toàn thân nhuốm máu, sau lưng mọc lên ba đạo thần hoàn, cầm đao hướng Cơ Huyền đánh tới. Màu trắng đao nhận bị máu tươi nhuộm đỏ, đại hán bị cổ khoáng bên trong thần bí lĩnh vực ảnh hưởng, đã giết đỏ cả mắt.
Diệt.
Cơ Huyền nhìn lấy đối diện bổ tới lưỡi đao, sắc mặt thông dòng, há mồm phun ra một vệt kim quang, hóa thành một cái màu vàng kim diệt chữ.
Khanh khanh khanh.
Kịch liệt tiếng ma sát truyền đến, màu vàng kim chữ lớn chỉ là di động mấy trượng, thì áp sập chân xuống núi ngọn núi. Trong lúc nhất thời, đại lượng sơn thạch thổ nhuộm vỡ nát, cao ngàn trượng tiểu sơn thuận thế hướng về phía trước suy giảm, vô số cây rừng bị đất đá dòng nước lũ cuốn đi. Đại hán kia hai chân hãm sâu trong đất bùn, một cái lảo đảo ngã vào trong đống loạn thạch. Đợi hắn dây rủa đứng dậy lúc, lại nhìn đến một cái giống như đồi núi giống như chữ lớn tới gần trước mặt.
Đế uy cuồn cuộn, rung khắp mây xanh.
A. Trong khoảnh khắc, đại hán bị bạch quang ma diệt, nhục thân nứt thành từng khúc, hắn tay bên trong thánh binh cũng theo đó phá nát. Nhưng màu vàng kim đế văn vẫn chưa đình chỉ tiến lên, mà chính là trực tiếp hướng Phù Tang thần thụ phương hướng đẩy mạnh.
Ầm ầm ầm.
Đang giao chiến tu sĩ cùng thái cổ các sinh linh ào ào cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng tránh lui ra, vì màu vàng kim đế văn nhường đường. Có chút lòng tham tầm bảo cùng động tác chậm tu sĩ, toàn bộ bị đuổi thành bã vụn.
Cái đó là
đế văn. Một cái lớn tuổi cường giả đứng ở đằng xa trên đỉnh núi, nhìn phía xa thế bất khả kháng chữ to màu vàng, nhịn không được kinh hãi kêu lên. Đây là một vị đại giáo lao tổ, tu vi tại đại thánh cảnh, tồn thế đã có 20 vạn năm lâu, là một cái danh phó kỳ thực hóa thạch sống.
Vị này tiền bối, cái gì là đế văn a?
Một bên có tu sĩ hỏi.
Lão giả thở dài một hơi, đế đạo nhân vật lần trước xuất thủ không biết là tại bao nhiêu vạn năm trước, các ngươi còn nhỏ tuổi, chưa thấy qua cũng có thể lý giải.
Đế văn là từ chân chính đại đế khắc họa đi ra, mỗi mỗi một chữ liền có thể hủy diệt một phiến thiên địa, đại đế pháp chỉ chính là từ đế văn viết.
Tu sĩ trẻ tuổi nhóm hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn về phía trung tâm chiến trường, run giọng hỏi, cái kia phiến chiến trường này có đại đế tồn tại?
Lão giả lắc đầu, cái này nhưng khó mà nói chắc được, đại đế vừa ra, cái này thái sơ cấm khu thì không có chúng ta những tu sĩ này chuyện gì.
Cái kia nói không chừng là đại đế pháp chỉ tiểu chữ sao chép.
Nhưng dù cho dạng này, cũng không phải chúng ta có thể chống lại, không nên tới gần khu vực kia.
Hắn dưới trướng tu sĩ trẻ tuổi thu hồi tâm thần, nhẹ gật đầu, rất tán thành.
Sau đó một đoàn người thối lui ra khỏi mảnh này bảo địa tranh đoạt.
Một bên khác, Cơ Huyền đã đi đến Phù Tang thần thụ trước mặt.
Hắn ngẩng đầu nhìn Già Thiên Tế Nhật thần mục, trong mắt tinh quang chảy xuôi.
Sư tôn, đây là.
Tôn Hỏa Vượng tiếp cận chí thần mục trước mặt, thăm dò tính dùng cây gậy đảo đảo tráng kiện thân cây.
Bất tử thần thụ, Phù Tang thụ.
Cơ Huyền đáp.
Cậu nữ có lời, thang cốc bên trên có Phù Tang, 10 ngày chỗ 8, tại Hắc Xỉ Bắc.
Vâng.
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 Đúng lúc này, đỉnh mây chi bên trên truyền đến kịch liệt tiếng va chạm.
Chi nặng trong tầng mây, lôi điện lướt qua, chiếu sáng giữa trời, hai cái kim ô hư ảnh ẩn ẩn hiện hiện. Hắn quanh thân lượn lờ lấy vạn trượng hỏa huyền, cùng một vị nhân tộc tu sĩ giao đánh nhau.
Cơ Huyền nhìn về phía người kia tộc tu sĩ bóng người, giống như đã nhận ra cái gì, khóe miệng lóe lên một tia không dễ bị phát giác đủ cười.
Hắn quay đầu đối hai người nói, "Lên đây nhìn xem."
Phù Tang thần thụ cao bằng trời, trèo lên đến tán cây nhìn xuống dưới, dưới đáy tranh đấu các tu sĩ thì như là kiến hôi lớn nhỏ.
Tôn Hỏa Vượng đứng tại một cái thô to trên cây khô, phóng nhãn nhìn về phía vạn dặm sơn dã cùng đồng bằng, trong lòng liên tục kinh thán.
Thật sự là hóa thành một cái huyết hải.
Một bên khác, Ngao Thiên một đầu đâm vào thảo mục dựng thành tổ chim bên trong.
Đảo cổ nửa ngày về sau, hắn nô đầu ra, hai tay giơ một cái dài hơn một trượng rộng trứng chim.
"Công tử, chỗ này có trứng."
Cơ Huyền đứng ở chủ thân cây bên cạnh, nhìn lấy phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa, trong miệng lẩm bẩm.
"Cái này Phù Tang thần thụ cũng không phải là mẫu căn a.
Tương truyền Phù Tang thần thụ là tiên giới, nhân gian, minh giới cái này tam giới tính cả cửa lớn, nhưng Cơ Huyền lại không cảm giác được tương tự khí tức.
Nhưng dù cho dạng này, cái này hai quả Phù Tang thụ cũng đạt tới bất tử dược cấp bậc.
Chỉ là theo nó trên cây khô chóc xuống một điểm một phấn, đều có thể luyện thì một viên ngộ đạo bảo đan.
Như là như vậy, cái kia hai cái kim ô huyết thống cần phải."
Cơ Huyền trong lòng đã có chút suy đoán.
Hắn lấy lại tinh thần, hướng Ngao Thiên phương hướng đi đến.
"Công tử, ngươi nhìn cái này trứng."
Ngao Thiên chảy nước miếng chảy đầy đất, đã có chút không kịp chờ đợi.
Cơ Huyền thần mục sáng ngời, quét mắt kim ô trứng mặt ngoài đạo văn, nhíu mày.
"Quả nhiên như ta sở liệu, cái này kim ô huyết mạch bất thuần, chỗ có cũng không phải là chính thống Thái Dương Thánh Hỏa.
Như là như vậy, chính mình một ít tưởng tượng liền không thể hoàn thành.
Xem ra cần phải tìm người đệ tử đưa ra ngoài." Lăng Vân, ngươi qua. Cơ Huyền vô ý thức mở miệng. Nhưng một giây sau, hắn liền ý thức được Lăng Vân còn chưa phi thăng.
Cái kia,
Hỏa Vượng, ngươi tới đây một chút. Cơ Huyền hướng Tôn Hỏa Vượng vẫy vẫy tay.
Đệ tử tại, chuyện gì?
Cơ Huyền cứng rắn theo Ngao Thiên trong tay đem trứng đoạt lấy, tại hắn ngấn đầy nước mắt ánh mắt nhìn soi mói, đem trứng cho Tôn Hỏa Vượng.
Cái này trứng cho ngươi, không thể ăn, thật tốt ấp ra tới.
Tôn Hỏa Vượng mặt mũi tràn đầy hoảng hốt tiếp nhận kim ô trứng.
Hắn cái này như thiêu như đốt tính cách có thể ấp trứng, sư tôn nghĩ như thế nào?
Cơ Huyền nhìn ra hắn nghi hoặc, mở miệng nói ra, ngươi không muốn dưỡng trước tiên có thể bảo tồn lại, về sau chuyển giao cho những sư huynh đệ khác.
Tôn Hỏa Vượng nhướng mày, càng thêm nghi ngờ.
Giao cho những sư huynh đệ khác,
là có ý gì?
Nhưng sư mệnh khó vi phạm, hắn vẫn là thu vào.
Hát gì?
Huyền Thiên giới mỗi một góc, một vị người khoác tang phục nam tử hát hơi một cái, chợt lại khóc lên.
Đinh,
kiểm tra đến ký chủ đưa tặng kim ô trứng ít một, phát động 210 vạn lần trả về xác suất. Đã thu hoạch được tịch diệt chi viêm hỏa trùng ít một.
Sau một khắc, một viên màu đen hỏa trùng xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong.
Hỏa trùng tên tịch diệt, lơ lửng ở nơi đó, vô thanh vô tức, lại cực kỳ thâm thúy.
Đưa tặng sinh linh không cần phải trả về cũng là sinh linh sao?
Không cho một viên mãn kim ô trứng.
Cơ Huyền hỏi lại.
Thế nào?
Ký chủ ngươi nhớ tới tên?
Vẫn là nam mụ mụ lên làm nghiệp rồi.
Cơ Huyền liếc qua quỷ nước nở Ngao Thiên, trên đất nước mắt cùng chảy nước miếng đã rót thành một mảnh.
Hắn khỏe miệng giật một cái, coi như ta không có hỏi.
Dung hợp ngũ hành hỏa trùng.
Thế nhưng là ký chủ, ngươi chỉ có 4 viên hỏa trùng nha.
Cơ Huyền sớm có đoán trước,
lấy ra ta một luồng đế thế, đem 4 viên hỏa trùng toàn bộ luyện vào trong đó, lấy hữu hình 4 viên hỏa trùng luyện thì vô hình thứ 5 viên hỏa trùng.
Nói như vậy, ta đế thế liền có thể hóa thành thứ 5 viên hỏa trùng, mượn nhờ hỏa đạo tránh thức siêu thoát thiên địa.
Ngoa tạo, ngươi nơi này giải.
Ngay tại dung hợp.
Sau một khắc, Cơ Huyền trong luân hải sinh ra một cỗ mãnh liệt hỏa diễm phong bạo.
Đỏ, xanh, tím, hắc 5 viên hỏa trùng xen lẫn nhau vận chuyển, đem màu vàng kim đại thiên hư không nhiễm đến đủ mọi màu sắc.
Cơ Huyền luân hải bên trong ngồi xếp bằng kim sắc tiểu nhân mở ra hai con mắt, phóng lên tận trời, cùng 4 viên hỏa trùng dây dưa đến cùng một chỗ.
Ầm ầm ầm.
Tôn này tiểu nhân hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng, cùng còn lại 4 cái hỏa trùng bắt đầu dung hợp.
Quá trình này kéo dài mấy canh giờ cũng không có ngừng nghỉ.
Cơ Huyền cũng không nóng nảy, hắn hiểu được đây là một cái quá trình khá dài.
Cùng lúc đó, trên tầng mây,
phốc,
Âm Dương lão tổ bạo khục một ngụm máu đen, bị đánh lui hơn 1000 dặm xa.
Các ngươi cái này hai cái nghiệt xúc, đợi bản tọa khôi phục thương thế lại đến cùng các ngươi nhất chiến.
Hai cái kim ô, một được một cái, hướng về lão giả chạy trốn phương hướng gắt một cái.
Thật mẹ hắn phế vật, đều chuẩn đế cảnh người, liền đế binh 0.001 uy năng còn không phát huy ra, thật lãng phí.
Phu quân, chúng ta còn truy sao?
Mẫu kim ô hỏi.
Không đuổi, vừa mới phát giác được có người tới gần xào huyệt của chúng ta, trở về xem một chút.
Công kim ô nhìn hướng phía dưới ung tùm tán cây, sắc mặt nghiêm trọng.
Mẫu kim ô rúc vào công kim ô trong ngực, nũng nịu mở miệng nói ra, ai, lại là nào không biết sống chết nhân tộc các con, đợi lát nữa diệt đi cũng được.
Ngược lại là phu quân ngươi, một tổ chứng căn bản không đủ tộc ta sinh sôi, tối nay phải dùng lực cho ăn no người ta nha.
Chương 150, là ai đem nhiều như vậy trứng chim bỏ vào nhà ta tổ chim bên trong?
Cổ khoáng bên trong, tranh đấu vẫn đang tiến hành.
Vĩnh viễn đại chiến đã kéo dài mấy ngày, thái sơ cổ khoáng bên trong sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, vô số sinh linh vì thế bị chết. Nhưng lúc này phù tang thụ phía trên lại có hết lần này tới lần khác khói bếp bay ra,
nương theo nó còn có nồng đậm mùi thịt.
Công tử, ngươi nướng đến thật là thơm a.
Ngao Thiên nhìn lấy giá nướng phía trên bị cắt nát tay gấu thịt, bích lục con ngươi chừng như một vòng trăng tròn, ngụm nước sớm đã làm ướt vào áo.
Cơ Huyền xếp bằng ở giá nướng trước, huy sái lấy các loại gia vị.
Hắn lòng bàn tay tạo hóa bí lực vận chuyển, một cái tràn đầy tương tài liệu cái bình xuất hiện, sau đó cũng là một phen bôi lên.
Công tử, phía trên này viết lão mẹ nuôi là có ý gì a?
Ngao Thiên nhìn chằm chằm cái bình phía trên chữ lớn, nghi ngờ hỏi.
Cơ Huyền dừng một chút, không biết làm cái gì giải thích.
Vật này giống như giải thích không rõ.
Vù vù.
Tôn Hỏa Vượng theo trong bóng cây đi ra, trong tay ôm lấy một chồng củi lửa, lại chỉ hướng tổ chim phương hướng.
Hắn mở miệng nói ra, sư tôn, cái này tổ chim bên trong còn có mấy cái trứng chim đây.
Ồ, muốn không ngươi đều nuôi.
Cơ Huyền mi đầu gảy nhẹ.
Tôn Hỏa Vượng còn chưa mở miệng trả lời, hệ thống thì bật đi ra.
Mãnh liệt kháng nghị.
Cấm chế ký chủ ca 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 bụt.
Được rồi, đều cho Ngao Thiên đi, thèm tốt.
Vâng.
Ông.
Cơ Huyền lời còn chưa nói xong, trên không trung thì truyền đến hai đạo âm thanh xé gió.
Ly.
Ngay sau đó, bén nhọn tiếng chim hót vang lên.
Lớn mật tiểu tặc, lan ra vợ chồng chúng ta hai người xào huyệt.
Một được một cái hai cái kim ô, trước trước sau sau bay tới, bọn họ hóa thành hai vòng mặt trời gay gắt, triển khai hai cánh, đáp xuống.
Cơ Huyền ghé mắt, mặt mày nhíu một cái, có chút không vui.
Bị hung ác như thế ngữ điệu đánh gây nói chuyện, tựa hồ là lần đầu tiên.
Mẫu kim ô dẫn đầu rơi vào một cái tráng kiện trên cây khô, từ trên cao nhìn xuống mấy người.
Nàng mỏ chim tức giận đến phát run, trong đôi mắt đều là sát ý.
Cái này phù tang thần thụ là hai vợ chồng ta, các ngươi còn không mau mau cút đi xuống.
Cấp thấp ti tiện nhân tộc, nếu là lại không để xuống con của ta, ta muốn mạng của các ngươi.
Cơ Huyền mấy người nhìn chăm chú liếc một chút.
Giang giác.
Xì xì xì.
Nồng đậm trứng mùi thơm truyền đến.
Ngươi.
Còn ở trên không trung phi hành công kim ô thấy cảnh này, không khỏi giận dữ.
Hắn trợn mắt tròn xoe, lông vũ ở giữa phun ra từng đợt nóng rực bạch khí, ngàn dặm bên trong nhiệt độ chung quanh đột nhiên thăng.
Nhìn đến mấy người như thế tùy ý, lại không có đem bọn họ thái cổ chủng tộc để vào mắt, công kim ô thật nghĩ một mùi lửa đốt đi bọn họ.
Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện một màn quỷ dị.
Trong không khí tất cả lửa đạo quy tắc đều tại cùng nhau hướng cái kia người áo trắng tộc dũng mãnh lao tới, trong cơ thể mình tràn ra tới cũng không ngoại lệ.
Đi chết đi.
Mẫu kim ô hai mắt đỏ bừng, triển khai hai cánh, nhẹ nhàng vỗ cánh.
Nương tử, chấm đã. Công Kim Ô hướng phía dưới thân cây lao xuống mà đến, hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản. Trước mắt nam nhân này, có gì đó quái lạ. Nhưng hết thệ thì đã trễ. Vù vù. Ngàn vạn hỏa vũ cùng nhau bắn ra, hóa thành từng trôi mũi tên hướng Cơ Huyền mấy người bắn tới. Ồn ào. Cơ Huyền buông thịt nướng trong tay xuống, bàn tay lớn đông nhiên hướng về phía trước nhấn một cái. Một cái ngàn trượng rộng hỏa diễm bàn tay lớn trong nháy mắt xuất hiện, mang theo cuộn cuộn khói đen hướng Mẫu Kim Ô vô tới. Bành bành bành. Tất cả kích xạ mà đến hỏa vũ trong khoảnh khắc bị đập thành tro bụi. Hỏa diễm bàn tay lớn còn chưa đến, Mẫu Kim Ô toàn thân lông vũ đã bắt đầu bốc cháy lên. Cái này sao có thể, ta thế nhưng là chủ trưởng hỏa đạo sinh linh. Mẫu Kim Ô hoảng hốt, cuốn quýt ở giữa đem cánh che ở trước ngực. Nương tử, chạy mau. Công Kim Ô đáp xuống, lớn tiếng la lên. Cái kia nói hỏa diễm trưởng ấn để hắn cảm nhận được đại đạo áp chế. Bành. Sau một khắc, Mẫu Kim Ô bị to lớn trưởng ấn chìm ngập, hình thần câu diệt, liền một cái lông chim đều không có còn lại. Lập tức, Công Kim Ô cảm nhận được người áo trắng kia tộc cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt. Xoẹt. Hắn vội vàng nắm chặt cánh, trên không trung khẩn cấp thắng xe. Cuối cùng, ba cái móng vuốt cách cái kia thân cây còn sót lại một xa hai tấc. Sau đó hắn vội vàng thay đổi phương hướng, muốn trốn xa. Chậm rãi, bản tọa để ngươi đi đến sao? Cơ Huyền cái kia từ tính thanh âm truyền đến, để Công Kim Ô chìm thân thể chấn động. Đại nhân, không biết ngài có gì phân phó? Công Kim Ô run giọng hỏi. Vừa mới ngươi cái kia nương tử nói, cái này phù tang thần thụ là hai người các ngươi đặc biệt, việc này ngươi nói thế nào? Cơ Huyền lạnh giọng hỏi. Đại nhân, ta nương tử đó là nói đùa. Âm hàn sát ý càng tăng lên, Công Kim Ô vội vàng đổi giọng. Không không không, nàng không phải ta nương tử, ta không biết nàng. Cái này phù tang thần thụ ta cũng không biết, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Cơ Huyền cười cười, đem một bên rơi xuống vỏ trứng nhặt lên. Cái kia như thế nhiều kim ô trứng ngươi giải thích thế nào? Bản tọa thế nhưng là ở phía trên cảm nhận được ngươi bản nguyên khí tức. Công Kim Ô lập tức bối rối lên, cái này. Đây là ai đem nhiều như vậy trứng đặt ở nhà chúng ta tổ bên trong? Ngươi thừa nhận cái này là các ngươi nhà tổ rồi. Cơ Huyền thanh sắc mãnh liệt. Công Kim Ô thần sắc một giật mình, nội tâm thầm kêu một tiếng, hỏng. Hắn hóa thành hình người, người khoác hắc bào, run run rẩy rẩy đi đến Cơ Huyền trước mặt, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, Thái Sơ cấm khu còn sót lại hai cái kim ô, chúng ta chỉ là muốn nối dõi tông đường. Ta cùng ta nương tử bị phong ấn trăm vạn năm, một mực không có sát sắc qua. Nhịn gần chết. Nói đến đây, hắn than thở khóc lóc. Phía dưới đi ra trứng toàn bộ đều ở nơi này, ta một viên cũng không có sờ qua. Đại nhân, cầu ngài tha ta một mạng, ta chỉ muốn lại tìm khác mẫu kim. A không phải, ta nguyện ý hối cải để làm người mới, không lại giết hại cổ khoáng bên trong sinh linh. Ngươi vừa mới đối bản tòa tiết lộ sát khí thời điểm làm sao không có nghĩ những thứ này đâu? Đại tranh chi thế, không có thực lực cũng là sai, chết đi. Dứt lời, Cơ Huyền một kiếm đeo đầu, chôn vùi đi tính mạng của hắn. Tiếp đó, Cơ Huyền một bên uống rượu thức ăn, một bên dung hợp trong luân hải đế hỏa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt nửa năm thời gian trôi qua. Tại trong lúc này, có không ít tu sĩ tại phủ tang thần thụ biên giới bồi hồi, đã mất đi kim ô che chở, phù tang thần thụ chúng quanh cấm chế biến mất, các tu sĩ đều là có thể tới gần. Ngay từ đầu, nắm chắc vòng tu sĩ đối phù tang thần thụ xuất thủ, muốn đem chặt đứt, chiếm làm của riêng. Nhưng kết quả sau cùng là không một người còn sống. Tin tức này kinh động đến không ít đại năng tu sĩ, bọn họ tự mình tạo thành đội ngũ đến đây tìm tòi, muốn bức phù tang thần thụ phía trên tồn tại xuất thủ. Có thể ngày đó, các tu sĩ nhận biết lại lần nữa bị đổi mới. Hơn 10 vị đại thánh đồng loạt ra tay, tế ra một hai kiện cực đạo chuẩn đế binh, lại bị một cái trên trời rơi xuống chữ to màu vàng toàn bộ trấn sát, thậm chí ngay cả chuẩn đế binh đều bị vênh thành mảnh vụn. Có tu sĩ nhận ra đó là đế văn, liền bỏ đi tiến công suy nghĩ. Từ đó, tân tiến nhập cổ khoáng tu sĩ đều là đường vòng mà đi, không người dám tiếp xúc vị kia tồn tại mi đầu. Phiến địa vực này trở nên yên lặng, giữa các tu sĩ hết thảy giết hại đều đình chỉ, không ai dám đi quấy rầy vị kia tồn tại an bình. Thời gian lại lần nữa trôi qua, lại qua nửa năm. Một ngày đêm muộn, yên tĩnh bị đánh vỡ. Cổ khoáng khu vực trung tâm bộc phát ra chói mắt hoa quang, một tòa hùng vĩ to lớn màu vàng kim cung điện xuất thế. Nó lơ lửng trên bầu trời, cùng nhật nguyệt sánh vai, ngôi sao đầy trời tại trước mặt nó đều ảm đạm phai mờ, dường như nó mới là thế gian duy nhất quang. Phù tang thụ phía trên, một đen một trắng hai khối thần ngọc xoay quanh giữa không trung. Hai khối tế đạo thạch dường như cảm nhận được cái gì, cực lực hướng màu vàng kim cung điện bay đi, vô cùng sao động. Cơ Huyền mở hai mắt ra, vung tay lên, đem hai người thu hồi, giữ tại lòng bàn tay. Hắn đưa ánh mắt về phía tôn này màu vàng kim cung điện, trong mắt tinh quang dẫn dẫn. Tìm tới ngươi, đế đàn. Chương 151, Thiên Đế Cung. Màu vàng kim cổ điện đứng vững đám mây, chìm chìm nổi nổi, thần quang diệu thế, đem phiến thiên địa này nhuộm thành màu vàng nóng. Hướng mưa ấp sáng sớm, mấy chục vạn dặm rộng dãy núi bị dáng mây bao phủ, đại đạo chi tức chảy xuôi, tiên vận tràn ngập. Vô số đáo vật linh thảo sừng sững tại khe núi, phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt tinh hoa, một mảnh an lành chi cảnh. Nhưng ở mảnh này an lành yên tĩnh sau lưng ẩn tàng, lại là chư thánh địa ở giữa phun trào ám lưu cùng dày đặc sắc cơ. Nơi nào đó trong động vật, một vị hắc bảo lão giả xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ngay tại lĩnh hội huyền pháp. Xoẹt. Nhà đá cửa bị mở ra, một vị đệ tử trẻ tuổi đi vào, quỳ hành lễ. Lão tổ, Thiên Đế Cung xuất thế. Ừm, lên đường đi. Lão giả mở ra hai mắt, âm dương khí tức tiêu tan, vô cùng thâm thúy. Ở tại bên cạnh, một thanh hai màu đen trắng lưỡng nghi thần kiếm lơ lửng, tản ra đế đạo uy thế. Ngài thương thế không sao cả sao? Đệ tử thử hỏi. Không sao, đã khỏi hẳn, chuẩn bị khung xe đi. Đúng. Một bên khác, màu vàng kim cổ chiến xa lao nhanh tại đỉnh mây, rung động ầm ầm, lôi tiếng nổ lớn. Công tử, phía trước cũng là cung điện kia. Ngao Thiên huy động dây cương, quay đầu nói ra. Cơ Huyền rèm xe vén lên, đứng tại càng xe phía trên, đưa mắt trông về phía xa. Thiên Đế Cung. Hắn nhìn lấy trên cung điện bảng hiệu,
trong miệng lúng ta lúng túng nói. Cùng lúc đó, trời đất trên dưới không ngừng có xe khung cùng thần liên loại qua. Tính số lượng, không dưới vạn đài, bên trong người đang ngồi không khỏi là danh chấn nhất phương hùng chủ.
Oeng.
Phía trước cách xa 500 dặm, truyền đến như lôi đỉnh tiếng nổ mạnh, theo sát mà tới, là từng đạo chói mắt hoa quang. Dãy núi một trận rung động, hai đạo nhân ảnh cùng nhau bay ngược mà ra. Đó là hai vị cổ hoàng triều lão hoàng chủ, vì tranh đoạt 1/8 vạn năm linh dược, ra tay đánh nhau.
Giết.
Hai người bay vào đỉnh mây, tiếp tục bắt đầu đại chiến. Lôi đỉnh cuồn cuộn, vang tận mây xanh, mười vài tòa ngọn núi cao vút bị chiến đấu dư âm san bằng.
Phốc.
Một khắc về sau, một viên màu tóc xám trắng đầu lâu rơi xuống, huyết vẩy giữa trời, nhuộm đỏ một chỗ sườn núi. Quan chiến tu sĩ đều hoảng sợ. Một vị tồn thế vài vạn năm lão hoàng chủ như vậy vẫn lạc, khiến người ta một kích đánh giết. Loại này tình cảnh đồng thời phát sinh ở các nơi khác. Thiên đế cung cơ duyên tranh đoạt còn chưa bắt đầu thì phát sinh như thế đại chiến thảm liệt. Lần này nghe nói còn có vực người bên ngoài tham dự vào, đoán chừng không có bao nhiêu người sẽ sống lấy ra ngoài. Các tu sĩ hào hào cảm thán chuyến này khó khăn, nhưng không có người lùi bước. Xâm nhập Thái Sơ cấm khu vốn là nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, nếu là có thể đạt được thời cổ thiên đế truyền thừa, hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Mấy canh giờ về sau, quân hùng cùng nhau đã tìm đến thiên đế cung trước, ngẩng đầu nhìn cao bằng trời cung điện, không khỏi sinh ra một cỗ lòng kính sợ. Trước cung điện kim cung phía trên bày đầy các loại kỳ chân dị bảo, thậm chí có 4-5 kiện cực đạo chuẩn đế binh nằm ngang ở chỗ đó. Chư đại giáo tu sĩ đều là dục dịch, đối chọn chúng chân bảo nhất định phải được. Trong lúc nhất thời, khí tức túc sát tràn ngập cả phiến thiên địa. Lại là một kiện nhiễm long khí chuẩn đế binh. Một vị người mặc long bào hoàng tử dậm chân tiến lên, nhắm chuẩn một kiện long văn quát đao, đưa tay chụp tới.
Ông.
Ngay tại hắn muốn sờ đến chuôi đao thời điểm, phía sau truyền đến một tiếng dị hưởng. Một cái dài đến hơn 10 trượng roi sắt hướng về phía trước vùng đến, cùng không khí ma sát, phát ra đùng đùng không dứt nổ vang. Người hoàng tử kia đến không kịp né tránh, tại chỗ liền bị quất đến ra chóc thịt bong, thân thể nổ tung.
Giết.
Chư tu sĩ giống như bị nhen lửa củi khô, cùng nhau xông về phía trước, đại chiến hết sức căng thẳng. Cơ Huyền áo trắng phân phật, vung tay lên, đem cổ chiến xa thu hồi, sau đó hướng sau lưng hai người phân phó nói, đi. Trong lúc nhất thời, mấy vạn tu sĩ phun lên kim cùng, cực lực leo lên phía trên. Nhưng đi về phía trước mấy trăm cấp về sau, thì có tu sĩ mồ hôi đầm địa, hai chân mỏi nhừ, một bước cũng không thể tiến lên. Những người còn lại đều là phát hiện tương tự tình huống. Ta đã biết, trèo lên kim cung cùng một người tư chất đem móc đối, tư chất càng cao, trèo lên kim cung càng dễ dàng. Có tu sĩ kinh hô một câu. Giờ phút này, đại bộ phận tu sĩ bị buộc đứng tại mấy trăm cấp vị trí, một bước không được hướng trước. Có chút tư chất người, vẫn bước leo lên phía trên lấy. Tại dưới đáy người chỉ có thể tuyệt vọng nhìn trước mắt đế cung. Liều chết tiến nhập cổ khoáng bên trong, sinh sinh tử tử đã trải qua mấy trăm vòng, ở chỗ này lại bị tư chất cửa khẩu cản lại. Không cam lòng nha. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Vậy hắn mẹ là người? Có người đứng dậy, chỉ hướng trên cùng phương hướng, không cam lòng hô. Chúng tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái áo trắng nam tử bóng người thất tha. Hắn một bước vượt qua mấy chục cấp, tại cái này nửa bước khó đi đế cung phía trên, ngược lại bước đi như bay, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ở sau lưng hắn, một vàng một đỏ hai đạo lưu quang không nhanh không chậm đi theo. Hắn dựa vào cái gì có thể đi được nhanh như vậy? Có tu sĩ hung hăng dậm chân, lên cơn giận dữ. Không phải, tất cả mọi người đồ ăn được thật tốt, ngươi cái này áo trắng chuyện gì xảy ra? Vũng trộm thiên vị. Còn có ngàn giai hắn liền muốn trèo lên đỉnh, ngăn lại hắn. Không thể để cho hắn tiến vào đế cung. Có tu sĩ tại chỗ thì tế ra vũ khí, đánh qua. Tôn Hỏa Vượng cảm ứng được cái gì, quay đầu một gậy ném đi, tại chỗ liền đem cái kia món bảo khí đánh thành vài phiến. Ngươi muốn chết sao? Hắn lộ ra răng nanh, quát to. Âm Dương Thánh Địa một vị đệ tử nhìn đến gương mặt kia, nhất thời toàn thân một cái giật mình, sau đó cắn chặt hàm răng, mười phần phẫn nộ. Hắn nhưng là quá mẹ hắn quen thuộc cái này tử hầu tử. Hôm đó nếu không phải là mình bởi vì bị hắn chiến đấu dư âm lan đến gần, bị trọng thương sớm bể tông, chết tại cơ gia nhưng là có hắn. Lão tổ, cái kia chính là chấn sát ta giáo hạch tâm cao tầng người. Cái kia đệ tử chỉ Cơ Huyền mấy người, hướng một bên Âm Dương lão tổ nói ra.
Ồ.
Âm Dương lão tổ nhướng mày, hô hấp dần dần biến đến dày nặng. Âm Dương Thánh Địa đồng dạng cao tầng hao tổn tại cơ gia, cũng là mấy người kia nguyên nhân. Hắn theo trong hư không cầm ra lưỡng nghi thần kiếm, không nói hai lời, đột nhiên bổ về đằng trước. Một đạo tối tâm kiếm mang hiện lên hình cung bay tới đằng trước. Kiếm mang những nơi đi qua, vạn vật tịch diệt, hư không bị rạch ra một đạo đạo vết rách.
A,
có hơn vạn tu sĩ đến không kịp né tránh, trong nháy mắt bị chém thành phái thi. To lớn đế uy lấn át tất cả giao chiến khí tức, đem phiến thiên địa này chiếu sáng. Cái này, đây là đế binh. Chính đang xuất thủ các tu sĩ bị cái này một uy áp chấn động đến toàn thân cứng ngắc, một tia thánh lực đều không vận chuyển được. Chúng tu sĩ kinh ngạc hướng đế binh bay ra phương hướng nhìn qua.
Chơi ạ,
Âm Dương Thánh Địa tế ra đế binh, chúng ta cái này còn thế nào chơi?
Mau lui,
không muốn tham dự tranh đấu. Một chúng tu sĩ tế ra phù lục, thậm chí không tiếc chém tới chính mình một bộ phận tu vi, cũng muốn mở ra ràng buộc, tránh đi đế binh như thế.
Ừm.
Đang muốn trèo lên đỉnh Cơ Huyền chợt cảm nhận được cái gì, ngừng thân thể. Đối mặt chém tới kiếm khí màu đen, hắn chỉ là nhẹ nhàng vạch ra một đạo kiếm ngân, liền đem nó triệt tiêu. Sau đó hắn trong Luân Hải Thần Vương kiếm ấn bắn ra hào quang sáng chói, một bộ áo trắng sau lưng xuất hiện một đạo thông thiên kiếm ảnh. Kiếm ảnh cao bằng trời, tản mát ra vô thượng kiếm thế. Trong khoảnh khắc, tại chỗ tất cả kiếm khí đều cùng nhau réo vang, giống như tại hướng cái kia đạo kiếm ảnh gửi lời chào hành lễ. Âm Dương lão tổ trong tay lưỡng nghi thần kiếm đột nhiên táo động, muốn tránh thoát hắn hướng kiếm ảnh bay đi.
Ngươi làm sao?
Âm Dương lão tổ sắc mặt một giật mình. Đế binh có linh, muốn tránh thoát hắn. Đây chính là hắn tế luyện mấy vạn năm lão bằng hữu, làm sao đột nhiên thì?
Ông.
Lưỡng nghi thần kiếm cuối cùng vẫn tránh thoát hắn, bay về phía Cơ Huyền. Đột nhiên xuất hiện dị biến, sợ ngây người tất cả mọi người. Đế binh làm sao vậy, đây là muốn tự mình xuất thủ chém dụng người này sao? Có người kinh hô một câu.
Không đúng, ta làm sao nhìn giống?
Lưỡng nghi thần kiếm hóa thành đen trắng lưu quang, bay tới cái kia áo trắng trước mặt. Cơ Huyền duỗi tay nắm chặt nó, lau sạch nhẹ nhẹ lấy.
Ừm, là thanh hảo kiếm.
Lưỡng nghi thần kiếm tựa hồ là nghe được hắn hô ứng, nhẹ nhàng chấn động một cái, vui sướng đáp lại. Phía dưới, Âm Dương lão tổ đã cả kinh nói không ra lời. Bồi hắn mấy vạn năm đế binh thì mẹ nó như thế, làm phản rồi.
Toàn trường tĩnh mịch.
Chương 152, Cổ Tiên Đỉnh trấn thủ thần chỉ.
Thiên đế cung trước, tiến tĩnh một mảnh.
Cơ Huyền đứng ở cao trên bậc, nhìn xuống phía dưới mấy vạn tu sĩ, sắc mặt tiền tĩnh như thủy.
Nơi đây, Âm Dương lão tổ trong bóng tối kêu gọi Lưỡng Nghi thần kiếm, nhưng đều là không được đến trả lời chắc chắn.
Hắn một trận thì đau, loại cảm giác này, cùng nuôi mấy vạn năm lão bà đột nhiên cùng người chạy không có gì khác nhau.
Muốn không?
Muốn trở về.
Âm Dương lão tổ nội tâm nói thầm lấy.
Dù sao đế binh loại vũ khí này quá mức chân quý, tại bí cảnh ở bên trong lấy được một kiện chẳng khác nào thế gian đều là địch, không người nào nguyện ý cầm lấy như thế một viên bom hẹn giờ chạy tới chạy lui. Nhưng sau một khắc, làm ánh mắt hai người đụng vào nhau lúc, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Đó là một đôi bình tĩnh con người, nhưng trong lúc vô hình tản ra một câu ngoài ta còn ai, khí thế bệ nghệ thiên hạ.
Âm Dương lão tổ cảm thấy mình phảng phất tại nhìn chăm chú một đạo vực sâu và trượng.
Dù cho hắn làm chuẩn đế, cũng không khỏi một trận hoảng hốt.
Muốn không?
Quên đi thôi.
Không, nhưng đây chính là đế binh.
Âm Dương lão tổ nội tâm làm lấy kịch liệt dãy rủa.
Đang lúc hắn tả hữu do dự, khó có thể làm ra quyết định lúc, một đạo tuổi trẻ tiếng hét phẫn nộ theo bên cạnh vang lên.
Lớn mật tán tu, ngươi cái này là ý gì, còn không mau nhanh chóng trả lại ta giáo bảo khí.
Âm Dương lão tổ hổ khu chấn động, máy móc lại run rẩy đưa mắt nhìn sang một bên, hắn thật nghĩ mãi mà không rõ thằng danh con này làm sao dám đó a.
Tên đệ tử kia ngón tay phía trước, mặt nín đến đỏ bừng, nổi giận đùng đùng.
Ngươi đợi như phách lối nữa, cẩn thận ta giáo lão tổ xuất thủ trấn áp ngươi.
Còn có con khỉ kia, ngươi chém giết ta giáo thánh tử, ta giáo lão tổ nhất định sẽ lăng trì ngươi.
Âm Dương lão tổ miệng há đến vô cùng lớn,
a.
Không phải, ta không có.
Lão tổ, chớ có do dự.
Ngài không phải thường nói ta giáo lập tông người là côn bằng đại đế à, chúng ta không cần e ngại bất luận kẻ nào.
Cơ Huyền nghe vậy, nhướng mày, lại lần nữa đem ánh mắt rời về phía Âm Dương lão tổ.
Ngươi nhận ra cái kia côn bằng đại đế?
Hắn nhớ tới vô định thần hải cái kia đạo thân ảnh giàn mua.
Không không,
không phải, chỉ là may mắn đạt được một luồng ấn ký mà thôi.
Cơ Huyền chạm chạm cái cằm, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, dạng này à, vậy bản tọa cũng không có cái gì tốt lo lắng.
Chết đi.
Cơ Huyền tiện tay một kiếm, màu trắng đen kinh thiên động địa kiếm mang trong nháy mắt bay ra.
Mên mông đế uy theo nhau mà tới, như đổ sụp như núi lớn ép về đằng trước.
Cái kia một cái chớp mắt, Âm Dương lão tổ trong mắt tầm mắt bị hai màu đen trắng bổ sung, hết thảy cảnh vật đều biến mất.
Không, đại lão, khắc, ta còn có lời.
A.
Thương lão thân thể trong nháy mắt bị hắc kiếm khí màu trắng thủy triều lên xuống cho bụi, liền một tia dấu vết cũng không lưu lại.
Kiếm quang vẫn chưa đình chỉ, mà chính là kính bắn thẳng về phía dãy núi ở giữa.
Mấy hơi về sau, đại địa bị cắt đứt, mặt đất xuất hiện một đạo mấy ngàn trượng sâu kiếm nguyên, nội bộ Âm Dương sinh tử kiếm ý xen lẫn, nghiêm chỉnh hóa thành một phương cấm địa.
Bụi mù tan hết về sau, một luồng màu trắng đen ấn ký xuất hiện tại Cơ Huyền trong tầm mắt.
Ừm, cái này cũng không tiêu tán.
Cơ Huyền có chút ngoài ý muốn, lấy tay đem cái viên kia ấn ký mang tới.
Thông qua cái này viên ấn ký, Cơ Huyền thấy được đan vào lẫn nhau côn cùng bằng.
Hai người vây quanh Âm Dương Đồ Long tích lượn quân chuyển, giống như có thể diễn hóa vạn sự vạn vật.
Cũng tốt, về tông hậu tiến đến vô định thần hải kết bạn một chút.
Hắn thu hồi cái viên kia ấn ký, lại lần nữa nhìn hướng phía dưới mọi người, lạnh lùng nói, còn có tiến lên cản trở sao?
Chúng tu sĩ một trận kinh hãi, ào ào tránh lui, không người dám tiến lên nữa thăm dò.
Thấy thế, Cơ Huyền quay người đẩy ra Thiên Đế cung cửa lớn, hướng bên người hai người nói, tiên tiến Hỗn Nguyên Thiên Kính.
Ngao Thiên cùng Tôn Hỏa Vượng nhẹ gật đầu, ý thức được Cơ Huyền muốn làm chính sự, ngoan ngoãn chui vào.
Cơ Huyền bóng người chui vào đế cung về sau, trong đám người bạo phát một trận ồn ào.
Hắn tiến vào Thiên Đế cung.
Có thể dễ dàng như vậy, đây rốt cuộc là như thế nào một vị tồn tại?
Ta không phục a, ta còn không có chứng minh chính mình.
Cổ Tiên Đỉnh Tiên Đạo truyền thừa đang ở trước mắt, lại chỉ có thể chùn bước, không có người sẽ nuốt trôi cái này giọng điệu.
Không được, ta nhất định muốn trước đi xem một chút.
Một vị thánh tử đứng dậy nói ra.
Sau đó, hắn dứt khoát đi thẳng về phía trước.
Theo sát phía sau hắn, còn có mười mấy vị đại giáo truyền nhân, đều là đương đại hạt giống cấp thiên tiêu.
Một vị cao tuổi cường giả kịp thời kéo lại vị kia thánh tử, vẫn là thôi đi, Thiên Đế cung truyền thừa chỉ có một người có thể thu hoạch được, từ xưa đến nay đều là như thế.
Một khi hắn tiến vào, chúng ta thì không có cơ hội.
Cái này là nguyên nhân gì?
Đó căn bản không công bằng.
Cái kia thánh tử ở ngực thở gấp một ngạn, căm giận không bằng thẳng.
Bởi vì một thời đại thiên đế chỉ có thể có một vị, tựa như mấy ngàn vạn năm trước Hiên Viên đại đế cùng mấy trăm vạn năm trước Kiếm đế một dạng.
Thu tay lại đi, không muốn lại đi tới.
Lão giả lắc đầu.
Thánh tử nuốt hận, mười phần không cam lòng.
Đây là cái gì?
Đúng lúc này, trước đám người liệt kê, tiếng kinh hô truyền đến.
Vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi tới mấy vị thiên kiêu bị một đạo vĩ ngạn bóng người chặn đường đi.
Đó là một tôn trong suốt thần chỉ, đủ có mấy trăm trượng cao, hắn toàn thân bị áo giáp bao trùm, chỉ lộ ra hai viên đồng tử mục đích.
Tiên đỉnh trấn thủ thần chỉ.
Lão giả kinh hô một tiếng.
Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng gọi, mau lui lại sau.
Nhưng hết thảy thì đã trễ.
Tự tiện xông vào thiên đế cung người, chết.
Trấn thủ thần chỉ vung động trong tay chiến phủ, mênh mông đế uy tựa như núi cao hướng phía dưới nghiêng áp.
A.
Kim quyết chi bên trên truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, mười mấy vị nhân vật cấp độ hạt giống bị một đũa toàn bộ chấn sát.
Còn lại mấy vạn tu sĩ như gặp phải ôn thần đồng dạng, lộn nhào địa thối ra kim quyết.
Thời cổ tiên đỉnh truyền thừa xa xưa, trấn thủ thần chỉ tự nhiên là có được vô thượng thực lực, không ai sẽ ngu xuẩn đến cùng bọn hắn tranh phong.
Ầm ầm ầm.
Đúng lúc này, đám người phía sau truyền đến chiến xa chạy đạp thanh âm. Lại có mới tăng đại giáo thế lực chạy đến, mục đích đều là Thiên Đế cung truyền thừa. Các ngươi lui cái gì? Thiên Đế cung xảy ra chuyện gì rồi? Một vị cưỡi dị thú kỵ sĩ đi lên trước, hướng một cái chính đang chạy trốn tu sĩ hỏi. Tu sĩ kia thắng gấp một cái, mở miệng nói ra, đã có người tiến vào Thiên Đế cung, trấn thủ thần chỉ bắt đầu dọn bãi, không muốn lại đi tới, mau trốn.
Cái gì?
Kỵ sĩ sắc mặt đại biến. Bọn họ từ 3000 châu bên ngoài chạy đến, một đường đi không biết bao nhiêu và dặm. Trải qua trùng điệp gian nguy đến nơi này, Thiên Đế cung lại bị người nhanh chân đến trước rồi.
A.
Kỵ sĩ kia 10 phần phẫn nộ, sợi tóc màu đỏ của vũ.
Ngươi là?
Hoang Cổ Khương gia người. Vừa mới tu sĩ kia nhận ra trên người hắn phục sức cùng tung bay đại kỳ. Hoang Cổ Khương gia là ngày xưa cổ tiên đỉnh cầm quyền người đứng thứ hai, gần với Cơ gia. Bây giờ Cơ gia xuống dốc, Khương gia quật khởi, hai người tại Cửu Thiên thập địa ảnh hưởng ẩn ẩn cân bằng.
Không tệ.
Nói tỉ mỉ chuyện gì xảy ra, người kia dáng dấp ra sao? Kỵ sĩ một phát bắt được tu sĩ kia cổ áo, nghiêm nghị hỏi.
Ngoại trừ cái này, ta cái gì cũng không biết.
Đại nhân, ngài thả ta đi đi.
Tu sĩ kia cầu khẩn nói.
Thả hắn đi đi.
Phía sau khung xe bên trong truyền ra một giọng dàn mua.
Vâng.
Một lát sau, lại có mười mấy đại thế lực đến đây.
Không có gì ngoài khoan thai tới chậm Cơ gia bên ngoài, còn có kiếm cát, đạo nhất thánh địa, bắt đầu trời nhóm thế lực người. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến cái kia đại hiện thần uy chấn thủ thần chỉ lúc, đều là thở dài.
Bước bách tại mười mấy tôn thần con áp lực, các vị cấp cao làm ra một cái quyết định, tránh lui 3 vạn dặm bên ngoài.
Sư thúc, chúng ta cứ như vậy thối lui ra khỏi sao?
Nào đó thánh địa một vị tu sĩ trẻ tuổi hỏi hướng một bên trường lối.
Làm sao có thể chứ, cổ chi thiên đế truyền thừa, người nào không nóng mắt đâu.
Lui xuống trước đi, chờ người kia đi ra, ta không tin chư đại giáo cùng tiến lên không làm gì được hắn.
Thiên Đế cung bên trong, Cơ Huyền vận chuyển thần mục, hai mắt bắn ra ngũ sắc hoa quang, đốt sáng lên hết thảy.
Chương 153, Phúc Lộc Thọ Hỉ.
Thiên Đế cung bên trong, hết thảy đều là bị bóng tối bao trùm lấy, đại điện trống trải bên trong, không có bất kỳ cái gì tiếng vang.
Sàn sạt,
một đỏ một tím hai đạo hỏa diễm lơ lửng tại Cơ Huyền bên cạnh thân, chiếu sáng xung quanh hết thảy. Trong điện thâm thúy vô cùng, không thể nhìn thấy phần cuối.
Bốn phía nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy mười mấy căn thô to long trụ đứng sừng sững ở chỗ đó, liên tiếp chạm đất tấm cùng đế cung đỉnh chót. Trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, trên mặt đất đã tích lũy từng tầng thật dày cho bụi. Đi về phía trước tiến hai, ba dặm về sau, Cơ Huyền mới nhìn đến sự vật khác. Đó là hai hàng màu vàng kim long nhện, dùng vô cùng chân quý cực đạo thánh kim đúc kim loại mà thành. Long nhện phía trước long thi ngẩng đầu cùng vang lên, tựa hồ tại nên đón nhân vật gì đến. Cứ việc giao long nhóm chết đi đã lâu, nhưng nhục thân bảo tồn lại tương đương hoàn hảo. Vậy mà toàn bộ là dùng cực đạo thánh kim đón tạo, đối với mảnh thế giới này tới nói xác thực tính toán hảo.
Cơ Huyền nhẹ gật đầu, đối với cái này biểu thị khẳng định.
Cực đạo thánh kim là đoán tạo đế binh chủ yếu tài liệu, dạng này đến nhìn, bài diện xác thực rất đủ. Hắn dẫm lên thảm đỏ, vượt qua đội xe, phục được 4-500 trượng khoảng cách, lại thấy được từng dây giá binh khí, cực đạo chi vận chảy xuôi ở bên trên, 10 phần nồng đậm. Hỏa quang vừa mới tới gần, các loại thần hà đập vào mặt, cực đạo các thánh binh ganh đua sắc đẹp, vô tận đế uy giống như thủy triều đánh tới.
Cơ Huyền phất ống tay áo một cái, đem toàn bộ triệt tiêu.
Hắn nhìn lướt qua, số lượng có chừng 351 kiện, trong đó đế binh số lượng tại 19 kiện, còn lại toàn bộ là chuẩn đế binh.
Những thứ này báo vật nếu là bại lộ tại bên ngoài, đủ để cho tất cả thánh địa đại giáo tu sĩ tranh đến đầu rơi máu chảy, đánh cho hôn thiên ám địa, toàn bộ Cửu Thiên thập địa cũng có thể làm phá vỡ.
Nhưng tại Cơ Huyền nhìn tới,
cũng liền như thế.
Nhưng không ai sẽ ngại bảo bối nhiều, hắn nhẹ nhàng phất tay áo, đem tất cả binh khí thu vào.
Là ai dám xông vào Thiên Đế cung?
Đột nhiên, một đạo trầm thấp mà có lực thanh âm theo cung điện chỗ sâu truyền đến.
Cơ Huyền hướng chỗ sâu nhìn qua, trong thoáng chốc một đạo vĩ nạn bóng người hiện hiện.
Hắn khẽ cười một tiếng, chính mình thiết lập truyền thừa vì sao mang theo tự tiện xông vào danh tiếng?
Giả thần giả quỷ, còn không ra?
Làm cản.
Người kia nộ khí lộ ra tăng, hét lớn một tiếng.
Hoa,
hoa,
hoa.
Hắn tiếng nói vừa ra, long trụ phía trên từng dãy lửa trại trong nháy mắt nhen nhóm, trong điện nhất thời thấu sáng lên, quét qua trước đó hắc ám.
Cơ Huyền cái này mới nhìn rõ chỗ sâu cảnh sắc.
Một cái từ tiên tinh lũy thành bảo tọa lơ lửng tại cung điện cuối cùng, hắn sau lưng đại ấn bên trong phun ra 108 đạo hoàng đạo long khí, cũng có tinh thần nhật nguyện tôn lên lẫn nhau.
Tại bảo tọa ngay phía trước hơn 10 trượng địa phương xa, có một tôn đế đàn bảy đặt ở chỗ đó, phong cách cổ xưa đại khí, nhiễm lấy thái cổ khí tức.
Một thanh tản ra tiên khí kiếm gãy cắm ngược ở phía trên.
Trong thoáng chốc, Cơ Huyền tựa như thông qua đã lâu tuế nguyệt, thấy được thời cổ nhân hoàng ngồi ngay ngắn ở phía trên, chấp trưởng thiên kiếm, bệ nghệ thiên hạ.
Xoẹt.
Đột nhiên, một đạo vĩ nạn hắc ảnh xuất hiện tại bảo tọa phía trước, trong tay kéo lên 7 ngôi sao, tản ra dày đặc sát khí.
Cơ Huyền hai mắt nhíu lại, mở miệng hỏi, ngươi chính là vừa mới lên tiếng người kia?
Người kia thật lâu không có trả lời, cũng là yên tĩnh quan sát lấy Cơ Huyền, như muốn đem hắn nhìn thấu.
Cơ Huyền thần mục vận chuyển, bản nguyên chi tức trong khoảnh khắc hóa thành hai đạo phân tử xạ tuyến phun ra ngoài, xuyên thấu đạo nhân ảnh kia.
Ồ,
không có thực thể.
Ngươi là cái này đế cung trấn thủ thần chỉ?
Hắc ảnh thân thể rõ ràng dừng một chút, khụ khụ, nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể dẫn đầu xem thấu bản thân nội tình, không hổ là có thể trèo lên đỉnh đế cung người.
Thôi được, bản thân liền cho ngươi một cái cơ hội, lui ra cái này Thiên Đế cung.
Như là như vậy, bản thân thì thả ngươi một con đường sống, không truy cứu nữa.
Cơ Huyền kinh ngạc.
Cái đồ chơi này là cái giả a?
Chính mình mở cửa thả hắn tiến đến sau cùng lại muốn đem hắn đuổi ra ngoài.
Nhìn lấy trong tay người kia 7 ngôi sao, Cơ Huyền tựa hồ đã nhận ra cái gì.
Giả thân giả quỷ, cái này Cửu Thiên thập địa, bản tọa nơi nào đi không được.
Đã hôm nay bản tọa tiến vào nơi này, cổ chi thiên đế tới cũng đuổi không đi ta.
Cơ Huyền dậm chân tiến lên, trong tay bóp ra một đạo kiếm ấn.
Lớn mật,
thiên đế không thể đụng.
Hắc ảnh thần chỉ hét lớn một tiếng, trong tay hiện hóa ra một cái quyền trượng màu vàng nóng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng điểm một cái chỗ, cả tòa Thiên Đế cung liền bắt đầu đung đưa. Nguyên bản tĩnh đứng bất động xà nhà Long trụ đột nhiên bắt đầu đồng hành di động, lấy một loại nào đó trận văn vì tiến lên lộ tuyến vận chuyển lại. Sau một khắc, cả tòa đế cung bị phong cấm lên. Giống. Từng đạo như tiếng sấm giống như điếc tai phát hội tiếng thú gào cũng lần lượt truyền đến. Toan nghê, thần hống, thần ma viên trở thái cổ dị thú hư ảnh ảo ảo hiện hóa, hướng về phía Cơ Huyền Phương hướng dương nhanh múa đuốt. Càng tệ hơn, trên mặt điếu đỉnh vậy mà hiện hóa ra một biển mây, đến không hết thiên binh thiên tướng sừng sững ở phía trên. Bọn họ lấy ra chiến binh, hàng quang phân phật, cùng nhau quát, giết. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh đại điện táo động, phong vân cấp tốc biến hóa. Hết thảy vốn không nên có đồ vật cạnh tranh tương xuất hiện, mười phần hư huyễn, lại cực kỳ chân thực. Đối mặt mãnh liệt sát chiêu, Cơ Huyền không chút nào hoảng, mà chính là nhìn chằm chằm hắc ảnh trong tay quyền trượng. Vậy mà dẫn động thiên địa lại thế, phát họa ra cửu thiên thập địa các cái thời gian tiết điểm dị tượng. Dù cho ngươi có tiên đỉnh quyền trượng lại như thế nào, còn không đều là hư giả. Nhìn thấu bản chất về sau, Cơ Huyền lập tức nghĩ ra cách đối phó, trực tiếp làm liền xong rồi. Quỳnh, công tử, ta tại. Một thanh nhiễm lấy tiên đạo khí tức kiếm xuất hiện tại Cơ Huyền trong tay. Phi diễm như thế, Cơ Huyền dùng đến phần thiên lục thức thứ nhất. Đối mặt như thế quy mô công kích, hỏa diễm thường thường là biện pháp giải quyết tốt nhất. Hô, một kiếm vạch ra, gió động, lửa động. Đầy trời thiên binh thiên tướng cùng dị thú trong nháy mắt bị thiêu thành cho bụi, thì liền long trụ đều vỡ nát một mảng lớn. Nhưng sau một khắc, những thiên binh thiên tướng kia càng lại độ hiện hóa ra ngoài, vẫn duy trì lúc trước sát phạt tư thế. Ha 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 ha. Bản thân quyền trượng nơi tay, đại biểu là thời cổ tiên đình đại thế. Chỉ cần đại thế bất diệt, các thiên binh thiên tướng liền sẽ không diệt. Dù cho ngươi thực lực cường đại, vận mệnh đại thế tổng cùng tiên đình không so được đi, kiệt kiệt kiệt. Hắc ảnh phách lối cười như điên. Thanh âm của hắn bén nhọn không ít, cùng vừa mới trầm thấp có lực so sánh, tưởng như hai người. Cơ Huyền cười một tiếng. So mệnh thế. Ông. Hắn tâm niệm nhất động, một tôn cao vút trong mây thần linh hư ảnh ở tại sau lưng hiện hóa ra ngoài. Thần linh chậm rãi giọ ra bàn tay lớn màu vàng nóng, nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn một cái. Trong khoảnh khắc, sinh động như thật viễn cổ các sinh linh toàn bộ vỡ nát, hóa thành mộng huyễn bọt nước, tiêu tan theo gió. Thậm chí hắc ảnh trong tay trôi này vô thượng quyền trượng đều bị chấn bể. Tiên đỉnh quyền trượng. Nắt. Đây là cái gì tình huống? Bén nhọn chói hai tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Ui ui ui, câu này lời kịch bản bên trong không có viết a, tiểu lộc ngươi lắm mồm. Một cái khác hoàn toàn thanh âm bất đồng vang lên. Song song, cái này muốn lộ tẩy. Đều do tiểu phúc, phải dùng quyền trượng, thật tốt trốn đi không phải tốt mà. Đi ngươi mụ tiểu thọ, ngươi tốt ý tứ nói ta. Ô ô ô, người kia thật đáng sợ, chúng ta là không phải chết. Ba. Tiếng cãi vã, thở dài âm thanh bên tai không dứt. Cơ Huyền Tĩnh đứng ở đó, một mặt một bức. Cái này tình huống như thế nào? Hắn bàn tay lớn hướng về phía trước nhấn một cái, đem cái kia bóng người màu đen đánh cho vỡ nát. Nhưng sau một khắc, bóng người kia lại lần nữa xuất hiện. Bất quá cùng vừa rồi khác biệt chính là, thời khắc này hắn lảo đảo, giống như đứng không vững một dạng. Ai u ngoại tảo, trình tự tổ sai, tiểu hỷ ngươi cần phải đứng tại trên đầu ta. Không đúng, không phải là tiểu phúc tại trên cao nhất sao? Ầm. Bóng người màu đen một cái lảo đảo, trực tiếp vừa ngã vào đế đàn phía trên, chia làm bốn cái thấp bé bóng người. Cơ Huyền cái này mới nhìn rõ tình hình thực tế. Đó là bốn cái người thấp nhỏ thần chỉ, từng cái đỉnh đầu màu xanh mũ ô sa, thân mặc màu đỏ quan phủ, bên hông treo kim nguyên bảo, linh đăng các loại đồ vật. Cơ Huyền kinh ngạc, hiển nhiên là có chút không có kịp phản ứng. Đây là cái quái gì, làm sao còn không có hắn bắp chân cao? Hắn mở miệng hỏi, "Ấy, tiểu thổ đầu, ngươi là cái gì thần?" Cầm đầu cái kia thấp bé thần chỉ đứng dậy nói ra, "Cái gì tiểu thổ đầu? Ngươi mới là tiểu thổ đầu, cả nhà ngươi đều là tiểu thổ đầu. Chúng ta thế nhưng là ngày xưa thiên đế tự mình sắc phong thần chỉ, người xưng tứ đại thiên vương, phúc lộc thọ hỉ." Cơ Huyền bước nhanh đến phía trước, cẩn thận ngắm nghĩa mấy người. À, nguyên lai là đại biểu phúc phận tiểu thần, một điểm lực sát thương đều không có, giả thần giả quỷ lại rất có nghề. Dứt lời, hắn lấy tay hướng về phía trước chụp tới. Chôi này tàn khuyết tiên kiếm bị Cơ Huyền cầm lấy, phúc lộc thọ hỉ bốn cái tiểu thần bị xuyên thành một chuỗi. Ngươi muốn làm gì? Một người trong đó hoảng sợ nói. Cơ Huyền hướng về phía trăm trượng xa một cái long trụ, đem trong tay hiên viên kiếm bỗng nhiên ném một cái. Khen. Kiếm gậy trong nháy mắt khảm vào long trụ bên trong, bốn cái tiểu thần cũng bị rõ ràng đinh ở bên trên. Sau đó hắn một bước đạp vào đế đàn, bình tĩnh vừa nói chứng đạo. Chương 154, nghịch thiên chém vạn đạo, độ kiếp thành đế. Trong đại điện, Cơ Huyền nhẹ nhàng lao đi đế đàn phía trên bụi đất, đem tế đạo thạch khảm vào, tại một trận hoa quang tắm rửa bên trong, không nhúc nhích bàn ngồi ở bên trên. Hắn một bộ áo trắng chân nhắn mềm mại, không có một tia nếp nhún, lại khuôn mặt anh tuấn uy vũ tinh tế, ngồi yên ở đó, giống như một tôn hoàn mỹ không một tì vết điêu khắc. Bị đính tại long trụ phía trên tiểu thần nhóm ngơ ngác nhìn Cơ Huyền, hơi nghi hoặc một chút. Người này ngồi tại đế đàn phía trên làm gì? Nhàn rỗi không chuyện gì làm gì? Tiểu Thọ hỏi. Đúng vậy à, đây chính là cổ chi thiên đế dùng để tế tự, muốn ngồi cũng cần phải ngồi lên bảo tọa a. Tiểu Hỉ phụ họa một câu. Lúc này thời điểm, cây sát cây cột tiểu Phúc rỗi ra tay nhỏ, hung hăng đập hai người một chút. Này, các ngươi hai cái đần bức, cái này mấy trăm vạn năm sống đến trong mông đi rồi. Các ngươi không thấy được hắn đang hấp thu thiên địa đại thế sao? Tiểu Thọ cùng Tiểu Hỉ lúc này mới đem ánh mắt kéo dài, nhìn bốn phía. Quả thật đúng là không sai, thiên đế cung chỗ tụ tập sông núi đại thế ngay tại tụ tập, bị một cỗ thần bí lực lượng chuyển hóa thành đại lượng hạt nhỏ. Hạt nhỏ phân bố 10 phần chặt chẽ, nhẹ nhàng tung bay, như một tòa đứng im hồ nước, chậm rãi hướng Cơ Huyền dũng mãnh lao tới. Quá trình này, dài dằng dặc lại gian khổ. Nửa năm thời gian trôi qua, Cơ Huyền vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hai mắt hơi khép, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ bất quá lúc này, hắn bảo thể bịt kín một tầng nhàn nhạt vàng rực, vô cùng thần thánh biến ảo khôn lường. Ầm ầm. Trên chín tầng trời đột nhiên ngưng tụ ra từng mảnh lôi vân, như chỉ nặng đại sơn một dạng đè xuống. Cả phiến thiên địa tối xuống, không có gì ngoài sáng chói thiên đế cung bên ngoài, một tia sáng đều không được gặp. Khanh khanh. Lúc này rõ ràng là mùa xuân, lại thổi lên màu đen âm phong. Đóng tại ngoài núi các tu sĩ hào hào ngẩng đầu, quan sát đến một màn quỷ dị này. Khương gia tiên kỵ sĩ kia một bộ tóc đỏ khăn choàng, tay cầm màu vàng kim chiến mâu đứng sừng sững ở chỗ đó, hơi hơi nhíu mày. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ thái cổ chư đế muốn hiện thế sao? Phía sau khung xe bên trong truyền đến một giọng dàn mua, "Khương Duy, lui về phía sau đi, có đại khủng bố muốn tới." Nghe vậy, Khương Duy vội vàng lui đến khung xe trước mặt, "Cổ tổ, ý của ngài là, Thiên đế cung bên trong cái vị kia muốn độ kiếp thành đế, chúng ta vẫn là tránh xa một chút đi." Phân phó Khương gia tử đệ lại tránh xa một chút, lại lui về phía sau ba và dặm. "T." Khương Duy hít sâu một hơi, cái này một vạn năm vị thứ nhất đại đế muốn ra đời, lại còn tại Thiên đế cung bên trong. Cái này có cái gì ngụ ý sao? Không nên hỏi đừng hỏi, cẩn thận nhiễm nhân quả, bản đế phân phó sự tình nhanh đi làm. Lão giả như thế trả lời. Hắn tuy nhiên cao tuổi, nhưng thanh âm lại giống như lão tùng đồng dạng cứng cáp có lực. Khương Duy nhẹ gật đầu, không chậm trễ nữa, quay người hướng Khương gia mọi người đi đến. Ầm ầm ầm. Khương gia lùi lại, chiến xa nhấp nô thanh âm hấp dẫn tại chỗ tất cả tu sĩ. Khương gia làm sao lui về sau, không đoạt cơ duyên. Có tu sĩ thấy cảnh này, mười phần không hiểu. Ai biết được, những thứ này hoang cổ thế lực hành động rất quỷ dị, chúng ta vẫn là không muốn ngông cuồng ước đoán. Một vị khác tu sĩ trả lời. Không đúng, các ngươi nhìn, thì liền đạo nhất thánh địa cùng kiếm các bọn họ cũng lui về sau. Câu nói này khơi gợi lên tất cả tu sĩ lòng hiếu kỳ, bọn họ ào ào hướng cái hướng kia nhìn lại. Quả thật đúng là không sai, có thể tính được là cự bá số lượng lớn đại giáo toàn bộ lái xe lui lại, không ở chỗ này đóng quân. Trường giáo, chúng ta làm sao bây giờ? Lui thôi, làm sao bây giờ? Sự tình ra khác thường tất có yêu, đi theo đám bọn hắn cùng đi. Cứ như vậy, tất cả đóng quân thế lực lần nữa lui lại ba và dặm. Ông. Đúng lúc này, hư không một trận rung động, quần quần như hải đế uy trong khoảnh khắc bao trùm cả phiến thiên địa. Cao trăm trượng vết nước theo trong hư không mở ra, một vị ông lão mặc áo bào tím từ đó đi ra. Hắn tóc trắng thơ, sắc mặt khô héo nếp nhăn, xem ra tựa như gần đất xa trời gần chết người một dạng. Một tôn phong cách cổ xưa chuông lớn lơ lửng tại tử bào lão giả trên đầu, chuông miệng thâm thúy vô cùng, giống như có thể thôn phệ hết thảy. Đế binh. Có tu sĩ trước tiên kịp phản ứng. Lời vừa nói ra, có hơn bạn nói ánh mắt nóng bỏng hướng lão giả nhìn qua. Lại một kiện đế binh xuất thế, là thế lực nào? Đúng vậy à, lúc trước cái kia lưỡng nghi thần kiếm trực tiếp rơi vào đến nam tử mặc áo trắng kia trong tay, thật là đáng tiếc. Có ai nhận ra người này là ai? Chính khi mọi người nghi hoặc tử bào lão giả thân phận lúc, Khương gia khung xe bên trong lại lần nữa truyền đến cái kia thanh âm giàn mua. Vô vọng đạo hữu, người đã đến. Tử bào lão giả nghe vậy lé mắt, hơi hơi chắp tay, nghĩ không ra Khương gia cũng tới tiếp cận cái này náo nhiệt. Chính Dương đạo hữu, thân thể trước mắt không việc gì chứ? Nhờ hồng phúc của ngươi, còn có thể sinh thêm nhiều mấy cái nhi tử. Khương Chính Dương trả lời. Ha 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 ha. Lời này vừa nói ra, hai vị cường giả đồng thời phá lên cười. Nhưng không khí hiện trường lại đột nhiên nghiêm túc. Các tu sĩ chất phác mà nhìn chằm chằm vào trên trời lão giả, ánh mắt mười phần hoảng sợ. Vô vọng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái vị kia? Vô vọng đại đế. Tại chỗ thì có người kinh hãi kêu lên. Những người còn lại nội tâm run lên. Quả nhiên là hắn. Trăm vạn năm trước tung hoành thiên địa ở giữa cái vị kia. Nếu như được xưng là vô vọng vị này là đại đế, vị này được xưng là Chính Dương cái vị kia chính là. Có tu sĩ máy móc quay đầu, nhìn về phía tôn này khung xe. Là Khương gia Chính Dương đại đế. Một bên tu sĩ khẳng định trả lời. Tin tức này một truyền 10, 10 truyền trăm, không ra một khắc, tại chỗ tất cả thánh địa đều biết hai vị đại đế buông xuống. Hơn 2 vạn năm, đại đế vậy mà lại lần nữa xuất thế. Đạo nhất thánh địa một vị thái thượng trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng. Bởi vì cái này mang ý nghĩa, lần này cơ duyên không có duyên với bọn họ. Vô vọng đạo hữu lần này đến đây là vì một lần nữa cầm lại tiên đỉnh của trượng. Khương Chính Dương thăm dò tính mà hỏi thăm. Cơ vô vọng mây trôi nước chảy trả lời, tự nhiên không phải, thiên địa sắp đại loạn, lại thế lực cường đại cũng không có khả năng sống lại. Bản đế lần này đến đây, chỉ là vì giết một người. Ồ, có người nào có thể đáng được ngươi tự mình xuất thủ? Cơ vô vọng chỉ hướng Thiên đế cung, người này đánh chết ta không ít dòng chính, ta tự nhiên muốn lấy tính mệnh của hắn. Khương Chính Dương nghe vậy, biến sắc, chờ vị kia đi ra, khẳng định là chứng đế thành công, đạo hữu như thế lộ mạng nhắc lên đế chiến, thì không sợ bị đế minh chỉ trích. Cơ vô vọng cười cười, cũng liền chỉ là chỉ trích thôi, ta cơ vô vọng cả đời làm việc, không cần hướng người khác hỏi đến. Cơ vô vọng cường thế, ngoài Khương Chính Dương dự kiến. Xem ra cơ gia cũng đang âm thầm tích xúc lực lượng, chiếm lấy thiên địa lại thế. Hắn trở nên yên lặng, không cần phải nhiều lời nữa. Trong điện, cơ huyền thể nội đại thế tụ tập, đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Ông. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ngũ sắc hỏa quang giống đại long một dạng dâng lên mà ra. Nhất là cái kia màu vàng kim trong ngọn lửa, lại ẩn giấu đi một cái cùng hắn bộ dáng không hai tiểu nhân. Hỏa quang hóa thành ngũ hành bản nguyên, xen lẫn nhau vận chuyển, xoay quanh tại cơ huyền đỉnh đầu, muốn tiến vào trong cơ thể hắn. Cũng chính là vào lúc này, thiên kiếp rơi xuống. Ầm ầm. Chí nặng tầng mây bị một cái trường mâu màu tím thô bạo xé mở, ầm vang đứt gãy. Từng sợi thiên kiếp lôi quang như mưa to chút xuống tới, đem chính phía dưới mấy vạn dặm dãy núi trong nháy mắt lay động diện, san thành bình địa. Phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh trong nháy mắt biến thành tro bụi. Vô số từ lôi kiếp biến thành anh linh sừng sững trên đám mây, cầm lên trong tay chiến binh, một mạch vọt xuống dưới. Bọn họ đều là từ đại đạo biến thành, bao quát thế gian hàng cổ chi đạo, đại đạo cùng tất cả đường nhỏ. Ngay tại lúc này, Cơ Huyền rời đi đế đàn, phá vỡ đế cung đại đỉnh, phóng lên tận trời. Hắn đem chính mình đế thế tế ra, trực tiếp giết đi lên. Tại đế hỏa thai ngàn dưới, Cơ Huyền đế thế đã phát triển đến trình độ nhất định, không còn là lúc trước như vậy trong suốt bộ dáng. Trong khoảnh khắc, tôn này tiểu nhân chính mình bắt đầu chuyển động. hình dạng của hắn không lại câu nệ vu cơ huyền bản thân, mà chính là thiên biến vạn hóa. Cùng lôi đạo anh linh đối lên, thì hóa thân lôi linh, chém chết lôi linh, cùng đường nước chảy anh linh đối lên, thì hóa thân thủy linh, chém chết thủy linh. Như quá trình này, lặp lại mấy vạn lần, còn chưa dừng lại. Tại trong lúc này, cơ huyền sau lưng thần linh hư ảnh cũng hiện hóa ra ngoài, một chỉ điểm hướng cơ huyền, rót vào một tia vận mệnh chi lực. Cơ huyền sừng sững giữa trời, chỉ huy đế thế chém chết vạn đạo, đồng thời cũng tại cường hóa lấy tự thân. Má ơi, lại là lôi kiếp biến thành đại đạo anh linh, người này là yêu quái gì a? Bị đính tại trên cây cột tiểu hỉ kinh ngạc nói. Không có gì ngoài đạt được thành tiên người bên ngoài, thật còn có người có thể chém chết viễn cổ anh linh à? Cầm đầu tiểu phúc sắc mặt chất phát, sắc mặt hắn mờ mịt, mười phần không tin phát sinh trước mắt hết thảy. Thiên đế cung kim quang sáng chói, cao bằng trời. Nhưng ở như thế lôi thế bên dưới, lại trên diện rộng rung động động. Má nha, bị thiên khiển, đại ca chúng ta sẽ không chết ta. Tiểu thọ vụng trộm lau nước mắt. Ngươi sợ cái rắm, chúng ta là tín ngưỡng hóa thân, chỉ cần có người nhớ đến chúng ta, thì vĩnh viễn sẽ không chết. Tiểu phúc tức giận quá lớn. A, trên bầu trời đế thế đã đem tất cả đại đạo anh linh toàn bộ chém chết, trở về cơ huyền thể nội. Thoáng chốc, vô cùng vô tận thiên uy tại cơ huyền trong luân hải nổ tung, để hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, một trận co rút. Xoẹt. Áo trắng vỡ tan, hắn bụng dưới phía dưới đột nhiên ngưng tụ ra một cơn lốc xoáy, cuốn phong hấp thu linh khí của thiên địa. Đó chính là luân hải vị trí. Trong hư không một trận ngược dòng phun trào, linh khí chuyển hóa thánh lực đã đạt đến một cái giới hạn giá trị. Giang giác. Một cái trầm muộn thanh âm theo thể nội truyền đến, như nào đó một tầng ràng buộc bị đánh phá. Giữa trời cơ huyền tóc đen bay phấp phới, mặt mày dựng thẳng, thân thể mạnh mẽ thoải mái, cả người như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đế cảnh đệ nhất cảnh, minh đạo cảnh, mở. Chương 155, sáu đại đế cảnh, cửu cửu thiên kiếp. Trên chín tầng trời, mây đen dày đặc, lôi điện hóa thành ngân mang che mất hết thảy. Phía dưới đến vạn dặm đại sơn đã sớm bị san bằng, cùng nhau chìm xuống mấy ngàn trượng, hóa thành một chỗ hô trời. Bên ngoài mấy vạn dặm, một chúng tu sĩ sắc mặt lo sợ không yên, kinh hồn bạt vía. Chỉ là một đợt thiên kiếp thì hủy diệt mấy vạn dặm chi địa, thật sự là quá kinh khủng. Trên bầu trời, cơ huyền áo trắng đã vỡ tan, hắn trần như nhộng ngồi xếp bằng tại giữa trời, tắm ánh liệt màu tím lôi quang. Hắn mỗi một tấc da thịt đều đang tiếp thụ lấy lôi điện tẩy lễ, bắp thịt đường cong mười phần chặt chẽ, da thịt như trẻ con vô cùng mịn màng, trắng tinh không tì vết. Tại cửu thiên thập địa, đế cảnh bị chia làm minh đạo cảnh, pháp tướng cảnh, trí tôn cảnh, bách gia cảnh, thần thoại cảnh, vũ hóa cảnh. Cái này một tu luyện cảnh giới thẳng đứng hướng lên, giống tiên lộ một dạng núi thẳng cửu thiên, mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu. Bây giờ cơ huyền đang ở vào cảnh giới thứ nhất, cái gọi là minh đạo, tức minh ngộ đại đạo. Đối tại bình thường tu sĩ mà nói, đột phá này cảnh chỉ cần đem chính mình đạo ngộ đến viên mãn là đủ. Nhưng đối với cơ huyền mà nói, đường này không thông, bởi vì hắn đế thế quá mức đặc thù, đã siêu thoát tại cửu thiên thập địa, lây dính một tia tiên đạo vật vị, không nhận tiên đạo trói buộc. Cho nên cơ huyền trên người còn lại đại đạo cũng muốn hướng đế thế làm chuẩn, siêu thoát cửu thiên thập địa thiên đạo. Quá trình này thực sự quá gian nguy, chỉ khi nào thành công, mang tới chiến lược tăng lên là không thể đo lường. Trước mắt chỉ có một cái hỏa đạo đạt đến siêu thoát trình độ, gánh nặng đường xa. Cơ huyền nhẹ nhàng thở dài, sau đó tiếp tục đắm chìm trong lôi hải bên trong. Trong nháy mắt thời gian nửa năm đi qua, thiên kiếp còn đang tiếp tục lấy vô số đạo lôi mang hóa thành tấm vong lớn màu vàng kim bao phủ vùng thế giới kia, cùng anh loạn tạc, một khắc cũng không dừng lại. Mặt đất hố trời lại lần nữa lo mấy ngàn trượng, cùng xung quanh khu vực đã hóa thành một phiến đất hoang vu. Bên ngoài mấy vạn dặm, Khương gia một chúng tử đệ đã bắt đầu gán trách, mà nó còn không có ngừng. Dù là chân tiên tới cũng phải bị tươi sống đánh chết đi. Thì đúng vậy à, cái này độ cái gì kia à? Ta thánh vương cảnh kiếp mới ba ngày, tiểu tử kia năng lực gì à? Muốn ta nhìn, trực tiếp dẫn người tấn công vào đi được. Dù sao có lao tổ tại, chúng ta chẳng qua là góp đủ số. Đứng ở một bên Khương Duy nghe vậy, mặt mày dựng thẳng, mang theo hoàng kim chiến mâu thì đi tới. Hắn nghiêm nghị quát lớn, các người đám này thằng ngai con, lại không thể có điểm kiên nhẫn. Còn nữa, không muốn nhiễu cổ tổ thanh tịnh. Có một vị hơn 10 tuổi bộ dáng con cháu đích tôn tiến lên nói ra, Duy thúc, chúng ta nói là sự thật nha. Ngài nhìn a, độ nửa năm kiếp, người kia khẳng định rất lợi hại a. Ngài lúc trước đại thánh kiếp cũng bất quá mới một tháng lâu a. Nói không chừng người kia thực lực so ngài đều. A. Cái kia con cháu đích tôn còn chưa có nói xong, liền bị Khương Duy một tay xách lên. Hắn một thanh đào đi cái kia con cháu quần, lộ ra một cái màu sắc quần gộc, không nói hai lời một bàn tay thì quạt đi lên. A. Duy thúc ta sai rồi, ngài thiên hạ vô địch, Ngưu Bá. Thái 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 ra ra, cứu ta a. Khương Duy nhục thân mạnh mẽ, mấy cái bàn tay đi xuống, cái kia con cháu cái mông máu thịt bé bét. Khương Duy, quên đi thôi, đây quả thật là tại các ngươi nhận biết phạm vi ở ngoài. Không xe bên trong Khương Chính Dương mở miệng nói ra. Khương Duy lúc này mới dừng tay, đem cái kia con cháu ném ở một bên. Cổ tổ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, kiếp này độ cũng quá lâu đi. Khương Duy hỏi. Ha ha, các ngươi không hiểu cũng bình thường, để bản đế tới nói đi. Khương Chính Dương cười cười. Còn lại đại giáo tu sĩ hào hào hướng cái phương hướng này xem ra, bọn họ cũng có được đồng dạng nghi hoặc. Vì cái gì thiên kiếp có thể độ lâu như vậy? Đây là tu sĩ thành đế phải trải qua nhiều lượt thiên kiếp. Khương Chính Dương sắc mặt bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường bầu không khí đọng lại một cái chớp mắt, sau đó đông nhiên nổ tung. Lại có nhân chứng đế. Chơi ạ, vậy chúng ta còn lẫn vào cái gì à? Sớm trở về vợ con hàng rào trắng không xong việc rồi. Liền nói a thì đúng a. Ta con mẹ nó liền nói đâu, ta giáo cực đạo tổ khí vừa đối mặt bị bổ thành cho. Một cái đại giáo trưởng giáo hung hăng dậm chân. Khu khu, an tĩnh. Khương Chính Dương nhẹ nói nói. Thoáng chốc, toàn trường yên tĩnh ý mắng. Thanh cảnh tu sĩ thành tựu đế cảnh, thường thường cần kinh nghiệm nhiều lượt thiên kiếp, đây cũng là chuẩn đế được xưng là kiếp thánh nguyên nhân. Cổ đại đại đế, trải qua đế kiếp hơn phân nửa là 3, 4, ngũ cửu thiên kiếp, chợt có cấp độ yêu nghiệt nhân vật chứng đạo, có thể phát động lục cửu thiên kiếp. Bản đế lúc trước chứng đạo lúc, cũng bất quá tứ cửu thiên kiếp, đương nhiên, bên cạnh cái kia lão bất tử giống như ta. Cơ Vô Vọng nghe vậy, Trừng Khương Chính Dương liếc một chút. Người này lúc này mới vượt qua tầng 10 mấy kiếp, hơn phân nửa còn có thời gian 1 năm mới có thể kết thúc, đều lui về phía sau chút đi. Nghe vậy, chúng tu sĩ biến sắc, tại chỗ thì đại giáo đưa ra muốn lui ra cấm khu, không lại tranh giành độ. Nhưng cũng có tu sĩ đứng ra phản đối, hiện ở chỗ này có đại đế tọa trấn, một chút còn có thể trấn được. Bên ngoài không có người quản, đã giết đỏ lên này, ra ngoài không phải là chịu chết sao? Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại. Trang diện lại lần nữa trở nên yên lặng. Trên bầu trời Cơ Huyền đã trải qua hơn 33 lôi kiếp, bị bổ mấy chục và lần, cả người đã chết lặng. Đặc biệt, còn bao lâu mới kết thúc a, đều cho ta bổ đói bụng. Cơ Huyền nhớ lại hơn 2 năm trước tay gấu. Hơn 2 năm không có ăn cái gì, cũng không phải bởi vì đói, thì là đơn thuần thèm ăn. Ký chủ tư chất quá cao, cần vượt qua lục cửu thiên kiếp, trước mắt còn lại 38 kiếp. Ngươi có thể hay không để cho hắn bổ nhanh điểm, đệ tử ta đều nhanh phi thăng, vội vàng điểm đón hắn nhóm tới a. Không thể. Chính mình kiếp chính mình độ, hệ thống không muốn làm dự, cũng không có quyền can thiệp. Phế vật. Kiểm chắc đến ký chủ nhục mạ hệ thống, hiện quyết định đem lục cửu thiên kiếp điều chỉnh làm cửu cửu thiên kiếp. Cơ Huyền, ngươi vừa mới không phải nói không có quyền can thiệp sao? Ầm ầm. Hệ thống vừa dứt lời, trên bầu trời lôi thế lớn hơn. Nếu như nói vừa mới là một miệng lôi điện hóa thành lưới lớn, hiện tại cũng là một miệng kín không kẽ hở và lớn. 3. Lôi thế càng thêm thật lớn, mỗi nhảy động một cái, đều giống như có một cây trường tiên rút ở trên vòng trời, lôi vân đều bị đánh gãy, cảnh tượng vô cùng dọa người. A, con mẹ nó ngươi. Ùng ùng cùng ùng. Trong khoảnh khắc, Cơ Huyền liền bị màu vàng kim lôi hải chém mất. Kinh điều chỉnh sau lôi kiếp uy lực càng sâu, hắn thân thể mạnh mẽ đã xuất hiện một đạo đạo vết rách. Nhưng hắn tinh tường cảm nhận được, cửu cửu thiên kiếp buông xuống, mỗi khi trải qua một lần tra tấn, thần hồn cùng nhục thân thì mạnh hơn một phần. Đoán chừng còn phải lại lần lượt mấy chục và lần, đến lúc đó thực lực nhất định có thể biến chất. Cơ Huyền như thế an ủi chính mình. Nghĩ tới đây, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, đoan chính thân thể. Trong luân hải đại đạo ấn ký tự động bay ra, cộng đồng trải qua thiên kiếp tắm rửa. Dù sao cửu cửu thiên kiếp cũng không phải nhiều lần có thể đụng phải. Cứ như vậy, thời gian lại vượt qua 2 năm. Phía dưới, chúng tu sĩ đã nôn nóng đến như kiến bò trên chảo nóng. Dòng dã thời gian 2-3 năm toàn ở chỗ này trông coi, một kiện chân bảo cũng không thu hoạch được. Coi như liều chết giết tới bên ngoài, cũng có thể hung hăng kiếm bội. Nghe được tiểu bối các tu sĩ phàn nàn, Khương Chính Dương mặt mo cũng có chút không nhịn được. Sau đó, hắn tỉ mỉ ngẫm nghĩ lên. Nửa tháng sau, không có kết quả. Không đúng, không có đạo lý a. Hắn cũng là đi qua con đường này, thiên kiếp quy luật hắn là hiểu, luôn không khả năng là thành tiên cựu cựu thiên kiếp a. Khương Chính Dương thực sự không nghĩ ra được, thuận miệng để một câu, chuẩn bị bảy nát. Ấy, không đúng. T. Chương 156, hy vọng thành tiên. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, trận này lôi kiếp thế vướng càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản 6-7 vạn dặm gặp tai họa phạm vi đang kéo dài mở rộng lấy, không ra 2 năm, đã mở rộng đến 15 vạn bên trong địa giới. Tất cả đại giáo lại lần nữa bị ép lui lại, vô cùng biệt khuất. Cơ Vô Vọng nhìn chăm chú cái kia màu vàng sẫm bầu trời, sắc mặt nghiêm trọng, cũng đã nhận ra dị thường. Hắn một cái lắc mình, tiến nhập chiếc kia khung xe bên trong. Khung xe nội bộ tự thành một phương thế giới, bầu trời xanh biếc trong suốt, núi sắc nhỏ lông mày, suối nước leng keng, dân dã bao la, không thể nhìn thấy phần cuối. Chính giữa trên một ngọn núi đá, ngồi xếp bằng một vị bạch bào lão giả, tóc bạc mặt hường hào, sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Cơ Vô Vọng một bộ áo tím ra thân, tung bay mà đứng. Hắn đằng không bay lên, hạ xuống tại lân cận trên một ngọn núi, mở miệng hỏi, ngươi phát hiện cái gì rồi hả? Khương Chính Dương nỗ lực duy trì bình tĩnh dáng vẻ, nhưng chập trùng bộ ngực vẫn có thể phản ứng ra tâm tình của hắn ba động. Theo thời gian cùng lôi điện bổ tránh tần suất đến xem, hơn phân nửa là cửu cửu thiên kiếp. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là phán đoán của ta, như hắn tu có công pháp đặc thù, kéo dài khi độ kiếp ở giữa cũng không phải là không được. Hoặc là, Cơ Vô Vọng khoát tay áo, không có con dư thừa khả năng, cũng là cửu cửu thiên kiếp. Khương Chính Dương ngẩng đầu, hết sức nghiêm túc nói ra, ngươi xác định à, đây cũng không phải là việc nhỏ, ta nghĩ ngươi biết điều này có ý vị gì. Cơ Vô Vọng gật đầu khẳng định, không chút do dự nghi. Hiên Viên tổ tiên sách cổ ta đã từng có đọc qua, hình ảnh kia cùng cửu cửu thiên kiếp miêu tả không hay. Hắn là phi thăng thành tiên tồn tại, là tự mình trải qua loại kia đại kiếp, không có khả năng có sai. Oanh. Khương Chính Dương sắc mặt đỏ thẫm, hết sức kích động nện cho một chút bắt đùi, sau người Liên Miên Sơn Phong trong nháy mắt vỡ nát, vô số núi đá theo vết nước ngã vào lòng đất. Tiên lộ có hy vọng rồi, lại có người tại đế cảnh độ thiên kiếp. Ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời phá lên cười. Không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên đi qua, cửu thiên thập địa không tiếp tục từng đi ra một vị chân tiên. Hiện nay, Khương Chính Dương tiên phong đạo cốt, tay áo tung bay, trong hư không lặp đi lặp lại dạo bước, khó có thể che giấu mừng rỡ tâm tình. Thành tiên là mỗi một vị đại đế suốt đời truy cầu. Nhưng rằng giặc ngàn vạn năm tuế nguyện chết đi, không biết có bao nhiêu người kiệt táng tại thành tiên không đường về phía trên, hóa thành một mổ mổ đất vàng. Năm đó kiếm đế ngang dọc cửu thiên vô địch thủ, nhưng cuối cùng cũng vì thành tiên mà thân vẫn đạo tiêu. Bây giờ bọn họ bộ xương già này đón nhận thời đại này, ai có thể không thích? Cùng kẻ này sinh ở một thời đại, quả nhiên là may mắn. Khương Chính Dương đem tâm tự bình tĩnh trở lại lần nữa bình luận. Cơ Vô Vọng nhẹ gật đầu. Đích thật là một cái vạn cổ cấp bậc yêu nghiệt, nếu là có thể thuận lợi còn sống sót, nói không chừng thật có khả năng chứng được tiên vị. Khương Chính Dương nghe vậy, biến sắc, đã đến loại trình độ này, ngươi còn muốn giết hắn? Đây chính là mầm tiên, ta có không thể không giết lý do của hắn. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Ngươi muốn tự tay chôn vùi phiến thiên địa này tiên lộ sao? Có cái gì tư nhân ân oán so thành tiên còn trọng yếu hơn? Khương Chính Dương đã có một ít tức giận. Trong mắt hắn, Cơ Vô Vọng đã ma trinh. tại trong quan tài ngủ trăm vạn năm, rõ ràng đem chính mình ngủ thành lao đần độn.
Không, là lao tất đăng.
A, lao tiểu tử, ngươi không cần đến cùng ta phạm lăn lộn.
So với tư nhân dân đoán, cái này đã tăng lên đến toàn bộ cơ gia tổn vong phương diện.
Cơ Vô Vọng khẽ cười nói,
ồ, cái gì phương diện đồ vật có thể hủy diệt một cái hoang cổ thế gia?
Khương Chính Dương bình tĩnh lại, hơi nghi hoặc một chút.
Hoang cổ thế gia nội tình hùng hậu, tuyên cổ trường tồn, trải qua nhiều lần thiên địa đại kiếp mà bất diệt. Trước đây hắn cũng từng nghe tới áo trắng nam tử tại cơ gia thánh thành làm sự tình. Nhưng loại trình độ kia đối với cơ gia loại này quái vật khổng lồ, chỉ có thể nói là không đau không ngứa trình độ. Đến tột cùng nói gì hủy diệt?
Cơ Vô Vọng đáp, lúc trước, người này chạy tới cơ gia dự tiệc, đánh sập Tử Vi thánh thành, để cơ gia thể diện mất hết. Tiếp theo, hắn hư hư thực thực xúi dục cơ gia đương thời gia chủ cùng thánh tử, đây là chuyện không thể tha thứ. Nếu như lại để cho hắn làm càn, không được tự tay tiếp quản cơ gia.
Khương Chính Dương nghe vậy, nhẹ nhàng khiêu mi, sau đó thần sắc nghiêm túc, có chuyện này.
Đó là tự nhiên, nếu không phải có còn lại lao bất tử che chở hai người kia, hơn phân nửa đã bị ta tự tay xé nát.
Cơ Vô Vọng nói đến đây, mặt không đổi sắc.
Sinh ở cơ gia, thì muốn vĩnh viễn hiệu chung với cơ gia, đương đại gia chủ hòa thân lập thánh tử dám công khai phản đối bản đế quyết định biện pháp, cái này cùng phản bội có gì dị?
Gia chủ cùng thánh tử không có thể lại lập, cái này cũng không có cách nào cùng toàn bộ cựu thiên thập địa tương lai so sánh a.
Khương Chính Dương ý nguyên kiên định lập trường của mình.
Cơ Vô Vọng lắc đầu đáp, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, thiên địa đại kiếp sắp tới, vạn sự vạn vật đều tăng nhanh thay đổi tốc độ. Tương lai dị số sẽ hiện ra đến rất nhiều, có tư chất cỡ này cùng tiềm năng khẳng định không phải hắn một người.
Còn nữa,
nói đến đây, Cơ Vô Vọng có chút do dự.
Còn nữa cái gì?
Ta thọ nguyên không nhiều, nhất định phải xuất thủ đem hắn trừ rơi, vì cơ gia phục hưng trải đường.
Cơ Vô Vọng thần sắc kiên định, giống như sắp chết chí chi sau lưng.
Khương Chính Dương thở dài,
còn sống đại đế không đáng sợ, sắp chết đại đế mới là đáng sợ nhất,
bởi vì hắn sẽ liều lĩnh cùng địch thủ liều mạng, thậm chí không tiếp tự bạo bản nguyên.
Đại đế tùy ý một kích đều có thể chém diệt nhật nguyệt, huống chi tự bạo đâu.
Ai, tiểu tử kia hơn phân nửa sống không qua một kích này.
Khương Chính Dương cảm khái nói.
Cơ Vô Vọng lấy cơ gia danh nghĩa xuất thủ, hắn thật sự là không dễ can thiệp.
Nhưng hắn nghe ra được Cơ Vô Vọng có trò giấu giếm, cho nên vừa mới nói lời, không có toàn bộ tin tưởng.
Kết hợp cơ gia bên trong nghe đồn, Khương Chính Dương lại mơ hồ đoán đến một ít gì đó, thậm chí liên tưởng đến Cơ Vô Vọng năm đó cùng Minh Sơn quan hệ.
Bất quá, đây hết thảy đều đợi chứng thực.
Hắn thân là đế giả, đã lập tại Cửu Thiên Thập Địa tuyệt đỉnh, bất luận cái gì suy nghĩ đều phải thận trọng.
Lập tức, Khương Chính Dương làm ra quyết định sau cùng.
Đạo hữu, người này nhân quả lớn lao, xuất thủ chém hắn, nói không chừng muốn nhiễm phải cái gì lớn điểm xấu.
Lão hủ thì không chuyến đế cung vung nước đục này, chờ thái cổ chủng tộc đại đế xuất thế về sau, Khương gia thì rút lui.
Khương Chính Dương nói ra.
Cơ Vô Vọng nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Khương Chính Dương lời nói bên trong ý tứ.
Tu vi đạt đến đế cảnh người, mỗi một vị đều là vang dội cổ kim tồn tại, tất nhiên là biết được ở trong đó lợi hại quan hệ.
Nhưng cơ bá đoạn tại trong tổ chức nội tình hơn phân nửa đã bại lộ, chỉ bằng nguyên nhân này, cũng không thể lưu cái này cơ huyền.
Húng chi hắn còn muốn đoạt lại cái kia một nửa hiên viên kiếm, mở ra phong ấn, đại biểu tổ chức đi gặp thái cổ chư đế.
Không sao, người ta biết nhiều năm, ta minh bạch lo nghĩ của ngươi.
Dứt lời, Cơ Vô Vọng rời đi khung xe.
Một bên khác, cơ huyền còn tại bị lấy như địa ngục tra tấn.
Đinh.
Kiểm tra đến đệ tử Hỏa Linh Nhi, Mạc Âu Vi, doanh chính đã thỏa mãn phi thăng điều kiện.
Chương 157, Hỗn Nguyên Thần Ý Kiếm, lượng kiếp kẻ thu hoạch.
Trên chín tầng trời, táo bạo lôi thế dần dần dừng lại.
Mây đen đã tan đi, một đạo kim dương theo chân trời lỗ hổng bên trong tràn vào, trực tiếp chiếu xạ tại một cái khô gầy trên người.
Thân thể nổi đồng bền giữa không trung, bị lôi thần chấp bút nhuộm thành màu đen, toàn thân nhiều nếp nhăn, giống sắp chết héo cây già mở dạng.
Nếu là có người khác ở đây, nhất định sẽ coi là đây là một bộ sói mòn đã lâu thây khô.
Khô khụ.
Khô gầy thân thể một trận co rút, ho khan hai tiếng, trong miệng phun ra từng đạo khói trắng.
Cái này phá hệ thống, kém chút làm cho ta không có.
Cơ Huyền hùng hùng hổ hổ rẽ rủa lấy đứng dậy, run lên toàn thân khô quắt vỏ khô.
Giang giác.
Giang giác.
Giang giác.
Cái kia màu đen cháy ra vỡ vụn thành từng mảnh, ngay sau đó, một cỗ bạch quang chói mắt theo vết nước bên trong tràn ra.
Phá.
Cơ Huyền hét dài một tiếng, bao trùm bên ngoài thân cháy ra trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành khói đen tiêu tán tại không trung.
Cái kia như không tì vết như bạch ngọc cơ thể trần trụi lộ ra, từ giữa hướng ra phía ngoài phiêu hốt ra một cỗ nhàn nhạt tiên đạo khí tức.
Chúc mừng ký chủ thành đế.
Cơ Huyền đầu đen rau muốn nói, ngươi đặc biệt còn không biết xấu hổ nói, cái này lôi kiếp kéo dài bao lâu, đánh cho bản đế đem thời gian đều quên.
Đều thành đế, ngươi còn không ý tứ hai thanh.
Ý tứ qua, cửu cửu thiên kiếp chính là cho ký chủ lễ vật tốt nhất.
Hơ a a a.
Hơ a a a.
Hơ a a a.
Hệ thống khách khí như thế nói.
Cơ Huyền.
Bất quá xác thực như hệ thống nói, đã trải qua cửu cửu thiên kiếp, Cơ Huyền cảm thấy thần hồn cùng nhục thân đều là đạt được biến chất.
Hắn tu có bất diệt kinh, tại đại kiếp bên trong dẫn lôi tối thể, đã luyện thì một loại kim cương bảo thể, hư hư thực thực trong truyền thuyết bất diệt kim thân.
Mà tại chỗ mi tâm, nguyên thần lại hóa thành một vòng hồ nhỏ màu vàng nóng, còn có một cái toàn thân bị sương mù hỗn độn bao phủ tiểu nhân bản ngồi ở bên trong, khí tức thâm thúy, thập phần thần bí.
Chi chi chi.
Đột nhiên, chói hai bốn phương tám hướng truyền đến, như cơ bằng kim loại tại trên núi đá ma sát đồng dạng.
Cơ Huyền lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, nghiêm chỉnh phát hiện trung quanh đã hóa thành một vùng cấm địa.
Cửu cửu tiên kiếp chỗ hạ xuống thần lôi đem mảnh không gian này đều xé rách, hư vô như mây đen một dạng bao phủ Cơ Huyền.
Thông qua nó, thậm chí có thể nhìn đến giới ngoại thâm thúy vũ trụ.
Hư vô là có thể ăn mòn hết thảy tồn tại, thả lúc trước, Cơ Huyền còn có thể kiên kỵ một hai. Nhưng bây giờ hắn đã thành đế, tự nhiên là không sợ những thứ này.
Hoa.
Hệ thống mặt bảng bị kéo ra ngoài,
xem xét hạ giới đệ tử lịch luyện tình huống.
Ngay tại điều lấy giới diện.
Đinh.
Hỏa Linh Nhi, thánh giả cảnh trung kỳ, Lăng Vân thánh giả cảnh hậu kỳ, Mạc Cấu Vi cùng Mạc Cấu Lăng, thánh giả cảnh sơ kỳ, Doanh Chính, thánh giả cảnh trung kỳ. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, ích lợi đâu? Trước mắt ích lợi, tu vi phía trên, tất cả đại đạo bản nguyên nửa bước viên mãn, tiên đạo chí bảo vô úy thần liên ít 1, đế binh ít 15 kiện, thượng phẩm tiên nguyên ít 5955, cực phẩm linh tinh ít 1600 vạn, thượng phẩm linh tinh ít 295 ức, còn lại khen thưởng. Rút ra tu vi, kiểm tra đến ký chủ tu luyện cảnh giới biến hóa, hiện làm ra như sau điều chỉnh. Không lại dựa theo cố định tần số tiến hành tăng lên, mà chính là nhằm vào tương ứng đại đạo tiến hành đạo nguyên ngưng tụ. Ngay tại rút ra, ông Cơ Huyền trong luân hải ấn ký bắt đầu phát sinh biến hóa. Minh đạo cảnh tu luyện, cần tu sĩ đem bản nguyên ấn ký chuyển hóa thành đạo nguyên. Tại hệ thống gia trì dưới, kiếm đạo, tạo hóa chi đạo, không gian chi đạo, hỗn độn chi đạo ấn ký hào hào chuyển hóa thành đạo nguyên, cũng đạt đến nửa bước viên mãn cấp độ. Chỉ kém một cơ hội, tương đạo nguyên đạt đến viên mãn, tức nhưng lập tức đột phá pháp tướng cảnh. Đệ tử thành thánh rút thưởng. Ngay tại rút thưởng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tứ phẩm tiên khí hỗn nguyên thần ý kiếm ít 1. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên đạo chí bảo tạo hóa đế tinh ít 1. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chân hoàng bảo thuật ít 1. Còn lại công pháp đốn ngộ số lần cùng pháp bảo thăng cấp cơ hội đồng đều đã cấp cho. Hỗn nguyên thần ý kiếm. Cơ Huyền hơi kinh hãi, lập tức hắn lấy ra Hỗn Nguyên Thiên Kính cùng Hỗn Nguyên Tử Kim Hổ, thử nghiệm nói một câu, kích hoạt ràng buộc. Đinh, kiểm tra đến Hỗn Nguyên Thiên Kính đẳng cấp quá thấp, đề nghị trước đối nó tiến hành thăng cấp. Cơ Huyền đành phải làm theo, sử dụng một lần pháp bảo thăng cấp cơ hội. Sau một khắc, Hỗn Nguyên Thiên Kính mặt ngoài màu xanh đồng vụ vụ rơi xuống, lộ ra như sóng biếc đồng dạng trong suốt thủy sắc. Tiên khí như quần quần khói đặc theo trong mặt gương tràn lan đi ra. Nội thế giới cũng đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa, sông núi đồng ruộng đất đai không ngừng đổi mới, đại địa từng khúc rạn nứt, từ đó chảy ra từng đạo sông dài. Sông lớn lao nhanh, như dải lụa màu trắng giống như vượt qua vô tận vùng quê. Thế giới bản khối cấp tốc bành trướng, núi rộng vạn lần không thôi. Càng khiến Cơ Huyền kinh dị là, một số bình nguyên khu vực vậy mà xuất hiện nhân loại làng xóm hình thức ban đầu. Nhân loại chính là đại đạo chi linh, vạn vật chi tôn, không phải thượng cổ thần thoại nhân vật không có thể sáng tạo. Phát sinh biến hóa như thế, khiến Cơ Huyền cảm thấy thật không thể tin. Chỉ dựa vào loại thủ đoạn này, hắn đã có thể cùng cổ sử bên trong chư thần sánh vai. Ngay tại kích hoạt ràng buộc. Ràng buộc đã kích hoạt, hôn nguyên lượng kiếp kẻ thu hoạch. Chú thích, hôn nguyên lượng kiếp lên, thần ma đại thế sắp tới, bằng này ràng buộc, ký chủ có thể đạt được như sau gia trì hiệu quả. 1. Miễn trừ hết thể lượng kiếp mang đến phụ diện ảnh hưởng. 2. Ký chủ sẽ tự động hấp thu vạn vật tranh giành độ sinh ra lượng chi lực, số lượng hạn mức cao nhất vì 1/1000 tỷ. 3. Như ký chủ trưởng quản nào đó thế giới thiên đạo, còn có thể thao túng này phạm vi bên trong lượng kiếp, bất luận cái thế giới này đẳng cấp cao bao nhiêu, đều là như thế. Ngoa tạo. Cơ Huyền giật mình. Tuy nói hắn sớm có đoán trước, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến sẽ mạnh như vậy. Thì điểm thứ nhất tới nói, lượng kiếp đại thế, các loại đạo tắc sẽ càng thêm phát triển, tu sĩ tu vi tấn thăng tốc độ sẽ biến nhanh. Nhưng tương tự, dấu diếm tại các nơi trên thế giới ma khí cũng sẽ đại lượng sinh sôi. Loại này phụ diện năng lượng thập phần cường đại, thậm chí sẽ làm thiệp thế gian đại thế diễn biến, đồng dạng cũng sẽ ảnh hưởng cá nhân tu hành. Đây là một loại trên quy tắc áp chế, không có người có thể siêu thoát ra ngoài, thậm chí là cổ đại tiên hiền cùng tiên đế cũng không ngoại lệ. Nhưng Cơ Huyền liền có thể tại hấp thu thế giới chi lực đồng thời, đưa thân vào ngoài suy xét, nhìn xuống hết thảy. Điểm thứ hai, có thể giải thích vạn sự vạn vật thu hoạch được lượng chi lực, đều sẽ phân Cơ Huyền một chén canh. 1/1000 tỷ số lượng tuy nhiên ít đến thương cảm, cực kỳ bé nhỏ, nhưng cửu thiên thập địa quần quần cùng cực, gì sự còn đại. Thì đơn thuần 3000 châu, sinh linh số lượng đều phải dùng ước vạn vạn đến tính toán. Nếu là phạm vi mở rộng đến toàn bộ thế giới, thậm chí là giới ngoại cổ địa, dạng này một số lượng tích lũy lại tới lượng chi lực, là không thể tưởng tượng. Đến mức điểm thứ ba, toàn bằng Cơ Huyền cá nhân tranh thủ. Trước mắt hắn chỉ nắm trong tay huyền thiên giới, có khả năng khống chế lượng kiếp còn quá mức nhỏ bé. Sau một khắc, Cơ Huyền đem huyền thiên giới nắm nâng ở lòng bàn tay, vận dụng thế giới chi lực hướng mấy cái vị đệ tử truyền âm. Mau tới. Chương 158, tiếp sau, đệ tử thượng giới. Công pháp đã thăng cấp hoàn tất. Cơ Huyền nhàn nhạt nhìn lướt qua hệ thống mặt bảng, đó là sau cùng một đạo thanh âm nhắc nhở. Hết hạn trước mắt, phần thiên lục phẩm cấp lên tới đế phẩm, mà vũ đạo thiên công đại điển thì thăng cấp làm tiên phẩm. Đến mức thiên tử phong thần thuật thì thăng cấp đến một cái toàn giai đoạn mới, tuyệt đỉnh tiên pháp. Cơ Huyền như có điều suy nghĩ bất cảm, linh nhi công pháp phẩm cấp có chút thấp nha. À đúng, hệ thống cho chân hoàng bảo thuật, cần phải vừa vặn phù hợp thể chất của nàng. Hoa. Lúc này, một cái hơn 10 trượng cao quang môn xuất hiện tại hắn trước người cách đó không xa. Cơ Huyền cảm nhận được các đệ tử khí tức. Hô, đây chính là thượng giới a. Thật là nồng nặc thánh lực a. Người còn chưa đến, Lăng Vân thanh âm trước hết được truyền ra. Hắn thấy được Cơ Huyền mặt, vội vàng chào hỏi một tiếng. Sư tôn, đã lâu không gặp, ngài lao nhân gia có khỏe không, có hay không ăn cơm thật ngon, ta. T. Lăng Vân lời còn chưa nói xong, lại đột nhiên hít sâu một hơi, miệng há thành nhỏ hình. Hắn trong mắt tinh quang tiêu tan, mang theo một tia vẻ khiếp sợ, tựa hồ là nhìn thấy cái gì không thể diễn tả chi vật. Đồng thời, khó có thể che giấu vẻ hâm mộ. Thế nào? Cơ Huyền khẽ nói một tiếng, thần âm cuộn cuộn, hơi nghi hoặc một chút, hoàn toàn không có chú ý tới mình không mảnh vải che thân. Hắc hắc, không có. Không có không có gì. Lăng Vân sờ lên cái hốc, cười xấu hổ cười. Ngay sau đó hắn bổ sung một câu, đệ tử vốn cho rằng sư tôn chỉ là tuổi tác cùng bối phận lớn, không nghĩ tới. Hắc hắc. Tỷ 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 tỷ, tỷ tỷ ở đâu? A. Nhớ ngươi muốn chết. Phía sau không gian thông đạo bên trong vang lên Mạc Cấu Lăng tiếng gào. Tỷ tỷ, ngươi. Nô. Nàng vừa nhô ra tới một cái chán, liền bị Lăng Vân cưỡng ép tấn trở về. Lăng sư huynh ngươi đây là? Mạc Cấu Vi bị Lăng Vân bóp lấy vận mệnh phần gáy, nín đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Sư tôn có một số việc không có xử lý xong, ngươi mới hơn 20 tuổi, không thể nhìn những thứ này. Vậy tại sao ngươi liền có thể nhìn? ta không, ta liền muốn nhìn.
Nàng dãy rủa lấy hướng lên lui, nhưng Lăng Vân vẫn gắt gao án lấy nàng. Đây chính là nam nhân ở giữa bí mật. Hắn một mặt cười xấu xa.
Nghe vậy, Cơ Huyền nhíu mày lại. Hắn túi đầu nhìn xuống dưới, cái kia manh liệt long khí trong nháy mắt đập vào mặt.
A, sót, độ kiếp đem y phục toàn bộ nát.
Cơ Huyền vội vàng thay đổi một bộ mới y phục.
Khụ khụ, có thể, mấy người các ngươi ra đi.
Sau một khắc, Lăng Vân cái kia thân hình cao lớn lóe lên mà ra. Mặc áo vi trong tay hắn thì cùng cái con gà con một dạng. Sau đó, Hỏa Linh Nhi một bộ quần dài màu đỏ, lắc lư trong hư không, như lửa cây dâu hoa một dạng diễm mỹ. Doanh Chính thì đi tại phía sau cùng, sợ hãi rụt rè, quần áo lộn xộn, rời đi giới một lúc, tựa hồ tại cùng ai phân phó lấy cái gì.
Bái kiến sư tôn.
Mấy người cùng nhau hành lễ. Mặc áo vi tay chân bùa hụt, đành phải đơn giản cho Cơ Huyền bái cái năm.
Cơ Huyền tùy ý hướng giới môn phương hướng nhìn lướt qua, hướng Doanh Chính hỏi, còn mang theo ai đây?
Doanh Chính sắc mặt đỏ bừng, mười phần không có ý tứ.
Hồi sư tôn, là đệ tử phi tử, Hoa Phi.
Cơ Huyền cười một tiếng, cũng còn đơn đây, tiểu tử ngươi vậy mà vụng trộm kết hôn, mang ra cho vi sư nhìn xem.
Doanh Chính đành phải làm theo, hắn quay đầu hướng giới môn phương hướng hô một câu, ra đi.
Sau một khắc, một cái khuôn mặt thanh lệ, người mặc màu lam quần lụa mỏng nữ tử cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Nàng phơi bày trắng như tuyết đùi ngọc cùng vai, tóc hơi có vẻ lộn xộn, miệng lớn thở hổn hển, trên mặt còn lưu lại lúc thì đỏ trắng.
Cơ Huyền hai mắt nhíu lại, bấm ngón tay tính toán, liền biết hai người vừa mới đang làm gì.
Gặp qua Huyền Thiên đại tôn.
Hoa Phi quỳ thi lễ, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, xem ra mười phần thần trương.
Trước mặt người này là Huyền Thiên giới tối cao thống trị giả, nàng lại lấy này tấm trò hề bày ra.
Nếu là đại tôn trách tội xuống, vậy phải làm thế nào đây này?
Cơ Huyền trả lời, miễn lễ, đứng lên đi.
Nàng cái này mới đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng ban ngày lơ lửng tại phía trước, bị mông lung hỗn độn khí bao vây lấy.
Thông qua tầng tầng huyền quang, loáng thoáng ở giữa có thể nhìn đến một người nam tử ngồi xếp bằng ở trong đó, đầu đội một tôn vương miện, trung quanh có tinh thần nhật nguyệt lơ lửng.
Hoa Phi thử qua rất nhiều lần, nhưng bất luận như thế nào cũng là thấy không rõ nam tử kia hình dáng.
Cái này, đây là thần minh sao?
Nhìn lấy cái kia vòng ban ngày, nàng như si dường như, trong miệng lẩm bẩm, nói mơ hồ không rõ nói mớ.
Cơ Huyền theo trong hư không lấy ra một cái có dính trường sinh khí tức ngọc như ý, một chỉ điểm hướng Hoa Phi.
Cầm lấy đi, tính toán bản đế để lại cho ngươi lễ gặp mặt.
Hoa Phi kinh sợ tiếp nhận, vội vàng gõ mấy cái đầu.
Đa tạ đại tôn ban thưởng.
Đa tạ đại tôn.
Được rồi, trở về đi, phàm nhân không thích hợp ở lại đây.
Cơ Huyền nhìn lướt qua trung quanh không gian hư vô.
Là.
Thỉnh thoảng, giới môn bá một tiếng đóng lại.
Giờ phút này, bầu không khí yên tĩnh lên, đệ tử mấy người ai cũng không dám mở miệng trước.
Thời khắc này Cơ Huyền cho người cảm giác quá mức cao thâm, thậm chí là chỉ có thể nhìn lên, không thể tới gần.
Run lẩy bẩy.
Doanh Chính sách quần thanh âm truyền đến.
Cơ Huyền nhìn về phía hắn, trước tiên mở miệng nói, làm sao như thế lỗ mãng?
Doanh Chính khỏe miệng giật một cái, bả vai đạp kéo lại đi.
Sư tôn à, ngài vận dụng thế giới quyền hạn gọi đến chúng ta căn bản không kịp phản ứng à?
Trực tiếp thì bị cưỡng chế truyền tống tới.
Còn lại ba người hào hào gật đầu, biểu thị khẳng định.
Cơ Huyền trầm tư một lát, đây quả thật là tại ngoài dự liệu của hắn.
Hắn lại thuận miệng hỏi một câu, cái này Hoa Phi là mới cưới,
tại sao cùng lần trước nữ tử kia không giống nhau?
Doanh Chính sắc mặt ngạc nhiên, mười phần nghi hoặc, đâu?
Cái nào về a?
Cái gì lần trước?
Chính là ngày đó tại hậu cung bên trong.
Nói đến đây, Cơ Huyền mà nói đột nhiên gián đoạn.
Hắn lập tức phản ứng lại.
Ngày đó, hắn thông qua hệ thống điều lấy hình ảnh thấy được Doanh Chính cùng một người khác chiến miên.
Ai, nghiệp chướng a, đều do cái này phá hệ thống.
Cơ Huyền nhẹ giọng đậu đen rau muốn một câu.
Kháng nghị.
Đó là ký chủ chính mình.
Chi?
Cơ Huyền một chỉ điểm ra, xiên rơi mất giới diện.
Chỉ cần nó không nói ra, thì không phải là của mình sai.
Người nào a sư tôn, ta làm sao không nhớ gì cả?
Doanh Chính tiếp tục hỏi.
Khụ khụ, không có việc gì, cái này thời gian 10 năm ngươi cưới không ít ta.
Cơ Huyền nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, vội vàng đổi chủ đề.
Doanh Chính cái này mới phản ứng được, không người hạ thân thể, xem ra chuyện gì đều không thể gạt được ngài lão nhân ra à, không hổ là thế giới chi chủ.
Không nhiều không ít, hơn 100 cái.
Cơ Huyền nhẹ gật đầu, ừm, chú ý thân thể, đừng chậm trễ tu luyện.
Một bên khác, đóng giữ chúng tu sĩ phát giác được lôi tức đã đình chỉ, trên mặt đều là lộ ra nụ cười mừng rỡ.
Cơ Vô Vọng lúc này tuyên bố, muốn tấn công vào hư vô khu vực, bắt được người kia.
Lời này vừa nói ra, kích phát chúng thánh địa tu sĩ tâm tình kích động.
Mẹ nhà hắn, rốt cục bổ xong.
5 năm a.
5 năm.
Có một vị tu sĩ sớm đã mọc ra gốc dâu cằm.
5 năm a.
Dòng dã 5 năm.
Các ngươi biết ta 5 năm này là làm sao qua sao?
Có tu sĩ lưu lại kích động nước mắt, quỳ xuống đất quát tầm lên.
Một người khác đem hắn đỡ dậy, thần tượng a.
Ồ nào âm thanh dần dần đình chỉ.
Cơ Vô Vọng nhìn về phía cái kia mảnh hư vô khu vực, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
Hư vô là có thể ngăn chặn không gian tồn tại, có thể ăn mòn thế gian hết thảy, cho dù là hắn cũng phải đối hư không kiêng sợ ba phần.
Xoẹt.
Hư không trưởng.
Hắn khẽ quát một tiếng, một trường hướng về phía trước vô tới.
Chương 159, đế chiến lên.
Tiếp tục mấy năm lôi kiếp dừng lại đã lâu, vàng rực dương nghiêng rơi xuống dưới, chiếu sáng mảnh này rách nát khu vực.
Không biết có phải hay không kiếp sau phùng sinh nguyên nhân, mảnh này âm u đầy tử khí cổ khoáng địa vực vậy mà nhiều hơn một tia sinh cơ.
Thường viên mầm non theo rách nát núi trong đá trôi ra.
Nhưng sau một khắc, cái này quanh quẩn tại giữa trời sinh cơ liền bị một cỗ mênh mông đế uy ma diệt.
Vâng.
Ngay sau đó, màu vàng nóng bầu trời bị từng mảnh bóng tối bao trùm.
Cơ Vô Vọng cường thế xuất thủ, không để ý không gian hư vô ngăn cản, huyễn hóa ra một đạo hư không trưởng ấn trực tiếp đánh ra.
Đang tại kích động tâm tình bên trong các tu sĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hết thảy chung quanh cảnh vật đều phai nhạt xuống.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại,
chỉ thấy một đạo nhiễm lấy đế đạo khí tức màu đen trưởng ấn vắt ngang tại giữa trời, cùng không gian hư vô phát sinh kịch liệt va chạm. Bàn tay lớn đen như mực, đem mảnh này bầu trời đều che khuất. Giang giác, giang giác. Âm thanh chói tai truyền đến, trưởng ấn cùng hư vô giằng co ở cùng nhau, sinh ra năng lượng to lớn ba động. Cương phong biến hóa, như thủy mặc giống như hướng bốn phía khuếch tán. Mặt đất đất khô cằn giống như sóng to gió lớn bị cuốn lên, khói đặc cuộn cuộn, hóa thành từng đôi bàn tay lớn, cuốn về phía chúng thánh địa tu sĩ. Vô vọng đại đế xuất thủ, mau lui lại sau. Chúng tu sĩ trong nháy mắt bị bừng tỉnh, vội vàng tế ra phù bảo ngăn cản cỗ này dư âm. A, không còn kịp rồi. Bành. Ở vào tuyến ngoài cùng tu sĩ không kịp tránh lui, tại chỗ bị cương phong xé thành mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả thần hồn đều chôn bụi. Những người còn lại thấy thế, hít sâu một hơi, giống như là mất mạng giống như lui về phía sau. Đây chính là đại đế uy thế à, chỉ là một đạo dư âm thì đánh chết hơn nghìn người. Đừng xem, mau lui lại. Một bên khác, Cơ Huyền đang chuẩn bị cho mấy người giảng đạo. Ù ù. Bọn họ vị trí vùng trời này rung động kịch liệt lên. Mấy cái vị đệ tử không có đứng vững, một cái lảo đảo cắm ra, suýt nữa ngã xuống. Cơ Huyền phun ra một miệng bạch khí, che lại mấy người. Sư tôn, đây là? Lăng Vân nhìn lấy động tĩnh truyền đến phương hướng, tim đập nhanh mà hỏi thăm. Hắn tu có sinh tử thần kiếm, trải qua vô số bờ vực sống còn, đối tử vong tới gần cảm giác rất là mẫn cảm, thậm chí có thể làm được báo trước cấp độ. Nhưng vừa mới cái kia một cái chớp mắt, cái kia cấu nguy cơ hồ là chớp mắt đã tới. Cơ Huyền rút đi quanh thân bạch quang, bước đi thong thả bước ra ngoài. Có đại đế xuất thủ, xem cố khí tức này, hẳn là Cơ gia người. Nghe vậy, Lăng Vân nhướng mày, "Cơ, sư tôn, đây là ngươi nương nhà?" Cơ Huyền lườm hắn một cái, "Thật tốt ở chỗ này, đừng có chạy lung tung." Hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo chân ý, đem mấy cái vị đệ tử hộ ở chỗ này, sau đó trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hư vô, tương truyền có thể ăn mòn hết thảy, thậm chí là đại đạo cũng không ngoại lệ. Nhưng giờ phút này, Cơ Huyền lại dạo bước đi tại hư vô khu vực, như vào trốn không người. Trung quanh hư vô phân tử giống như thủy triều hướng bốn phía thối lui. Tại trong tầm mắt của hắn, một cái màu mực hư không đại thủ ấn từ xa mà đến gần, giống một tòa núi lớn một dạng nghiêng đè qua tới. Cơ Huyền nhẹ nhàng an ủi tay áo, vận chuyển hư không đạo kinh, đồng dạng lấy hư không đại trưởng ấn đánh trả. Hai trưởng đối lập, vẹn vẹn rằng co một cái chớp mắt, cơ vô vọng trưởng ấn liền bị nghiền nát. Tại hai cố đế bi ảnh hưởng dưới, cái kia mảnh hư vô bị triệt để xô tan, chỉ để lại lượng lớn vân khí tung bay ở nơi đó. Cơ Huyền đem mở ra tay cầm, đem còn sót lại lực lượng thu sạch về. Mảnh vụn giống như không gian lực lượng dưới sự dẫn đường của hắn, hội tụ thành một cái vòng xoáy màu tím, trừng vạn rầm rộng, sao lốm đốm đầy trời, giống một cái sáng chói tiểu tinh hệ mở dạng. Phía dưới người của các thánh địa sớm đã nhìn ốc. Bọn họ chỗ đã thấy, là một cái màu vàng kim hiểm nguy bàn tay lớn năm ngón tay cùng xoáy ra, chiếm cứ nửa bầu trời, hơi hơi hạ ở, đem vô vọng đại đế một trường chi lực vuốt vuốt trong lòng bàn tay. Sống trăm vạn năm lão bất tử, thì chút năng lực ấy. Một đạo thần âm như cách không truyền đến, như hoàng trung đại lữ bị gõ vàng, chấn động đến mỗi một cái tu sĩ tê cả da đầu. Một vị khác đại đế xuất thế, hôm nay chết cũng không tiếc nhà. Ba vị đại đế cùng nhau hiện thế, đã 10 vạn năm không có quan cảnh. Mau lui lại về sau, đế chiến muốn bạo phát. Chư thánh địa đã nhận ra mùi thuốc súng tràn ngập, chủ động tối lui. Cực đạo lực lượng có thể lật út một mảnh tinh vực, ngàn vạn ngôi sao đều muốn bị đánh băng, không người không vì chi sợ hãi. Viễn cổ thời đại, hai vị đại đế giao phong, đại chiến thường thường muốn tiếp tục trên trăm năm mới có thể phân ra thắng bại. Cơ vô vọng nhìn chằm chằm cái hướng kia, à, nghĩ không ra năm đó nhất mạch kia con hoang lại thành dài đến một bước này, thật là khiến người cảm thán nha. Cơ Huyền cũng không có bị chọc giận, thanh âm bình thản. Thì hướng ngươi một câu nói kia, ta muốn đem ngươi chết đinh tại Thiên Đế cung Long trụ phía trên, lấy bất thế luân hồi trấn áp ngươi, để Cơ gia lại lần nữa nổi danh cửu thiên. Nói khoác mà không biết ngượng. Cơ vô vọng đằng không mà lên, tới cách xa nhau mười khoảng cách mấy vạn dặm. Vô tận tràn ngập sắc cơ, nhiệt độ chợt hạ, bị ngọn lửa bao trùm đế cung khu vực thoáng chốc băng tuyết phiêu linh. Cơ vô vọng quay đầu quét Cơ gia tử đệ liếc một chút, mà sau đó xoay người hướng Cơ Huyền đề nghị. Chúng ta đi thiên ngoại vũ trụ đánh như thế nào, ở chỗ này sợ rằng sẽ làm bị thương một số tiểu bối nhân vật. Cơ Huyền gật đầu đồng ý. Hắn tất nhiên là không ngại, dù sao ở nơi nào kết quả đều như thế. Siêu siêu. Sau một khắc, hai vị nhân vật tuyệt thế bóng người lấp lóe, biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ đi nơi nào? Khương Duy cầm lên chiến mâu, hướng bước tới trước mấy bước. Không cần tìm, bọn họ đi thiên ngoại vũ trụ, đã rời đi cửu thiên thập địa. Khương Chính Dương theo trong xe đi ra, nhìn về phía u ám bầu trời, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn đã ẩn ẩn đoán được Cơ Huyền thân phận. Cổ tổ, ngài không xuất thủ sao? Dù sao Cơ gia. Khương Duy tiến lên. Khương Chính Dương lắc đầu, tu vi đến loại tình trạng này, rất chú trọng nhân quả. Người kia mệnh số ta tính toán không thấu, xuất thủ tại ta Khương gia bất lợi, lui ra đi. Đúng. Trong vũ trụ vô ngần, tinh hà rực rỡ, chói lọi chói mắt. Bành! Một đỉnh phong cách cổ xưa chuông lớn vỡ nát loạn tinh, mạnh mẽ đâm tới, hướng một hành tinh cổ bay đi. Cơ Huyền áo trắng phân phật, sừng sững tại cổ tinh phía trên, sắc mặt thông dong. A, xuất thủ thì tế ra đế binh, rõ ràng huyết khí không đủ a lão già kia. Sau đó hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái chỗ, dưới chân đại tinh trong nháy mắt vỡ nát, mượn lấy phản tác dụng lực bắn ra, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Bang! 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 Cơ Huyền hóa thành lưu quang chớp mắt đã tới, lấy tay bóp ra một đạo long trảo hư ảnh. Liên tiếp 3 lần trọng kích đập tại hư không đại trung phía trên. Cẩn trọng tiếng trung hóa thành hữu hình bọn sóng, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Cơ vô vọng đã nhận ra nguy hiểm, thân hình nhanh lùi lại, tự tay xé rách một phương không gian, lấy hư vô chống đỡ xâm phạm âm ba. Giang giác. Trung lớn mặt ngoài vỏ khô cùng nhau nứt ra, một đạo chói mắt thủy quang tiết ra. Trung lớn giống như là sinh ra linh vận, tự động ngược lại bay trở về, hạ xuống tại Cơ vô vọng đỉnh đầu, nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Mà nó, ngươi cái này con hoang, quả nhiên là cái yêu nghiệt, vậy mà lấy nục thân đánh tan hư không đại trung một tầng phòng ngự. Cơ Vô Vọng cắn chặt hàm răng, mười phần tức giận. Tầng này vỏ khô và dưỡng, ít nhất phải hoa hơn 10 vạn năm. Nói nhảm thật nhiều, chết đi cho ta. Cuồn cuộn long khí cùng không gian chi lực một trận mãnh liệt, kịch liệt va chạm, phá hủy hết thảy. Cứ như vậy, hai vị cái thế cường giả chằn chọc mười mấy tinh vực, giết khắp tứ phương, liền tiểu thế giới đều đánh nát mấy trăm. Cùng lúc đó, 3000 châu Huyền Thiên đạo tông cũng tại buộc phát một trận đại chiến thảm liệt. Chương 160, Minh Sơn động binh, trong tinh không chiến đấu. 3000 châu, Vạn Yêu châu. Đại địa một mảnh đỏ thẫm, chiến hỏa hỗn loạn, khói đặc cuồn cuộn. Các đại yêu tộc bị tàn sát không còn một mảnh. Đại nhân, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi, chúng ta thật cái gì cũng không biết. Thiên Bằng tộc lão Bằng Vương quỳ xuống đất cầu xin, hắn chăm chú lôi kéo một cái ma tu góc áo, không chịu buông tay. Hừ, không biết tốt xấu xuất sinh, còn không tranh thủ thời gian bản giao cái kia áo trắng nhân tộc có thủ đoạn gì. Minh Sơn một vị kỵ sĩ đi lên trước, đem rộng rãi kiếm gác ở lão Bằng Vương trên cổ. Đại nhân, ta thật không biết ta chỉ biết là vị kia tông môn tại Hoàng Châu Tấn Vân Sơn. Tộc ta bên trong tiểu bối vừa mới phá xác, cầu ngài buông tha bọn họ đi. Lão Bằng Vương than thở khóc lóc, hết sức cầu khẩn. Kiệt kiệt kiệt, bản tọa thì thích ăn vừa xuất thế chim non, đại hỏa thu nước, bên ngoài xốp giòn trong mềm, khắc khắc. Kiệt kiệt kiệt. Minh Sơn tu sĩ tụ tập đám đông cười to. Lão Bằng Vương trong lòng thích chặt, vô tận lửa giận theo ở ngực thoát ra. Các ngươi bọn này xuất sinh, ta liều mạng với các ngươi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, duỗi ra móng vuốt, hướng lân cận một vị tu sĩ cái cổ chụp tới. Muốn chết. Minh Sơn kỵ sĩ tiến lên, vung lên kiếm bản rộng chặt đi lên. Đao quang theo mặt đất lướt qua, phốc một tiếng, thương lao đầu ứng theo đao phong đông đưa, rơi xuống trên mặt đất. Sau đó nguyên thần cũng bị một thanh bóc tát, sinh cơ hoàn toàn không có. Lao tổ, các ngươi bọn này ma đạo ác đồ, chúng ta liều mạng với các ngươi. Trong tộc các đệ tử trợn mắt tròn xoe, ào ào hướng nơi đầy vọt tới. Kiệt kiệt kiệt, còn thật có cái này không sợ chết. Ma tu vung lên quát đao. Phốc, phốc, phốc. Mấy trăm cỗ thi thể không đầu ngã nhào trên đất, máu tươi gần như bao phủ toàn bộ Thiên Bằng đại điện. Minh Sơn động binh, tốn thời gian mấy năm vượt qua vô định thần hải, tại một năm trước mới đổ bộ 3000 châu. Lúc này Vạn Yêu Châu tu sĩ chỉ là kế tục bộ đội tiền tuyến sớm đã vượt qua Hoang Châu biên giới. Chuyến này, thứ 9 điện chủ có lệnh, đánh hạ Huyền Thiên đạo tông, không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại chiếc kia tiểu đế quan tài. Thiên Bằng tộc là Vạn Yêu Châu số một số hai đại tộc, trong tộc lao tổ tu vi đạt đến thánh tôn cảnh, trấn thủ ven biển gần vạn năm lâu. Cho đến ngày nay, lại bị Minh Sơn chạy tới tu sĩ một kiếm đeo đầu, hiến tế huyết nục, thân tử đạo tiêu. Tu La chi cảnh lan tràn đến toàn bộ Vạn Yêu Châu. Thanh giao nhất tộc bên trong, Thanh Hàn, cháy mau. Một vị người mặc màu xanh lá vảy bào lão giả hét dài một tiếng. Tương Thanh Hàn đẩy vào vượt châu truyền thống môn. Lão bất tử, còn có thời gian dỗi việc khác người. Minh Sơn một vị kỵ sĩ tay cầm trường mâu, nặng nghề mà ném một cái, đâm xuyên qua thanh giao vương mi tâm. Bành! Sau một khắc, cái kia to lớn đầu rắn như nát dưa hấu một dạng bạo vỡ đi ra, màu trắng óc nhuộm dần hết thảy. Lão tổ! Thanh Hàn trốn ở trong truyền thống trận, thấp giọng thúc thiết. Hắn giờ phút này bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng chi phối lấy, căn bản không có khu động truyền thống trận khí lực. Sớm biết thì thần phục với vị kia áo trắng tiền bối. Thanh Hàn thần sắc cảm đạm, vô cùng thất lạc. Mấy năm trước ngày đó, vị kia áo trắng tiền bối cho bọn hắn một cơ hội, nhưng sau đó thương nghị bên trong, chư yêu tộc cao tầng mỗi người mỗi ý thấy không có thống nhất, bỏ qua lần kia cơ hội. Ai có thể nghĩ tới, như thế một cái nho nhỏ quyết định, lại dẫn đến như vậy lớn tai họa đâu? Nếu là vị kia áo trắng tiền bối tại, nói không chừng có thể đánh lui những thứ này ma đạo tu sĩ đi. U, giết cái lao tất đăng, chỗ này còn ẩn giấu cái tiểu tất đăng. Truyền tống trận bị một vị kỵ sĩ thô bạo xé mở, Thanh Hàn bại lộ tại mọi người trước người. Các ngươi đừng có giết ta, van cầu ngươi. A, thanh giao nhất tộc hủy diệt, ngắn ngủi thời gian một năm. Vạn Yêu Châu mấy cái đại đỉnh tiêm yêu tộc toàn bộ bị diệt tộc, Vạn Yêu Châu chỉ còn trên danh nghĩa, triệt để luân hãm. Cử binh tiến công Hoang Châu, cùng tiên tuyến đại bộ đội tụ hợp. Một vị kỵ sĩ người khoác hắc lân vậy chiến giáp, giơ cao Minh Sơn đại kỳ, đại lực thua tay. Minh Sơn là một cái truyền thừa cổ lao thế lực, ở thời đại trước có thể cùng cổ tiên đình sánh vai. Ngàn vạn năm tuế nguyệt đã mất, phong quang tuy nhiên không còn năm đó, nhưng nội tình hùng hậu, binh hùng tướng mạnh, không có bất kỳ một thế lực nào nhưng tại hắn đủ sống sót. Bọn họ mỗi đi qua một chỗ, dòng máu liền sẽ đem trọn mảnh khu vực đất đai nhuộm đỏ. 3000 châu một châu, cứ như vậy bị triệt để công xuống. Giết. Trung trung điệp điệp đội ngũ trực tiếp chạy về phía tới gần Hoang Châu. Mênh mông trong vũ trụ, một đầu tinh hà như dải lụa ngang treo giữa trời. Nó không có đất đai cùng đại địa làm dựa vào, mà chính là theo chòm sao bên trong uốn lượn xuyên qua. Mỗi một giọt nước sông đều ẩn chứa một viên tiểu tinh thần, toàn bộ bờ sông mỹ lệ lấp loé, cực kỳ xinh đẹp. Vành. Lúc này, đường sông trung ương thoát ra hai đạo nhân ảnh. Một vị thân mang áo trắng, khuôn mặt tuổi trẻ tuấn lãng, anh tuấn uy vũ tinh tế, đỉnh đầu hắn thai âm cùng mặt trời hai đại chủ tinh, chiếu rọi hết thảy. Mà một vị khác thân thể không người, khuôn mặt thương lão, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân thần quang nở rộ, chứa nồng đậm hủy diệt cơ hội. Tiểu tử, ta khuyên ngươi sớm một chút giao ra Hiên Viên kiếm, bản đế còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Cơ Vô Vọng thanh âm khàn giọng, nhưng mười phần có lực. Phốc phốc. Cơ Huyền suy cười một tiếng, mà rồi nói ra, nói khoác mà không biết ngượng, một cái sống 2-300 vạn năm lão quái ta, đến bây giờ đều công không được ta. Hoang cổ thế gia mặt đều bị ngươi mất hết. Nghe vậy, Cơ Vô Vọng sắc mặt trầm xuống. Cuồng vọng. Hắn bóp ra một đạo hư không bảo ấn, kích phát từng đạo hư không loạn lưu, tử khí tràn ngập, hóa thành từng mảnh dao nhọn đâm về đằng trước. Giao nhọn cố co vô thượng như thế, xuyên qua tinh hà, càng đem hắn hoàn toàn ngăn chặn, khiến cho nước sông đi ngược dòng nước, treo ngược cửu thiên. Cơ Huyền chân đạp hư không, tốc độ quỷ dị, nhẹ nhàng điểm động cước nhọn, một bước hơi biến hóa diện, bóng người hư hư thực thực, giống như không tồn tại ở đương đại. Hắn vẹn vẹn mấy cái lắc mình, liền đem toàn bộ đao quang tránh thoát, không cần tốn nhiều sức. Chậm, 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 quá chậm. Vốn cho là đế chiến sẽ rất thú vị, Lão Tát Đăng, ngươi rất khiến ta thất vọng. Nếu như Cơ Gia đại đế đều là ngươi bộ dáng như vậy, Hiên Viên đại đế phải theo trong quan tài leo ra cho ngươi hai bàn tay. Ngươi, Cơ Vô Vọng nổi trận lôi đình, mẹ nhà hắn, tiểu tử này người nào mang ra? Miệng như thế thiếu. Ngay sau đó, hắn rội ra tiểu tụy lao thủ, huyễn hóa ra một cây cung lớn, sau đó há mồm phun ra một cái bảo châm, xem như mũi tên. Đại cung bị kéo thành trăng tròn hình, bảo châm hóa thành dài hơn một trượng, căng cứng tại trên dây. Ông, thần tiễn rời dây cung, kéo lấy quang vĩ trường dài trăm dặm, như sao chổi đồng dạng sẽ qua, khiên động từng trận cương phong, cắt đứt vô số ngôi sao. Hừ, Cơ Huyền lạnh hừ một tiếng, bên ngoài thân bốc cháy lên nóng rực kim quang, hóa thành một tầng thật mỏng nhuyễn giáp bao trùm tại bên ngoài thân, hình như có vạn pháp bất xâm hiệu quả. Hán khí huyết bành trướng, bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra một quyền, sắc bén bảo châm tự trung gian một điểm hướng ra phía ngoài đứt thành từng khúc, hóa thành bột mịn tiêu tán trên không trung. Cơ Vô Vọng vỏ khô co quắp một trận, cái kia bảo châm thế nhưng là hắn thành đế đến nay thì tế luyện. Tuy nói so ra kém hư không đại trung, nhưng cũng mơ hồ có thể sở đến đế binh ngưỡng cửa. Cơ thể người nọ đã mạnh mẽ đến loại trình độ này. A, không đúng. Hắn nhìn lấy tôn này kim thân, càng phát giác quen thuộc. Tương truyền tại Đại Phạm Thiên Đại Lôi Âm tự bên trong, có một vị tướng mạo yêu dị Bồ Tát cũng tu luyện ra loại này kim thân. Hắn phát động kim thân lúc, sau lưng mọc lên tám tay, cùng nhau huy động, có thể trấn áp hết thảy tà ma. Bất diệt kim thân. Hắn không tự giác hô lên. Cùng bản đế giao thủ, ngươi còn dám phân tâm? Cơ Huyền huy động nhiễm ngọn lửa màu vàng nằm đấm, trực tiếp lệnh tới. Không tốt. Cơ Vô Vọng sắc mặt run lên, hư không đại trung. Một đỉnh thủy sắc trung lớn chống rông xuất hiện, ngăn tại trước người hắn. Cút. Cơ Huyền lấy lực chứng đạo, một tay đối cứng đế binh, hư không đại trung vẹn vẹn xuất hiện một cái chớp mắt, liền bị Cơ Huyền vừa đối mặt quất bay đến vạn dặm có hơn. Hai người vẹn vẹn cách 100 trượng khoảng cách. Cơ Vô Vọng thần sắc hoảng hốt. Đại đế ở giữa chiến đấu, trong vòng vạn dặm đủ để định sinh tử, huống chi 100 trượng loại này đầu ngón tay cách. Hắn cuống quýt ở giữa đưa tay ngăn cản, nhưng hết thảy thì đã trễ. Cơ Huyền do quyền hóa trưởng, tay phải hóa thành một vòng màu bạc nguyệt bàn, trùng điệp rơi xuống. Bành! Giang giác! Xương sườn đứt gãy thanh âm truyền đến. Thoáng chốc, huyết nhục cùng toái cốt bay tán loạn, thậm chí là ngũ tạng lục phủ mảnh vụn đều bị xoắn đi ra. A! Cơ Vô Vọng kêu thảm một tiếng, gần như ngất đi. Hắn toàn thân trên dưới, từ bả vai đến eo vượt vị trí, bị thẳng đứng rơi xuống trăng bạc đánh tứ phân ngũ liệt. Chương 161, tháng bại đã phân, bại lui. Thái Sơ cấm khu bên trong, một chúng tu sĩ đều là vẻ mặt nghiêm túc hướng lên bầu trời nhìn qua. Hai vị cường giả đã rời đi hơn một năm, đến bây giờ không có tin tức gì hoặc là năng lượng ba động truyền đến. Tại trong lúc này, từng có vài chục cái đại giáo rời đi, đi cổ khoáng bên ngoài, muốn chiếm lấy bộ phận cơ duyên. Nhưng cuối cùng còn sống trở về, chỉ có 4-5 đám người mã. Bọn họ mang về một số kinh động như gặp thiên nhân tin tức. Có người tim đập nhanh mà nói, khu vực bên ngoài sớm đã giết đỏ lên trời. Bất luận là nhân tộc, yêu tộc, vẫn là cổ tộc, man tộc các tộc, đều là liều mạng hôn chiến đến cùng một chỗ, đánh nhật nguyệt đã mất đi hào quang, thậm chí ngay cả địa hình đều cải biến. Giống như là có một cỗ lực lượng vô hình thao túng hết thảy, khiến cho chư tu sĩ đi tranh giành, đi đoạt. Núi thây biển máu một mảnh, nhìn đến bộ kia chẳng cảnh, không người không sợ hãi buồn nôn. Ngoài ra, còn có một vị nửa người dưới bị đánh nát lao giả nói, hắn thấy được viễn cổ thần chỉ hư ảnh, lại không chỉ một tôn, giống như là cấm khu chỗ sâu tồn tại thần niệm biến thành. Mạnh như đại thánh, đều ở tại dưới tay sống không qua hợp lại. Nhìn lấy trở về giả yếu tàn tật nhóm, chư thánh địa bắt đầu sợ hãi lên. Hư hư thực thực thái cổ thần chỉ xuất thế, chúng ta là không phải sắp xong rồi. Nhiều như vậy thần chỉ xuất thế, một kích có thể diệt giết đại thánh, chúng ta có thể còn sống chạy đi à? Ta ẩn ẩn cảm giác, không chỉ có là bí cảnh bên trong, phía ngoài thế đạo cũng muốn loạn đi lên. Giờ phút này, chỉ có Cơ Gia cả đám tại nhìn chằm chằm bầu trời, bọn họ thần sắc khẩn trương, tựa như tại mong mọi cái gì. Trường lão, ngươi tu vi thông thiên, có thể tính tới Vô Vọng cổ tổ hiện tại thế nào nha? Có một vị tuổi tác rất nhỏ con cháu tiến lên, kéo lại một vị trưởng lão ống tay áo. Cái kia trưởng lão râu tóc bạc hết, thân mang vải thô áo gai, có một cỗ thế tục tiên nhân phong phạm. Ngốc hải tử, đại đế là đẩy coi không ra, tối thiểu ta không được, thật tốt chờ xem. Bất quá ta cho rằng, Vô Vọng cổ tổ tích lũy thâm hậu, là sẽ không thua người kia, dù sao hắn mới vừa vặn thành đế. Cái này một lời nói, trấn trụ chỗ có con em trẻ tuổi bất an nội tâm. Trưởng lão nói không sai, Vô Vọng cổ tổ tích lũy sau lưng, sẽ không thua một cái vừa thành đế người. Đúng, chúng ta phải tin tưởng Vô Vọng cổ tổ. Trong vô ngân tinh không, Cơ Vô Vọng kéo lấy dập nát thân thể, chính tại điên cuồng chạy trốn. Hắn gương mặt dàn mua kia càng thêm bóp méo, một bộ tóc trắng lộn xộn vô cùng, giống một đống cỏ khô một dạng nổ tung. Đáng giận, vậy mà chữa trị không được. Hắn cắn chặt hàm răng, toàn lực vận chuyển trị liệu tâm pháp, nhưng lại phát hiện không thấy chút nào hiệu. Bất diệt kim thân, cửu cửu thiên kiếp, ta hận nha. Phía sau, Cơ Huyền theo sát phía sau. Lao Tam Mao, ngươi làm thật sự coi chính mình có thể chạy hay sao? Hắn toàn thân kim quang nóng rực, khí huyết bành trướng, hóa thành một đầu màu vàng kim thần long đáp xuống. Nhìn lấy Cơ Vô Vọng cái kia tàn phá bộ dáng, Cơ Huyền trong lòng cũng cảm khái liên tục. Đại đế là chứng được đại đạo tồn tại, sinh mệnh lực rất là ương ngạnh, gần như đến bất tử bất diệt cấp độ. Hắn cùng cái này Cơ Vô Vọng đã dây dưa một năm nửa năm, mới miễn cưỡng đem đánh cho gần chết. Tuy nói hắn đến bây giờ không có sử dụng nhục thân bên ngoài bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng vẫn cảm thấy cái tốc độ này quá chậm. Ai, ta vẫn là quá yếu. Mạnh lên con đường gánh nặng đường xa à, vẫn là được thật tốt tu luyện, tranh thủ một quyền miểu sát. Hắn than thở nói ra. Phía trước Cơ Vô Vọng nghe được câu nói này, kém chút tức đến ngất đi. Hắn chứng đế đã có hơn 100 vạn năm, đi tới chỗ nào đều là như chúng tinh phùng nguyện tồn tại, chưa từng bị qua loại vũ nhục này. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Đợi bản đế khôi phục mấy phần thánh lực, để ngươi xem một chút cái gì gọi là tuyệt đối cảnh giới áp chế. Còn có sức lực chó sủa. Muốn ăn đòn. Cơ Huyền quát khẽ một tiếng, trên người quanh quần kim quang càng thêm sáng chói, hắn vận chuyển cực tốc, lại là một trường vô tới. Cơ Vô Vọng cảm nhận được năng lượng cường đại ba động truyền đến, vội vàng hướng phía sau ném ra mấy cái phụ lục, muốn phong bế vùng không gian kia. Tạch tạch tạch. Thủy tinh vỡ tan âm thanh vang lên, Cơ Huyền Quyền ấn quán thâu phụ lục kết xuất kết giới, trực tiếp đánh tới hướng Cơ Vô Vọng nửa người bên trái. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp 3 lần kịch liệt va chạm, Cơ Vô Vọng tay trái trong nháy mắt sụp đổ, thì liền một bên thân thể cũng từng khúc nứt ra. Lại là một trận thịt nát bay tán loạn, lần này thương thế xa so với lần trước nghiêm trọng, hai cái đùi cũng bị Cơ Huyền cứ thế mà xé xuống. A, ngươi chết không yên lành. Hắn kêu thảm một tiếng, nhìn lấy chính mình dập nát thân thể, chửi ầm lên. Thời khắc này Cơ Vô Vọng chỉ còn lại có bộ ngực trở lên bộ phận còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Lao Tất Đăng đều sắp chết, không bằng đem lượng tổ chức tin tức cùng vô đạo một mạch bí ẩn toàn bộ triệu ra đến. Cơ Vô Vọng thân thể phá nát, thừa nhận vô biên thống khổ. Đối tại đế cảnh tu sĩ mà nói, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, tức có thể trong nháy mắt chữa trị. Nhưng chẳng biết tại sao, bị người này quyền ấn đập trúng, bất luận cái gì huyền pháp đều không vận chuyển được. Nếu không phải dạng này, hắn Cơ Vô Vọng làm sao có thể bị động như vậy? Ngươi mơ tưởng? A, không gian pháp tướng. Cơ Vô Vọng lớn tiếng gào thét, chợt một tia sáng tím theo hắn đỉnh đầu thoát ra. Thử quang nóng rực, giống như một tôn thần dương. Đợi hơi khói tan hết, Cơ Huyền cái này mới nhìn rõ hình dạng của nó. Đó là một tôn bị tỏa liên quấn quanh lồng giam, toàn thân quanh quẩn lấy khiếp người hắc khí, tràn lan ra nồng đậm không gian quy tắc. Thấy cảnh này, Cơ Huyền không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Cơ Vô Vọng là pháp tướng cảnh tu sĩ, đây là hắn ngay từ đầu thì cảm giác được. Tiến vào đế cảnh, mỗi một cảnh giới tu luyện quy tắc cũng không giống nhau. Đây là một loại trên đường lớn cấp độ, thượng vị đối hạ vị có tuyệt đối áp chế. Nhất là pháp tướng cảnh, nay cảnh tu luyện ra pháp tướng thực lực thường thường cùng tu sĩ bản thể cung cấp, thậm chí là siêu việt. Cho nên ở đây cảnh, vượt cấp tác chiến khá khó khăn. Nhưng Cơ Vô Vọng mặt hàng này, tại Cơ Huyền xem ra cũng liền như thế. Ông hư không đại trung theo lồng giam cái khác trong không gian bay ra, cùng lồng giam cùng tồn tại, ngăn tại Cơ Huyền trước người. Cơ Huyền vận chuyển thần mục nhìn về phía trước, phát hiện Cơ Vô Vọng ngay tại hướng về 3000 châu giới bích bay đi. Hừ, muốn chạy trốn. Quỳnh Long có cảm giác, tự chủ bay ra hồng trần kiếm hạng, rơi vào Cơ Huyền trong lòng bàn tay. Cơ Huyền một tay cầm kiếm, thể nội vô biên kiếm ý giống như là biển gầm tuôn ra, đem chung quanh quần tinh thần toàn bộ xua tan. Hắn hai mắt mãnh liệt, đột nhiên bổ về đằng trước, thoáng chốc, chói ngọc như trăng bạc kiếm quang vạch ra, chém về phía pháp tướng cùng trung lớn. Khanh khanh, chỉ là vừa đối mặt, đại biểu cho Cơ Vô Vọng không gian đại đạo pháp tướng liền bị chém chết. Sau đó kiếm quang cùng trung lớn kịch liệt đụng vào nhau. Tiếng gõ sát chói hai liên tiếp không ngừng, hai kiện đế binh chạm vào nhau, nhấc lên năng lượng ba động vô cùng mãnh liệt. Oeng, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Ánh sáng nóng bỏng mang từ đó tuôn ra, mảnh tinh vực này bị màu trắng quang mang lấp đầy, vô số sáng chói tinh thần đều đã mất đi vốn có quang mang. A, tiếng kêu chói tai theo trung lớn bên trong truyền ra. Chợt, khí linh hư ảnh xuất hiện tại phía trên, hóa thành bọt nước tiêu tan theo gió. Lúc này hư không đại trung trải rộng tàn khuyết vết thương, đã biến thành một kiện vô chủ chi vật. Cơ Huyền đưa nó thu hồi, trực tiếp đuổi theo. Một bên khác, Thái Sơ cổ khoáng phía trên tầng mây truyền đến một trận dị động, đen như mực tầng mây bắt đầu quay cuồng lên, như đại hỏa giống như cháy lừng lực. Có động tĩnh, mọi người mau nhìn. Cơ gia con cháu trước tiên phát hiện trên trời động tĩnh, ào ào hướng chỗ kia nhìn qua. Ta cảm nhận được nồng đậm không gian quy tắc, là cổ tổ về đến rồi. Cổ tổ thắng. Cơ Vô Vọng đích đích sát sát xuất hiện, nhưng thân thể bị xé thành mảnh nhỏ, còn sót lại lồng ngực cùng đầu lâu cũng lung lay sắp đổ, muốn nổ tung. Mọi người một trận kinh hãi, làm cho Vô Vọng đại đế thụ thương nặng như vậy, vị kia tồn tại cũng coi như có chút bản sự. Một vị trưởng lão đứng dậy, đi thẳng về phía trước, hắn chảy xuống kích động nước mắt. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Cuối cùng đem cái kia uy hiếp nhân tố chém dụng. Con em trẻ tuổi nhóm cũng đứng dậy đón lấy, trong lòng bọn họ lại kích động lại khổ sở. Cổ tổ thắng, xuất thế tức chém một vị đại đế, không hổ là tung hoành thiên địa tồn tại. Trở về nhất định muốn dùng bất tử dược cho cổ tổ liệu thương. Hắn vì ta Cơ gia cống hiến quá lớn. Cổ tổ vô địch, thuộc về Cơ gia đại thế muốn tới đến rồi. Nhưng sau một khắc, Cơ Vô Vọng mở ra dính đầy tơ máu hai mắt, dùng hết sức lực toàn thân hướng bọn họ quát, nhanh, cháy mau. Đang lúc một đám đệ tử còn chưa kịp phản ứng lúc, Cơ Huyền thần âm theo cựu thiên chi ngoại truyền đến, như tang hồn ma trung đồng dạng bị gõ vang. Trước khi chết vẫn không quên cùng người nhà đoàn tụ. Tốt, vậy liền cùng lên đường. Chương 162, đại đế vẫn lạc. Màu đỏ thắm vùng quê phía trên, Cơ Vô Vọng dập nát thân thể lẻ loi trơ trọi có quắp ở nơi đó. Đệ nhất đại đế, phong quang vô hạn, giờ phút này lại như bị vứt chó hoang một dạng ném ở trong vùng hoang dã, mặc cho cát bay đá chạy cỏ rửa. Ông chi nặng tầng mây bị một cây trường thương màu vàng nóng mở ra, ầm vang cắt ra, hướng hai bên tối lui. Cơ Huyền người còn chưa đến, uy lực một thương đã giết vào Thái Sơ cấm khu. Thân thương toàn thân vàng rực, từ thần kim đúc kim loại, mũi nhọn điểm xuyết lấy mộng huyễn đời sao, như trên trời rơi xuống thần binh đồng dạng hướng Cơ Vô Vọng thân thể đâm tới. Cơ gia cả đám mã vượt qua núi non trùng điệp, hỏa tốc chạy đến. Toàn thể con cháu nghe lệnh, bảo hộ cổ tổ. Cầm đầu Thái thượng trưởng lão tay cầm một kiện màu lam bảo phiến, vung tay lên, cuốn lên cao ngàn trượng báo cắt vòi rồng, nỗ lực tháo bỏ xuống hoàng kim thần thương sát uy. Một vị trưởng lão khác cũng tế ra một chương sơn hà bức tranh, mười mấy tòa thánh sơn theo bên trong bay ra, cùng chân thực ngọn núi không hai, xông lên mây xanh, kiến càng lay cây. Cơ Huyền thần âm truyền khắp cửu thiên, tiếng vang như chuông đồng đồng dạng hùng hậu. Chỉ thấy thương thể khẽ run lên, mênh mông đế uy quyết tán ra, đem tất cả xâm phạm báo cắt đá lăn chấn vỡ, biến thành bột mịn vù vù ngã rơi xuống. Xuất thủ cái kia hai vị trưởng lão sắc mặt cứng đờ, bị đế uy định trụ thân thể, không thể động đậy. Phong nhi thổi qua, hai người tại một chúng tử đệ ánh mắt hoảng sợ dưới, răng rắc một tiếng, từ đầu tới đuôi nứt ra, máu tươi như cược, đem hoàng dạ nhiễm đến càng đỏ. A, Cơ Vô Vọng kiệt lực gào rú một tiếng, mi tâm sáng lên một đạo màu tím ân ký. Sáng chói vòng tròn trống rỗng xuất hiện, cấp tốc mở ra phóng đại, vô số chữ cổ theo trong mi tâm bay ra, bổ sung vòng tròn 12 cái phương vị, dựa theo quy luật vận chuyển lại. Đó là một đạo có thể mang theo người tiểu hình đế trận, giờ phút này bị Cơ Vô Vọng tế ra, nỗ lực bảo vệ chính mình một mạng. Mũi thương thẳng đứng rơi xuống, đối diện đâm vào đế trận phía trên, hai cố giữ dàn lực lượng đụng vào nhau, sinh ra khí lãng nhấc lên từng tòa đại sơn. Gặp gành vùng quê trong nháy mắt hóa thành mênh mông đồng bằng, Cơ Gia một chúng tử đệ còn chưa kịp phản ứng, liền bị đập vào mặt xa hải bá phủ. Chi chi chi. Kim thương thần uy cùng đế trận chạm vào nhau, hai người lại ngắn ngủi rằng có ở cùng nhau. Cơ Vô Vọng hai mắt tỏa sáng, sinh ra hy vọng sống sót. Hắn thần niệm bay ra, tự động tạo thành nguyên một đám đế văn, chuẩn bị xé rách không gian, đột nhập hư không. Xoẹt xoẹt. Màu tím đế văn cấp tốc xé lẫn, không ra mấy hơi, nam thước vuông hư không vết nứt xuất hiện tại hắn trước người. Cái kia phá nát mặt mo toét ra một cái nụ cười khó coi, âm sách cười lớn. Ha 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 ha. Con hoang, ta thừa nhận ngươi có mấy phần thực lực, nhưng muốn giết ta, ngươi không được. Nói xong, hắn một cái lặn xuống nước đâm nhập hư không, mắt thấy là phải rời đi. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Giờ phút này, Cơ Huyền đã về tới 3000 châu địa vực. Hắn đột phá tầng mây, đáp xuống, toàn thân kim quang lấm liệt, một trường vô ra. Thoáng chốc, một cái đầy trời trường ấn đánh gãy tầng mây, như ma sơn một dạng đắp áp xuống tới. Trường trung càn khôn không ngừng, năm ngón tay cùng xoáy ra, đại biểu cho ngũ hành, phân hóa ra không gian, hỗn độn, tạo hóa, lửa cùng kiếm ngũ trùng đạo. Oeng! Khí lãng lan lộn, vạn dặm mặt đất cùng nhau bị chiếm đóng mấy ngàn trượng chiều sâu. Trường lực truyền đạt đến đuôi thương vị trí, thần thương ép xuống lực đạo tăng nhiều, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế phá vỡ đế trận. Cơ Vô Vọng mở ra hư không thông đạo bị một thương xuyên thủng, thân thể của hắn bị cưỡng chế truyền tống đi ra. Phốc. Hắn bị mũi thương quán xuyên lồng ngực, thân thể ầm vang nổ xuyên. Cái kia thương lão đầu lâu bị lăn lộn cùng xa cuốn đi, bay lên cao cao, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái kia, đó là Vô Vọng đại đế đầu lâu. Vạn vạn không nghĩ đến, vị kia tân đế mạnh như vậy. Tốt máu tanh tràn diện, hắn là phải bị giết à? Khương Chính Dương tóc bạc mặt hường hào, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, mạnh như Cơ Vô Vọng, vậy mà từ đầu tới đuôi bị áp chế, lại không có một tia cơ hội phản kích. Cổ tổ, chúng ta cứu à? Khương Duy đi lên trước hỏi một câu. Khương Chính Dương do dự, mà rồi nói ra, chờ một chút. Cơ Huyền hạ xuống tại giữa không trung, chiếu vào Cơ Vô Vọng đầu lâu cũng là một cái đáng ngang. Bành! Thương lão đầu lâu xuất hiện từng đạo vết nứt, bị khói đặc bao vây lấy, lấy tốc độ cực nhanh rơi vào một tòa ma sơn bên trong, đem đại sơn lưng mỏi đập gãy, nhấp nô hơn 10 dặm. Cơ Huyền lơ lửng giữa không trung, bị màu vàng kim thần quang bao khỏa, toàn thân khí huyết bành trướng, thẳng ngút trời. Hắn giờ phút này, một bộ áo trắng không bụi, thong dong vô cùng, chỗ nào giống như là đã trải qua một trận kinh thiên động địa đế chiến dáng vẻ. Hắn vô cùng lạnh lùng nhìn về phía đứt gãy ma sơn phương hướng, nghiêm nghị nói ra, ngươi không phải là muốn Hiên Viên kiếm sao? Bản đế cho ngươi. Sau đó hắn đưa tay chỉ hướng Thiên Đế cung, hô to một tiếng. Kiếm đến. Ông. Thiên Đế cung cửa lớn hình như có linh tính một dạng tự động mở ra, lập tức một thanh màu đỏ kiếm gãy bay ra, phút chốc xuất hiện tại Cơ Huyền trong tay. Hiên Viên kiếm. Khương Chính Dương trước tiên nhận ra thanh này vũ khí, thì bởi vì hắn là ngày xưa tiên đình mạnh nhất tiên khí. Còn lại tu sĩ cũng là hoảng sợ nhìn lấy cái hướng kia, không nghĩ tới vị kia tồn tại vậy mà thật đạt được Thiên Đế cung truyền thừa. Chết. Cơ Huyền cắn chặt hàm răng, phun ra một cái khiến cho mọi người sợ hãi chữ. Hiên Viên kiếm bị hắn một tay ném ra, hóa thành một đạo hồng quang không có nhập ma núi, xuyên thủng Cơ Vô Vọng đầu lâu, gắt gao đem hắn đính tại trên núi mặt. Ngươi chết không yên lành a. Cơ Vô Vọng thống khổ gào thét, hắn trong đại não sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng trôi qua. Tiên khí cũng là tiên khí, cho dù là đã hư hao, cũng không phải nhân đạo trong lĩnh vực tu sĩ có thể tiếp nhận. Hắn bất đắc dĩ ve sầu thoát xác, đem nguyên thần chi hỏa đưa ra ngoài thân thể. Ma sơn bên trong nhiều âm khí độc hơi thở, không gian 10 phần không ổn định, lại có thể che đậy tu sĩ thần niệm, 10 phần lợi cho hắn chạy trốn. Hôm nay nhất định phải rút đi. Đơn thuần ta không làm gì được cái này con hoang. Cơ Vô Vọng nguyên thần chi hỏa lơ lửng giữa không trung, 10 phần suy yếu, hắn giờ phút này, khả năng liền Cơ Huyền một ánh mắt đều không chịu nổi. Nhưng sau một khắc, nguyên thần của hắn lại không bị khống chế hướng Cơ Huyền phương hướng bay đi, mặc cho làm sao dãy rủa cũng không thấy hiệu. Lão Tật Đăng, đã ngươi cái gì cũng không chịu nói, cái kia bản đế tự mình siêu hồn. Cơ Huyền nghiêm nghị nói ra, sau đó dò ra bàn tay lớn, lòng bàn tay tạo hóa chi lực vận chuyển, đem Cơ Vô Vọng thần hồn bắt trong lòng bàn tay. Tha giang giết, không thể đủ. Bản đế tự bạo thần hồn, cũng không tin nổ không chết ngươi. Cơ Vô Vọng lớn tiếng gào thét, hắn đã triệt để điên cuồng, bị Cơ Huyền một tay ngược sát, đã mất đi thân là đại đế tất cả uy nghiêm. Nếu như hiện tại muốn đối hắn siêu hồn, còn không bằng để hắn phía dưới 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được luân hồi. Xoẹt. Nguyên thần chi hỏa trắng trợn bắt đầu cháy rừng rực, bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, đây là hồi quang phản chiếu biểu hiện. Ầm ầm ầm. Cơ Huyền lòng bàn tay cái kia đạo nguyên thần chi hỏa càng nóng rực, đã nứt ra mấy trăm đạo đường vân, lực lượng kinh khủng như đại long một dạng dâng lên, giống như tùy thời muốn nổ tung. Đại đế tự bạo thần hồn, có thể trọng thương mười mấy vị đồng giai tu sĩ, thậm chí có thể mang 3-4 vị cùng lên đường. Ngươi ngược lại là nghĩ đến mở. Bản đế sẽ tiện nghi ngươi sao? Cơ Huyền cười lạnh liên tục, đưa tay trái ra, bóc ra một cái màu đỏ tiểu ấn. Tiểu ấn như ánh nắng chiều đỏ đồng dạng nóng rực, bên ngoài thân lượn lờ lấy nồng đậm tiên đạo uy áp. Sau một khắc, nó hóa thành một tòa thái cổ thần sơn phủ xuống đi xuống, đem Cơ Vô Vọng gắt gao chấn tại xuống mặt. Đây là Hoàn Mỹ Vô Khuyết Tiên Khí. Cơ Vô Vọng hoảng hốt, bực này chí bảo làm sao còn lưu lại tại Cửu Thiên Thập Địa? Chẳng lẽ là Thiên Đế cung? Vậy cũng không có khả năng, mạnh hơn tiên khí cũng tránh không khỏi ngày xưa đại thanh lý. Hắn không ngừng mà nói một mình lấy, thôi toán lấy chỗ có khả năng. Cơ Huyền nhìn chằm chằm đoàn kia hỏa diễm, sau đó lắc đầu. Muốn xâm lấn đại đế nguyên thần, quả nhiên vẫn là quá mức khó khăn. Cơ Vô Vọng đã đem chính mình khóa kín, chỉ cần bị cưỡng chế siêu hồn, liền sẽ ngay đầu tiên liều lĩnh nổ tung. Như vậy, ngươi liền vô tác dụng, chết đi. Hắn mi tâm hiện ra một tòa hồ nhỏ màu vàng nóng, một cái thân thể mông lung tiểu nhân vọt ra, tay cầm lợi kiếm, sát cơ bốn phía. Đạo hữu chấm đã. Nơi xa truyền đến Khương Chính Dương thanh âm, chân hắn đạp Khương gia cổ chiến xa mà đến, tóc bạc mặt hường hào, sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Cơ Huyền lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, chuyện gì? Ngươi phải cứu hắn sao? Khương Chính Dương lắc đầu, tự nhiên không phải, chỉ là muốn cáo chi đạo hữu một việc. Nói, tu vi đến ta chúng ta cảnh giới này, mười phần chú trọng nhân quả. Vô Vọng đạo hữu tồn thế trăm vạn năm, kết giao mười phần nhiều hảo hữu, đạo hữu nếu là khăng khăng muốn giết hắn, nhưng là cho mình dựng nên tốt nhiều đại địch. Cơ Huyền khép cười một tiếng, bản đế nghịch thiên chém vạn đạo, trời đều có thể chém, chỉ là nhân quả lại làm khó dễ được ta. Đạo hữu, ngươi cũng đã biết đế minh tồn tại. Khương Chính Dương có chút không cam tâm, tiếp tục hỏi, cái kia là vật gì? Cơ Huyền ngẩng đầu lên, nhíu mày. Đế minh là một cái từ đế đạo nhân vật tạo thành liên minh, chuyên lấy ứng đối biên quan biên số. Ngoài ra, hắn còn có một cái tác dụng, ước thúc đại đế hành động, hạn chế bọn họ xuất thủ. Đạo hữu cử động lần này nhất định muốn nghĩ lại a. Ngươi còn trẻ, vừa mới thành đế, đường còn rất dài. Khương Chính Dương mồm miệng đã mơ hồ không rõ, hắn cũng không muốn động thủ, chỉ muốn thông qua thuyết phục phương thức mời Cơ Huyền mở ra một con đường. Nhưng thì Cơ Huyền phản ứng đến xem, hiển nhiên hiệu quả không tốt lắm. Cơ Huyền ý cười lạnh áng, giống như đem hết thảy đều không để vào mắt. Ha ha, cái kia Cơ gia đại đế ra tay với ta, có thể lo lắng qua đế minh quy tắc. Bởi vậy có thể thấy được, đế minh cũng là cái rắm. Ra tay với ta thì không bị quản chế được, thì bởi vì hắn là hoang cổ thế gia người. Nói đến đây, Cơ Huyền khí thế hồn nhiên biến đổi, mênh mông thần linh hư ảnh theo hắn sau lưng hiện hóa ra ngoài, tay cầm nhật nguyệt tinh thần. Đến mức ngươi nói nhân quả. Ha ha, thế gian chỉ có một loại nhân quả, cái kia chính là bản đế. Dứt lời, Cơ Huyền mi tâm tiểu nhân bỗng nhiên xung ra, tay cầm màu vàng kim thần kiếm, một kiếm xuyên thủng Cơ Vô Vọng nguyên thần. Đệ nhất đại đế, chúa tể một thời đại huy hoàng. Như vậy vẫn lạc. Chương 163, trời khóc. Bầu trời phía trên, Cơ Huyền mi tâm kim sắc tiểu nhân tay cầm thần kiếm, đánh ra một đòn kinh thế. Trong khoảnh khắc, không gian mọc lên thủy trạng ba động, một đạo tuyệt thế thần mang xuyên thủng Cơ Vô Vọng nguyên thần chi hỏa. Đoàn kia hỏa diễm bị một phân thành hai, dần dần ảm đạm. Cơ Vô Vọng thanh âm từ trong truyền ra. Khục. Ngươi cho rằng giết ta thì hữu dụng à? Ngươi đối mặt là toàn bộ Minh Sơn, thậm chí toàn bộ dị vực. Thiên địa đại thế sắp tới, coi như bản đế không đẩy ra động, hết thảy đều sẽ đúng hạn mà tới. Ta có dự cảm, Thái Cổ. Thái Cổ chư đế thì sắp xuất thế, ta nhìn ngươi lấy cái gì cản? Cơ Vô Vọng dãy rủa một lát, sau đó rất nhanh trở nên yên lặng. Bị Hiên Viên kiếm chết đính tại Ma Sơn phía trên, cái đầu kia cũng cấp tốc khô quắt đi xuống, hao hết chỗ có sinh mệnh lực. Cổ tổ. Vừa tiến vào này mảnh khu vực, một vị cơ gia kỵ sĩ lảo đảo ngã xuống đất, lấy quyền rủ xuống đất, thảm thiết âm thanh khóc lớn, xương buồn bã cũng rơi. Sau người bọn tiểu bối cũng là chạy xuống không thôi nước mắt. Cơ gia mấy vị thủ hộ thần, cứ như vậy vẫn lạc một vị. Tất cả mọi người đắm chìm trong bi thương nỗi lòng bên trong. Cửu Thiên Thập Địa mặc dù mỗi người tranh đấu, nhưng kỳ thực là một nhà, cần cộng đồng đối mặt dị vực cùng giới ngoại cổ địa xâm lược. Bây giờ, đại thế vừa mới bắt đầu, thì vẫn lạc một vị đại đế, không người không vì thống khổ tâm. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh, mọi người bị này động tĩnh bừng tỉnh, ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên bản cô quạnh vô biên thiên đột nhiên đã nứt ra một cái màu đen lỗ hổng lớn, từ đó chảy ra trận trận mây đen, khói trên sông mênh mông. Sau một khắc, theo một đạo màu đỏ tia chớp xẹt qua, giữa thiên địa rơi ra huyết sắc nước mưa. Lạch cạch lạch cạch. Người của các thánh địa rũa ra hai tay, nghi ngờ nhìn lấy đập ở lòng bàn tay nước mưa. Đây là cái gì? Bên trong cấm khu điểm xấu sao? Hai nạn muốn tới sao? Tuổi trẻ các tu sĩ đều là mờ mịt nhìn lên bầu trời, thần sắc lo sợ không yên, sau đó tế ra pháp khí ngăn cản. Chỉ có thế hệ trước các tu sĩ biết tình hình thực tế, tỉnh táo ứng đối, mặc cho nước mưa đập ở trên mặt. Là chơi khóc. Đạo nhất thánh địa lao đạo nhân mở miệng nói ra. Lời nói ở giữa, lộ ra một chút cảm khái chi ý. Bên cạnh một vị đồng tử dắt lấy góc áo của hắn, ngửa mặt hỏi, "Lão sư phụ, cái gì là trời khóc ca?" Đại đế là bị thiên đạo khẳng định tồn tại, hóa đạo thân vẫn về sau, thiên đạo sẽ hạ xuống mưa máu vì đó tưởng niệm. Lao đạo sĩ trả lời. Tu sĩ trẻ tuổi nhóm đều là tâm thần cực chấn, tu vi đến mức độ này người chết đi, vậy mà lại dẫn phát thượng thiên gào thét. Tại chỗ tất cả mọi người đều là túi lầu xuống, yên lặng tưởng niệm, vì vị này tung hoành thiên địa đại đế tiến đưa. Ào ào ào. Mưa to càng rơi xuống càng lớn, vang lên đại lượng bùng não. Trong lúc nhất thời, không khí đau thương phủ lên tâm thần của mọi người. Cơ Huyền sừng sững trên đám mây phía trên, thân hình vĩ ngạn, nhìn ngang mưa máu rơi xuống. Hắn cùng những người khác khác biệt, đối mặt bực này nghiêm túc bầu không khí, nội tâm không có chút nào trung tình. Bởi vì Cơ Huyền bên trong tâm minh bạch, cái này không phải là chết tại trong tay mình vị cuối cùng đại đế, như muốn nghịch thiên phạt tiên, thì muốn trừ hết tất cả địch thủ. Không trung nổi lơ lửng lượng chi lực đã ngưng tụ thành thực hình, so lúc trước nồng nặc không ít. Đây là thiên địa đại thanh tẩy sinh ra lực lượng, có thể trợ người tu hành lên trời, cũng có thể đem người đẩy tới thâm nguyên. Hết thảy, toàn bằng cá nhân đi tranh giành, đi đọ sức. Cơ Huyền lòng có cảm giác, hướng cấm khu chỗ sâu nhìn qua, nơi đó đã ngưng ra thái cổ chư đế hư ảnh. Man hoang lực lượng đã vỡ tung đại bộ phận phong ấn, bọn họ cũng sắp xuất thế, có lẽ là sang năm, có lẽ là ngày mai. Mưa to còn tại dưới, thời gian kéo dài rất lâu. Đột nhiên, cơ gia trong bộ đội truyền đến một trận tiếng gào thét. A, Cơ Huyền, ngươi chết không yên lành. Ngươi chó này con hoang, còn chúng ta nhà cổ tổ. Đó là một cái tuổi trẻ hậu bối, coi bộ dáng, bất quá hơn 10 tuổi, đối Vô Vọng đại đế cực kỳ sùng bái. Giờ phút này, chính quỳ trên mặt đất, song tay chăm chú nắm lấy hai đoàn bùn đất, hai mắt tinh hồng, trừng lấy trên đám mây áo trắng bóng người. nhanh im ngay, đại đế không thể đụng. Một bên thế hệ trước tu sĩ liền đội vàng tiến lên, muốn đem hắn kéo ra. Nhưng làm hắn tại đụng phải cái kia hậu bối lúc, cái kia tuổi trẻ thân thể lại đột nhiên vỡ vụn trăm ngàn đạo vết rách. Cái này, đây là cái gì? A, tu sĩ trẻ tuổi khuôn mặt dữ tợn, tại chỗ đánh lăn, xem ra hết sức thống khổ. Không ra mấy hơi, thân thể của hắn liền bị hoàn toàn phân giải, khô quắt xuống, dung nhập phía dưới nhiễm dòng máu bùn đất. Đột nhiên xuất hiện dị biến, để phụ cận người trong tim co rụt lại, vội vàng hướng bốn phía tối lui, đều là sợ nhiễm phải điểm xấu. Cái này, Cơ gia trưởng lão tiến lên, lấy tay nắm lên đoàn kia bùn đất, nghẹn họng nhìn chân chối. Đang tại trạng thái nhập định bên trong Khương Chính Dương mở hai mắt ra, nhìn hướng bên này. Đế mệnh cùng ngày, bất luận cái gì cấp thấp tu sĩ vọng nghị đại đế, đều muốn nhiễm phải điểm xấu, bị thượng tiên trừng phạt. Nói như vậy, có tu sĩ ở sau lưng vọng nghị đại đế, nhiều lắm thì để trên trời rơi xuống thần lôi phách lên một cái, phế bỏ tu vi, hoặc là tàn phế trình độ. Có thể cái kia đệ tử vậy mà ngay đầu tiên bị đại đạo rõ ràng tan rã rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia đạo vĩ ngạn bóng người, trong lòng cảm thán liên tục. Vô vọng đạo hữu, chỉ sợ suy đoán của ngươi là sai. Loại này dị số, bất luận trời biến thành bộ dáng gì, chỉ có thể có một vị. Theo như cái này thì, Thiên Đế cung cơ duyên thực sự cùng Khương gia vô duyên. Nghĩ tới đây, Khương Chính Dương bỗng nhiên đứng dậy, vung tay lên. Khương gia, rút lui. Lập tức, Khương gia bộ đội trùng trùng điệp điệp rời đi. Người của các thánh địa cũng lần lượt rời đi, không có đại đế chèo chống, bọn họ ngay cả đứng tại cái kia áo trắng trước mặt dũng khí đều không có. Cơ Huyền nhìn về phía chư thánh địa bóng lưng rời đi, cũng không có làm ngăn cản. Hắn bay xuống đám mây, như trích tiên một dạng chậm rãi hạ xuống tại mấy cái người đệ tử trước mặt. Đi, Thiên Thiên Đế cung. Đã trải qua cửu cửu thiên kiếp tẩy lễ cùng đế chiến cọ rửa, Thiên Đế cung vẫn ngạo đứng ở đó, không nhúc nhích tí nào. Doanh Chính ngẩng đầu nhìn về phía cái này cao bằng trời cung điện, không khỏi cảm thán một câu, cùng nó so sánh, ta hoàng cung thì cùng nhà lá mở dạng. Cơ Huyền quay đầu cười một tiếng, trong tông môn và kia, so với nó còn lớn hơn gấp 4-5 lần đây. Ngoa tạo. Sư tôn Như Phê. Mấy người lần lượt đi vào Thiên Đế cung. Đại lão buổi sáng tốt lành. Mới vừa vào đến, Phúc Lộc Thọ Hỉ bốn vị thần chỉ thì đứng tại hai bên. Bọn họ thân treo màu đỏ tơ lụa, chống đủ khí lực khua tay trong tay phiên kỳ, đường hẻm hoang nên. Một bộ thảm đỏ dài đến hơn 10 dặm, trực tiếp thông hướng chỗ sâu Thiên Đế bảo tọa. Tiểu thổ đậu nhóm, cái này là ý gì? Cơ Huyền dở khóc dở cười, cái này bốn cái đồ chơi dài đến thật sự là có chút vui mừng. Đại lão, ngài chém chết lâu năm đại đế, có năng lực đăng lâm tuyệt đỉnh, mấy người chúng ta tự nhiên là không lời nói. Trong cung điện bộ có một bộ tiên kinh, là hoang cổ thời đại lưu truyền xuống, đã ngàn vạn năm không có bị người tham ngộ qua. Cầm đầu tiểu phúc cười toe toét miệng rộng cười nói, ồ. Cơ Huyền vận chuyển thần mục vào trong nhìn qua, quả nhiên thấy Thiên Đế bảo tọa phía sau có ba đạo đại ấn chìm chìm nổi, tản ra nồng đậm tiên đạo khí tức. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng trực tiếp đi vào trong. Chương 164, Thiên Địa Nhân Ba Ấn, Kiếm Đạo Siêu Thoát. Thiên Đế cung bên trong, từng dãy màu tím đèn đuốc tiêu đốt lên, đốt sáng lên hết thảy xung quanh. Mấy trăm cây long trụ kết trận mà đứng, mỗi một cây phía trên đều điêu khắc một đầu chân long, long khí cuồn cuộn, hiển thị rõ lộng lẫy. Tiên tinh lũy thành bảo tọa trước, Cơ Huyền kết mà đứng, ngước đầu nhìn lên trước mặt chìm nổi ba cái đại ấn. Đây là ba bước đến bây giờ bảo tồn hoàn hảo tranh khắc đá, phía trên ghi lại một bộ tiên đạo công pháp. Mỗi một cái đại ấn đều thời khắc tại hiển hóa lấy đặc thù dị tượng. Liếc nhìn lại, càng hợp nhìn đến một mảnh rộng lớn giữa thiên địa thai nghén trong đó. Có một vị nhân tộc ngạo đứng ở trong hư không, trái tay chỉ trời, tay phải chỉ địa, quanh thân huyền hoàng chi khí tràn ngập, có khai thiên tích địa chi thế. Cơ Huyền đưa tay ló ra phía trước, đem ba cái đại ấn quặc đi qua. Hệ thống, sử dụng một lần công pháp đốn ngộ cơ hội. Đang tu luyện. Trong chốc lát, Cơ Huyền tâm thần lại xuyên vào vùng thế giới kia, cùng người ảnh trùng hợp, tay trái tay phải cấp tốc kết ấn, đánh ra ngàn vạn đạo ấn ký. Tu luyện hoàn tất. Mười mấy hơi thở về sau, Cơ Huyền tâm thần bị kéo về thực tế bên trong. Hắn giờ phút này, đỉnh đầu một mảnh huyền hoàng chi thiên, chân đạp một tòa từ đá xanh tạo thành đại sơn. Mà chính hắn thì gánh vác một cái hình người đại ấn, nhiễm lấy xích kim sắc hoàng đạo chi khí. Phiên thiên ấn, nhân hoàng ấn, bao sơn ấn. Trong miệng hắn lúng ta lung tung nói. Phía sau Phúc Lộc Thọ Hỉ bốn người nhìn đến dị tượng xuất hiện, sớm đã cả kinh nói không ra lời. Cái này mẹ nó, tiên đạo công pháp trực tiếp đốn ngộ. Tiểu Phúc cái cằm ngã xuống mặt đất, một tay gắt gao bóp lấy bên cạnh Tiểu Hỉ bẹn đùi. Nhanh, nói cho ta biết đây không phải là thật. Tiểu Hỉ đỉnh đầu màu vàng kim mũ sa, sắc mặt tái xanh. Đại ca, ta cũng nhìn thấy, đây là thực sự, người vùng ra ta. Trong thoáng chốc, Cơ Huyền đã ra hiện ở trước mặt bọn họ. Tiểu Phúc tại chỗ thì quỳ xuống. Đại lão, cầu văn ngươi, thu chúng ta đi. Hắn chỉ là một tôn thần, không có thực thể, mỗi lần lấy đầu chạm đất, đầu đều sẽ tự động không xuống đất cơ sở, xem ra mười phần buồn cười. Cơ Huyền nhíu mày, bản đế thu bốn người các ngươi tiểu phế vật có làm được cái gì? Rời đi cái này Thiên Đế cung, các ngươi còn có bất kỳ tồn tại ý nghĩa sao? Đang khi nói chuyện, Cơ Huyền lơ đãng nghiêng mắt nhìn đến Doanh Chính lửa nóng ánh mắt. Tay phải hắn gắt gao nắm Long Văn Đỉnh, ước gì sau một khắc liền đem mấy vị thần chỉ toàn bộ nhét vào bên trong. Đại nhân, Thiên Đế cung bên trong có một tòa bảo khố. Ngày xưa Thiên Đế từng thiết lập hạ một đạo cấm chế, chỉ có chúng ta có thể mở ra. Còn có à, chúng ta bốn người có thể bảo hộ một phương đất phong bên trong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Mấy vị tiểu thần ảo ảo tiến lên lấy lòng, nói lên tự thân chỗ tốt. Bọn họ bị ngày xưa Thiên Đế sắp phong, đã ở chỗ này luân hồi mấy ngàn vạn năm. Tiên đình đại thế tuyên cổ trường tồn, đồng thọ cùng trời đất. Chỉ cần có người còn nhớ rõ tiên đình đại danh, bọn họ thì vĩnh viễn sẽ không chết, vĩnh viễn đều phải đợi ở chỗ này. Trừ phi có tân đế đối bọn hắn tiến hành sắp phong. Mấy cái tôn thần chỉ nói lấy đã khóc lên. Một thế này đã là thứ 9 thế. Bọn họ thực sự quá tịch mịch. Cơ Huyền vẫn không hề bị lay động, bí mật quan sát lấy Doanh Chính phản ứng. Doanh Chính xem ra rất là khát vọng, sắc mặt nín đến đỏ bừng, hai tay nắm chặt, đã dịn ra một chút mồ hôi. Sau một khắc, hắn mở mắt ra, đã nhận ra Cơ Huyền ánh mắt, lòng có cảm giác, liền vội vàng tiến lên. "Sư tôn, bốn vị này thần chỉ nếu là có thể tốt thêm bồi dưỡng, tuyệt đối là có thể so với thượng cổ thần minh giống như tồn tại, đối ta tông môn trăm lợi mà không có một hại a." "Ha ha." Cơ Huyền trung quy là nhịn không được cười lên. Kẻ này dài đến rất là anh tuấn uy vũ, có một bộ đế vương chi tướng, có thể cầu lên người đến ngược lại lại như một cái xấu hổ cô nương. Hắn chỉ một ngón tay, một đạo bạch quang chui vào Doanh Chính thể nội. Thoáng chốc, Doanh Chính cảm giác được Huyền Tiên Đạo Tông một bộ phận khí vận cùng mình hợp hai là một. Nói cách khác, sư tôn trực tiếp ban cho hắn một phần nhỏ quản lý quyền, thậm chí là sắp phong dưỡng thần. "Sư tôn, ngươi đây là..." Kích động về kích động, nhưng Doanh Chính vẫn là hết sức không hiểu, vật trọng yếu như vậy làm sao lại cho hắn đâu. Cơ Huyền cười một tiếng, "Cầm lấy đi, ngươi thành thánh lễ vật." "Đa tạ sư tôn." "Đinh, kiểm chắc đến ký chủ đưa tặng đệ tử Doanh Chính Huyền Thiên Đạo Tông 0.001 quyền hạn quản lý, phát động 245 vạn lần trả về. Đã thu hoạch được đại thành thần chỉ, Hà thần một tôn. Đang tiến hành trói chặt thành công. Chú thích, này thần chỉ đã tự động đưa vào tiên thành trong sông, xin mau sớm tiến đến nhận lãnh." Chợt, Hà thần chỉ số mặt bảng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một người có mái tóc xám trắng áo lam người trẻ tuổi, mặt mỉm cười, tay trái chấp nhất một cái dịu vàng, tay phải chấp nhất một cái dịu bạc. Cơ Huyền kinh ngạc, hình tượng này làm sao khá quen. Trọng yếu nhất chính là, cái này đại thành thần chỉ thực lực vậy mà cũng tại đế cảnh. Hắn không tại nhiều nghĩ, đem tâm tự kéo lại, nhưng lập tức liền thấy còn lại mấy cái vị đệ tử khát vọng ánh mắt. Cơ Huyền khoát tay áo, "Ta hiểu, đều có." Hắn vung tay lên, ba kiện chí bảo xuất hiện tại hắn trước người. Cái kia theo thứ tự là Chân Hoàng Bảo Thuật sao chép bản, một thanh lưỡng nghi thần kiếm, một cái quanh quẩn lấy tạo hóa chi lực tinh thần. Chân Hoàng Bảo Thuật cùng Chân Long Bảo Thuật cùng tồn tại, cùng thuộc Tiên Đạo Bảo Thuật. Kinh lúc trước Cơ Huyền cùng hệ thống câu thông, biết được công pháp thăng cấp cơ hội không thể dùng để thu đồ đệ đạt được công pháp, cho nên đem này thuật đưa cho Hỏa Linh Nhi. Lưỡng nghi thần kiếm thì là theo Âm Dương lão tổ trong tay thu hồi được, thuộc tính rất phù hợp Lăng Vân. Tạo hóa đế tinh thì là liên quan tới tạo hóa chi lực một món chí bảo, Cơ Huyền đã đem này nội bộ tạo hóa chân ý nhớ kỹ tại trong lòng, vì vậy đưa tặng cho Mạc Gia Tỷ mỗi hai người. Cơ Huyền một chỉ điểm ra, mấy món chí bảo rơi vào các đệ tử trong tay. "Đa tạ sư tôn." Mấy người quỳ xuống đất nói cảm ơn. Một bên Phúc Lộc Thọ Hỉ đã cả kinh nói không ra lời. Bọn họ đản sinh tại cái kia sáng chói niên đại, một số tiên đạo chí bảo cũng là gặp qua. Nếu như không nhìn lầm, vị này tân đế vừa mới tiện tay ném cho các đệ tử hẳn là. "T." Mấy cái tiểu thần cùng nhau hít sâu một hơi. "Cái này mẹ hắn mới thật sự là bắp đùi a. Thật xin lỗi, Hiên Viên đại đế, chúng ta không quen." "Đại lão, đa tạ thu lưu." Mấy người quỳ trên mặt đất, mỗi người hàng đầu đập nhập dưới sàn nhà. Cơ Huyền đi lên trước, cho bọn hắn một chân, quỳ sai. "Vâng vâng vâng, đại lao giáo hơn đúng. Đại lao giáo hơn tốt." Bọn họ lại hướng về Doanh Chính tiến hành liên tục lễ bái. Một đoàn người đều là bị chọc phát cười. "Đinh, kiểm chắc đến ký chủ đưa tặng Lăng Vân Lượng nghi kiếm ít 1, hiện phát động 246 vạn lần trả về. Đã thu hoạch được Bất Diệt kiếm nguyên ít 1. Bất Diệt kiếm nguyên, ký chủ chỗ chém ra chỗ có kiếm ý đều sẽ vĩnh tồn ở giữa thiên địa, không có ký chủ cho phép bất luận kẻ nào, bất luận cái gì đại đạo đều không được đối nó tiến hành ma diệt." "Chú thích, dung hợp kiếm này nguyên có thể đem kiếm đạo đạo nguyên đạt đến viên mãn, siêu thoát thiên địa." "Dung hợp." "Vâng." Cơ Huyền thể nội kiếm ý nhất thời sôi trào lên, thần vương kiếm nguyên biến đến càng thêm sáng chói. Theo trong luân hải tu vi khí tức kéo lên, kiếm đạo cũng siêu thoát ra phiến thiên địa này. "Sư tôn, chúng ta muốn trở về sao? Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem chúng ta nhà mới." Mạc Gấu Vi theo Cơ Huyền cánh tay leo lên, ngồi ở trên đầu vai của hắn. Cơ Huyền lắc đầu, sau đó nhìn về phía cấm khu chỗ sâu phương hướng. "Còn có một việc muốn làm." "Vâng." "Ông ba." Cũng chính là vào lúc này, thái sơ cấm khu bên trong truyền đến kịch liệt lực lượng ba động. To lớn thái cổ man hoang khí tức bao phủ khắp nơi, thậm chí ngay cả thiên đế cung đều run rẩy lên. Tiểu Phúc biến sắc, hét lên một câu. "Ghê gớm." Thái cổ chư đế sống lại. Chương 165, trấn áp thái cổ chư đế. Thái sơ cấm khu chỗ sâu, đột nhiên bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động. Chói mắt hoa quang tại hắc ám cuối cùng hiện hiện, vô tận cương phong từ đó tuôn ra, như dao nhọn giống như hướng ra phía ngoài khuếch tán, tại mặt đất núi đồi phía trên lưu lại từng đạo dấu vết. Thiên đế cung tại cương phong trùng kích vào, lại ẩn ẩn có lui lại dấu vết. Giang giác. Giang giác. Đế cung bên ngoài lóe lên chói lọi thần quang, vài chục tòa chu thiên đại trận trong nháy mắt bị khởi động, dẫn động vô thượng đế uy hướng về phía trước trấn áp. Đây là cổ chi thiên đế vì thái cổ chủng tộc thiết lập cấm chế. Cơ Hiên Viên, ngươi còn tưởng rằng có thể chấn được chúng ta sao? Bản hoàng hôm nay liền muốn một lần nữa như thế, huyết tẩy ngươi nhân tộc. Kiệt 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 kiệt. Còn nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian phá vỡ thì xong việc. Mấy cái thanh âm bất đồng từ đó truyền ra, có hùng hậu trầm thấp, có bén nhọn chói tai. Vành, vành. Từ chu thiên đại trận diễn hóa ra đại đạo xiềng xích từng cây vỡ nát, trong nháy mắt chỉ còn lại sau cùng mấy cây. Phúc Lộc Thọ Hỉ bốn vị thần chỉ trên nhảy dưới tránh, mười phần kinh hoàng. Làm sao bây giờ a tiểu phúc, bọn họ muốn đi ra, chúng ta đều phải chết. Ô ô ô đều tại ta, không biết sửa luyện, ngoại trừ tiền không có gì cả. Tiểu Lộc khóc ta nói xong còn huyễn hóa ra một nắm lớn thượng phẩm linh tinh. Ô ô ô ta cũng là a, luân hồi chín đời, mấy ngàn vạn năm, ngoại trừ đẹp trai không có gì cả. Cơ Huyền lâu lập đế cung bên trong, thần mục vận chuyển, phân tích lấy ngày xưa thiên đế lưu lại chu thiên đại trận. Lại là 36 thiên cương đại trận, bất quá mấy cái đại kỷ nguyên đi qua, chỉ còn lại có 12 tòa có thể phát huy tác dụng. Không sao, đủ. Nghĩ tới đây, hắn cho mấy người viết một cuốn đại đế pháp chỉ, hộ đưa bọn hắn đến một cái an toàn địa điểm. Thật tốt đợi ở chỗ này, vi sư đi một lát sẽ trở lại. cơ huyền hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía cấm khu chỗ sâu. Bốn vị thần chỉ dễ dỗi lấy từ dưới đất bò dậy, đại lao đây là đi làm sao? Chẳng lẽ hắn muốn một người đối mặt thái cổ chư đế sao? Lăng Vân hỏi, thái cổ chư đế rất mạnh sao? Tiểu Phúc vội vã cuống cuồng trả lời, nào chỉ là cường. Ngày xưa thiên đế nếu như có thể giết bọn hắn mà nói, cũng liền không cần đến phí đại lực khí đem bọn hắn phong ấn. Hỏa Linh Nhi đứng dậy, đôi mắt đẹp trông mong này, có chút khẩn trương, cái kia sư tôn người chuyến này chẳng phải là rất nguy hiểm. Mấy vị thần chỉ hào hào gật đầu, hy vọng đại lao không có việc gì a. Doanh Chính vô vô bên cạnh Long Văn Đỉnh, an ủi mọi người. Ta tinh thiên thời, hiểu nhân hòa, biết đến tương đối nhiều, sư tôn mệnh thế rất mạnh, sẽ không dễ dàng như vậy thì vẫn lạc, yên tâm đi. Một đoàn người lúc này mới an tĩnh xuống. Một bên khác, Cơ Huyền đã đến Thái Sơ cấm khu chỗ sâu. Mười mấy vạn dặm lớn lên thần sơn, đã bị oanh mở mấy đạo lỗ hổng. Từng cái tráng kiện móng vuốt từ đó dò ra, tiếp tục đánh ra lấy sớm đã buông lỏng phong ấn. Cự trảo kia cùng sơn mạch cao bằng, chỉ là độ rộng thì có dài mấy ngàn trượng. Cơ Huyền một bộ áo trắng đứng ở hắn phía trước, xem ra tựa như xa xôi tinh thần như thế nhỏ bé. Vành. Cự trảo tản ra màu tím đen man hoang khí tức, trung điệp đánh ra lấy thái cổ thần sơn, mỗi một kích đều có thể đánh gãy một vách núi. Trong lúc nhất thời, loạn thạch bắn bay, lưu động sông lớn đều bị cắt đứt. Cơ Huyền đưa tay phải ra, nhẹ nhàng hướng trước nhấn một cái giả thiên màu vàng kim trưởng ấn thì đánh ra ngoài. Cự trảo kia giống như cảm ứng được cái gì, thô ráp làn da mặt lóe ra màu đồng cổ quan mang. Lập tức, một kiện kim loại bao cổ tay xuất hiện, đem thân thể bảo hộ ở bên trong. Bành! Một cái cùng sơn mạch rộng bằng nhau trưởng ấn xuất hiện tại phía trên, đánh kim loại bao cổ tay lõm mấy trượng chiều sâu. Là ai to gan như vậy? Thô kịch thanh âm truyền ra, ẩn chứa một chút nộ khí. Đây là một loại tối nghĩa thái cổ ngữ, có thể tạo hóa chi đạo viên mãn Cơ Huyền, vẫn là trước tiên nghe được lời nói bên trong ý tứ. Người giết ngươi! Dứt lời, Cơ Huyền vận chuyển bất diệt kim thân, lần lượt đánh ra mười mấy trưởng. Làm! Giang giác! Cái kia kim loại bao cổ tay tại tiếp nhận thứ ba trưởng thời điểm băng thành từng khối sắt vụn. Ngay sau đó, còn lại mấy cái chỉ tay sau đó rơi xuống cự trảo nhục thân phía trên. Oanh! Đại địa liên tiếp rung động. Cự trảo kia bị đập máu thịt bé bét, xương cốt bị đánh gãy thành mấy đoạn, hình ảnh vô cùng dày đặc. A! Phủ đuổi tại nội bộ sinh vật một trận kêu thảm, chợt hắn kêu gọi bên cạnh đồng bạn. Thiên A, đánh nát cái này nhân tộc. Thoáng chốc, hai căn cự đại xúc tu theo mặt khác hai nơi lỗ hổng bên trong bay ra, thẳng vào hướng Cơ Huyền đâm tới. Cơ Huyền thân hình một trận mơ hồ, chỉ lưu lại một đạo hư ảnh tại nguyên chỗ. Phúc. Hư ảnh trong nháy mắt bị xuyên thủng, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Đáng giận, đến cùng ở đâu? Một cái thật nhỏ côn trùng dám trêu đùa bản đế. Một cái nữ âm vang lên, oán hận chi khí hóa thành từng trận khói đặc theo trên xúc tu rác hút bên trong phun tới. Ông. Đông nhiên, trong hư không truyền đến một đạo thanh thúy kiếm minh, như băng đông sơn tuyển phùng xuân tan dã đồng dạng êm tai. Đầy trời bạo động cho bụi trong nháy mắt bị chia cắt ra đến, kiếm quang như trong suốt nước đồng dạng, không dư thừa chút nào ba động. Phốc phốc. To như lão tùng xúc tu trong khoảnh khắc một phân thành hai, hai đạo bằng phẳng cắt ngang mặt xuất hiện tại phía trên, có thể thấy rõ xúc tu bên trong huyết nhục tổ chức. A nha. Xúc tu nhận lấy kinh hãi, vội vàng rụt trở về. Cơ Huyền đứng thẳng tại Cửu Thiên phía trên, quanh thân là đầy trời cắt vàng. Mà hắn lại không nhiễm chân thế, tay cầm một thanh nhiễm lấy tiên đạo khí tức kiếm, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới hai vị vương. Một cái gấu to, một cái bạch tuộc. Bọn họ chỉ có một nửa thân thể có thể hoạt động, mặt khác một nửa vẫn bị gắt gao đặt ở dãy núi phía dưới. Xiêu xiêu. Lúc này, cấm khu nội bộ liên tiếp phóng tới hai cái thần tiễn, hắn vi quang kéo lấy hơn 10 dặm, giống một đầu mở ra miệng to như chậu máu ngân xả mở dạng. Hừ. Cơ Huyền kiếm lên kiếm rơi, hai cái thần tiễn liên tiếp bị chém vỡ. Sau đó hắn đồng dạng tế ra một thanh đế cung, kéo thành trăng tròn hình dáng bắn trở về. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lần nữa truyền đến, lại có một vị vừa thức tỉnh cổ đế thụ thương. Cự trảo kia run rẩy vài cái, huyết nhục dần dần khôi phục lại, nhưng hình thể lại so vừa mới nhỏ hai vòng. Hắn hét lớn, nhân tộc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi muốn cùng toàn bộ Thái Sơ cấm khu là đi sao? Cơ Huyền Phong khinh vấn đạm, thanh bằng nói ra, không có gì, thì là muốn cho các ngươi ngủ thêm một lát. Nói xong, tạo hóa thiên vực trong nháy mắt triển khai, từng bộ đế trận hiện lên ở sau lưng. Ngươi, sao dám? Cự trảo kia tựa hồ cảm ứng được cái gì, càng tức giận hơn. Ngày xưa thiên đế phong ấn bọn họ mấy cái đại kỷ nguyên, hôm nay vẫn còn muốn bị phong ấn. Cơ Huyền cười nói, đừng hoảng hốt, bản đế chỉ phong ấn các ngươi 1000 năm, 1000 năm về sau, các ngươi tùy tiện xuất thế. Thiên địa đại kiếp sẽ kéo dài vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí là trên 100 vạn năm, bản đế tin tưởng này 1000 năm đối với các ngươi tới nói không tính là gì. Dứt lời, đế trận xen lẫn nhau vận chuyển, phát họa ra từng đạo trật tự thần liên, lại lần nữa đem thần sơn bù đắp. Nhân tộc, ngươi có gan, dám nói ra ngươi thế lực sau lưng sao? Ngàn năm về sau, ta tất huyết tẩy ngươi tông môn. Cơ Huyền hai mắt ủng ngục nhất chuyển, lòng sinh một kế, chợt nói ra, ngươi cứ tới chính là bản đế tại Minh Sơn, chờ ngươi. Chương 166, xong chuyện, rời đi. Thái cổ thần sơn trước, hơn 10 tòa chu thiên đại trận kết thành hình cái vòng, lơ lửng tại phía trên ngọn thần sơn. Mãnh liệt lôi điện rơi xuống, trực tiếp bổ vào cái kia màu đen cự trảo phía trên. Cự trảo chủ nhân vừa ngưng ra nhục thân lần nữa bị phá hư. Ngươi vậy mà có thể một người khởi động cái này chu thiên đại trận. Cự trảo chủ nhân giọng nói chuyện bên trong mang theo một tia chấn kinh. Thời đại kia bọn họ bị phong cấm thời điểm, thế nhưng là tập kết 3000 châu tất cả đại đế một cùng ra tay, mới miễn cưỡng đem đẩy vào cấm khu nội bộ. Cái này người áo trắng tộc một người là được. Minh Sơn cái gì thời điểm mạnh như vậy? Cự trảo chủ nhân càng nghĩ càng kinh hãi. Chẳng lẽ Phong Đô đại đế không chết? Trong đầu hắn toát ra một cái làm cho người sợ hãi ý nghĩ, mồ hôi không khỏi theo cái trán chảy xuống. Ngày xưa Minh Sơn cái vị kia thế nhưng là thành tiên tồn tại, không thực sự không chết đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sau một khắc, ý nghĩ này liền bị chính hắn phủ định, bởi vì cái này quá hoang đường. Phong Đô đại đế nếu là không chết, Hiên Viên đại đế khẳng định cũng còn sống, căn bản không có khả năng để hắn xâm nhập đến nơi đây. Cổ đế lắc đầu, trong nháy mắt trong đầu đã tuôn ra rất nhiều ý nghĩ. Ai, chỉ sợ tại cái này mấy cái ngàn thời gian vạn năm bên trong, Minh Sơn đã phát triển đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Không được, đại thế sắp nổi, trở về nhất định muốn triệu mở cuộc họp khẩn cấp, đem Minh Sơn liệt vào trọng điểm đả kích đối tượng. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng rút về móng vuốt, hướng ra phía ngoài quát, Minh Sơn, bản đế nhớ kỹ các ngươi việc ác. Phong Đô đại đế sớm đã chết đi, mặc cho các ngươi phát triển tới trình độ nào, đều khó có khả năng là ta Thái Sơ địch thủ. Dứt lời, cự trảo kia độn xuống lòng đất, biến mất tại Thái Cổ Thần Sơn biên giới. Cơ Huyền nhìn qua đi xa bóng người, khoe miệng lộ ra một cái gian kế nụ cười như ý. Hắn vung tay lên, đem bị phá hư địa hình toàn bộ chữa trị, sau đó một bước nhập hư không bên trong, biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, Hoa, một đám đệ tử ào ào ngẩng đầu, thấy được dạo bước mà ra Cơ Huyền. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Sư tôn, những cái kia cổ đế ra sao? Có bị thương hay không? Từng câu thăm hỏi mà nói chuyện đến, ngăn tại Cơ Huyền trước người. Hắn khẽ cười một tiếng, khoát tay áo, những cái kia thối cá nát tôn còn không đả thương được ta, chuẩn bị trở về tông đi. Một đám đệ tử tâm lý treo lấy tảng đá lúc này mới rơi xuống, cùng nhau hưng phấn nói, Vu Hổ, về nhà đi. Vô Ý Thần Liễn. Cơ Huyền miệng phun một lời, triệu hoán ra một cỗ màu trắng thần liễn. Liễn xa dài đến hơn 10 trượng, hai bên đưa có 5 hàng bánh xe, toàn thân từ thần ngọc tiên kim xây thành, bày biện ra trắng như tuyết nhan sắc. Xa liễn phía trước, song song lấy 8 cái màu hoàng kim kỳ lân, chỉ là há mồm phun ra nuốt vào tinh khí, liền có thể dẫn động một chút lôi thế. Đây chính là treo máy khen thưởng tiên đạo chí bảo Vô Ý Thần Liễn, chỉ là lơ lửng ở nơi đó, cũng làm người ta trong lòng phát lên thần thánh hướng tới chi ý. Ngoa tạo. Phúc Lộc Thọ Hỉ vừa đối mặt thì nhào tới. Cái này chế tác, tài liệu này, cái này chi tiết, cái này điêu khắc. Mấy người leo lên leo xuống, mò không ngừng. Tốt, lên xe đi. Cơ Huyền dẫn trước đi tới, đệ tử còn lại nhóm từng bước một đuổi theo. Lăng Vân, đi kéo xe. Đang chuẩn bị tiến vào bên trong bộ, Lăng Vân nghe được Cơ Huyền phân phó, lộ ra khổ bức thần sắc. Hỏa Linh Nhi tiến lên trước, lôi kéo Cơ Huyền góc áo. Sư tôn, ngươi xác định để Lăng sư đệ đi sao? Cơ Huyền nhẹ nhàng khiêu mi, hơi có không hiểu, cái này là ý gì? Chẳng lẽ hắn liền xe cũng sẽ không kéo? Hỏa Linh Nhi lắc đầu, đó cũng không phải, chỉ là hắn không biết đường. Lúc ở hạ giới, ta cùng Lăng sư đệ tiến vào một cái dưới đất bí cảnh. Từ hắn dẫn đường, chúng ta dưới đất trọn vẹn vây lại hơn 3 năm. Nghe vậy, Cơ Huyền cười cười, không sao. Khung xe nội bộ rất lớn, tự thành một phương thế giới, màu xanh vùng quê không thể nhìn thấy phần cuối, sơn mạch liên miên, sông lớn lao nhanh. Thu xếp tốt một việc thích hợp về sau, Cơ Huyền cất bước ở trong núi, tìm được một chỗ tĩnh mịch địa phương. Thúy sắc thăm thẳm, tiếng gáy không dứt. Ào ào ào. Thác nước thẳng chảy xuống, đập ở trên mặt nước. Hắn xếp bằng ở giữa sườn núi trên tảng đá, trở nên yên lặng. Hệ thống, đem ta một đạo thần niệm truyền về trong tông. Tốt tích. Hoa. Nương theo lấy huyễn quang lấp lóe, Cơ Huyền một luồng ý thức trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông. Hắn xông lên 9 tầng trời, nhìn xuống toàn bộ Hoang Châu. Lúc trước đi qua hệ thống tin tức nhắc nhở, hắn biết được Minh Sơn tiến công tin tức. Nhưng Cơ Huyền cũng không có để ở trong lòng, dù sao trong tông có 2 tôn thần thú tại, hết thảy cũng không cần hắn quan tâm. Minh Sơn quân đội đã xâm chiếm đại bộ phận tông môn, tất cả thành trì đều thất thủ. Không có gì ngoài Tấn Vân Sơn vẫn là một mảnh an lành yên tĩnh bên ngoài, địa phương còn lại đều là chiến hỏa cuồn cuộn, sát chết khắp nơi. Nhưng Cơ Huyền cũng không định xuất thủ ngăn lại. Hắn dự định tại tương lai không lâu, thành lập Thiên Đỉnh, đem Huyền Thiên Đạo Tông đẩy hướng toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa. Minh Sơn cử động lần này cũng là gián tiếp đang giúp hắn thanh lý bên người cỏ dại. Ừm. Chợt, hắn chú ý tới cái gì? Tấn Vân Sơn ngoại vi một chỗ trên sườn núi, có một tiểu đội nhân mã chính đang lặng lẽ leo núi. A, biết đây là ngày xưa Kiếm Đế đạo trưởng, còn dám đánh lên tới. Cơ Huyền cười lạnh nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, hướng trên đám mây tiên thành truyền âm. Các ngươi hai cái kia làm việc. Rất lâu, không có động tĩnh. Một bên khác, hai cái bạch ngọc kỳ lân ngay tại nằm ngáy ho ho. Bọn họ nằm yên tại tiên thành bên trong một tòa trên tuyết sơn, toàn thân bọc lấy thật dày tấm thảm, đắm chìm trong mộng đẹp, thần sắc xem ra rất là thoải mái. Không biết có phải hay không thụ Cơ Huyền ảnh hưởng, hai tôn thần thú đã theo chuẩn đế đột phá đến đế cảnh. Xoẹt. Công Kỳ Lân tựa hồ nghe đến cái gì, từ trong mộng tỉnh lại, nó dùng móng vuốt đem Mẫu Kỳ Lân lay tỉnh, cũng hướng nàng hỏi. "Giống?" Xo xoạt xo xoạt xo xoạt xo xoạt. Mẫu Kỳ Lân nháy lên nhập nhẹ mắt buồn ngủ, lắc đầu, "Giống." Xo xoạt xo xoạt xo xoạt xo xoạt. Nàng phảng phất tại nói, "Ta cái gì cũng không nghe thấy, đừng quấy rầy ta ngủ." Khúc nhạc dạo ngắn vẹn vẹn kéo dài mười mấy hơi thở, hai tôn thần thú lại ngủ thiếp đi. Tình cảnh này hoàn toàn bị Cơ Huyền nhìn ở trong mắt. Hắn cái chán sinh ra từng đạo hắc tuyến, đem hệ thống mặt bảng kéo ra ngoài. "Ngươi xem một chút ngươi sinh ra là hai cái quái gì? Trách ta đi." Đám kia tạp ngư tu vi quá thấp, liền để tiên phẩm đại trận lên phản ứng tư cách đều không có. Nếu như là đại đế đánh tới cửa, nó có lẽ có thể tượng trưng chuyển động một cái. Cắt. Cơ Huyền đóng lại hệ thống mặt bảng, hạ xuống tại giữa sườn núi. "Ngươi là ai?" Cầm đầu một vị kỵ sĩ cầm lên trường mâu, nghiêm nghị hỏi. "Bản đế, Huyền đế, nơi đây chủ nhân." Cơ Huyền mạc vừa nói. Nghe vậy, trong đội tu sĩ phá lên cười. "Ha ha 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 ha. Đội trưởng ngươi nghe đến không có, hắn nói mình là." "Ha ha ha." Cơ Huyền lắc đầu, bình tĩnh nói, "Nộ đế không bái, chân mệnh đã mất. Chết hết đi." Bành. Vô tận đế uy hướng về phía trước nhìn đi, tiểu đội chỗ mấy ngàn trượng cao vách núi trong nháy mắt hóa thành sương mù mông lung bụi mịn. Sau đó hắn tâm niệm nhất động, trong nháy mắt tiến nhập tiên thành bên trong bộ. Trước mặt là một đầu bích thanh sắc sông lớn, dòng nước lúc gấp lúc chậm, tiên vụ nồng đậm, thậm chí kết thành dịch thể, tích tại hai bên bờ đá ngầm bên cạnh. Cơ Huyền bay tới đường sông trung ương, mũi chân nhẹ giẫm mặt sông, tuyên một câu: "Hà thần, đi ra." Chương 167, đưa chung. Sóng biết sông lớn phía trên, hơi khói mênh mông, dáng mây bốc hơi ý, dài rộng không biết có mấy vạn dặm, không thể nhìn thấy phần cuối. Vô số hòn đảo tô điểm ở trong đó, chi chít khắp nơi, tách ra đủ mọi màu sắc thần uy. Ào ào ào. Kinh Cơ Huyền kêu gọi, bình tĩnh trên mặt nước bắt đầu nổi lên từng đạo gần sóng, thế nước càng lúc càng lớn, dần dần hội tụ thành một cái thâm thúy vòng xoáy. Thỉnh thoảng, một cái áo lam người tuổi trẻ theo vòng xoáy bên trong bay ra, yên tĩnh trôi nổi ở trên mặt nước. Hắn hai mắt hơi khép, nụ cười trên mặt rất là ôn nhu hiền lành. "Gặp qua chủ nhân." "Ừm." Cơ Huyền nhẹ gật đầu, mà rồi nói ra, "Có một việc muốn giao cho ngươi." "Chủ nhân thỉnh giảng." "Đi đưa một miệng chung cho hoang cổ cơ gia." Nghe vậy, Hà Thần hai mắt sáng lên, giống như là phát động cái gì từ mấu chốt, cả người tinh khí thần đột nhiên tăng lên mấy phần. "Vù vù." Trong vòng xoáy tóe lên hai đạo bọt nước, một vàng một bạc hai miệng chung lớn lần lượt bay ra. Hà Thần nụ cười ấm áp, áo lam không gió mà bay. "Thật yêu chủ nhân, ngươi là muốn đưa khẩu này chung lớn màu vàng nóng đâu? Vẫn là muốn đưa khẩu này chung lớn màu bạc đâu?" Cơ Huyền lúng túng chàng diện kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, làm phát giác được Cơ Huyền cái kia ghét bỏ ánh mắt về sau, Hà Thần liền vội vàng đem hai miệng chung lớn ném vào trong sông, giả ý ho khan hai tiếng, mặt mũi tràn đầy áy náy. "Khụ khụ, không có ý tứ, không có ý tứ, ngày đầu tiên tới làm, cũ bệnh nghề nghiệp không có từ bỏ." "Chủ nhân ngài nói tiếp." Cơ Huyền theo trong hư không móc ra một miệng thúy sắc chung lớn, chính là cơ vô vọng mập kia. "Đem chiếc chung này mang đến cơ gia, bổ sung bản đế một cuốn pháp chỉ." Dứt lời, một cuốn màu trắng sách lụa từ không trung bay ra, như họa quyển giống như chậm chậm triển khai, tự động lơ lửng tại Cơ Huyền trước mặt. Cơ Huyền bờ môi khẽ nhúc nhích, nguyên một đám màu vàng kim chữ lớn thì tự động hiện lên ở phía trên. "Bản đế, Huyền đế, đặc biệt dùng cái này khiến cáo chi cơ gia. Cơ vô vọng mệnh thế đã hết, thân vẫn thái sơ cấm khu, bản đế đặc khiển thần chỉ trả lại đế binh, cho cơ gia đưa chung. Giang giặc 10 năm tuế nguyệt đã qua, bản đế đối nguyên trung cùng Minh Hạo hai vị tiểu bối rất là mong nhớ, nhìn cực kỳ chiếu cố, tùy ý bản đế tự thân lên môn lấy người." "Xong." "Ông ngong." Từng dãy màu vàng kim chữ lớn ẩn chứa vô thượng đế uy, chảy ra ngũ sắc thần hòa. Đế văn tuyên khắc kết thúc, sách lụa giống như là thông linh đồng dạng, tự động phi lên, kiềm chế chuẩn bị, rơi vào Cơ Huyền trong tay. Hà Thần hai mắt ngốc trệ, trong đầu nhớ lại Cơ Huyền theo như lời nói. Tuy nói hắn không biết cái này cơ gia là vật gì, nhưng thì chủ nhân ngự khí đến xem, đối nó khắp nơi tràn ngập nhằm vào cùng công kích tính. Đầu tiên là muốn cho cơ gia đưa ma, lại muốn đích thân đi cơ gia cướp người. "Ha ha, đã dạng này, vậy ta đại khái rõ ràng chủ nhân đối cái kia cơ gia thái độ." Hà Thần vẫn duy trì bộ kia vẻ mặt vui cười, nhưng tán phát khí tức lại càng ngày càng âm u. "Ngươi ngốc cười cái gì?" Đương nhiên, Cơ Huyền mà nói đánh gãy ảo tưởng của hắn. Hà Thần gãi gãi cái óc, lúng túng cười nói, "Không có gì, cảm thấy chủ nhân chữ viết thật tốt." Cơ Huyền lườm hắn một cái, lĩnh hót, "Còn không mau đi. 3000 châu địa đồ vừa mới truyền cho ngươi." "Được rồi, cái kia tiểu thần xin được cáo lui trước." Hà Thần tiếp nhận pháp chỉ, ba bước một giật đầu, thân thể dần dần chìm vào đáy nước. "Ấy, ngươi tại sao lại trở về?" Cơ Huyền cười như không cười nhìn lấy hắn. "Ung ngu cùng ngủ cùng ngủ." Hà Thần nô đầu ra, vừa cười vừa nói, "Chủ nhân, ngài có chỗ không biết, chỉ cần là bờ sông, tất cả thuộc về tiểu thần quản. Cái kia cơ gia mặc kệ có bao xa, chỉ cần chung quanh có vùng nước, tiểu thần thời gian một hơi thở liền có thể đến." Cơ Huyền nhẹ gật đầu, mà sau não trong biển lóe lên một cái ý niệm trong đầu. "Thuận tiện như vậy, lại tiện đường âm dương thánh địa diệt cho ta." "Được rồi." Vô ý thần liễn bên trong, Cơ Huyền đã tỉnh lại, đang chuẩn bị rời đi. Hắn túi đầu nhìn một chút thân dưới đáy ngồi xếp bằng nham thạch cùng chung quanh tĩnh mịch hoàn cảnh. "Được rồi, đến đều tới, thuận tiện đột phá một chút." Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng một đuổi, một đoàn ẩn chứa tiên đạo khí tức tạo hóa chân ý ngưng tụ ở phía trên. Đây là tạo hóa đế tinh bên trong chân ý, thuộc về tiên đạo chi vật. Cơ Huyền đưa nó hoàn mỹ phục chế xuống tới, đem cái kia chí bảo bàn cho Mã Cấu Vi. Ong ong ong. Trong luân hải khí tức một trận khuấy động, Cơ Huyền lập tức đắm chìm đến đốn ngộ đột phá trong trạng thái. Hơn một tháng sau, hắn lắng lại thể nội lực lượng mãnh liệt, đem cảnh giới vững chắc xuống. Trước mắt, hỏa đạo, kiếm đạo, tạo hóa chi đạo đều là đã đột phá tới viên mãn, duy có không gian cùng hỗn độn chi đạo còn chưa hoàn thành. Chỉ kém hai bộ, liền có thể đột phá đến pháp tướng cảnh. Theo sơn lâm là cây nhẹ nhàng múa, Cơ Huyền đi ra chỗ này bí địa. Vượt qua trùng điệp dãy núi về sau, hắn đi tới xa liễn lối vào, hỏi hướng đứng ở nơi đó Hỏa Linh Nhi, đi tới chỗ nào rồi? Hỏa Linh Nhi mặt mũi tràn đầy đắng chát, không biết nói. "Thế nào?" Cơ Huyền hỏi. "Sư tôn, chúng ta lượn quanh hơn một tháng, tựa hồ lượn quanh về tại chỗ." Nàng ấp úng đáp. Cơ Huyền nhướng mày, rời đi xa liễn bên trong không gian. Vừa đến bên ngoài, liền thấy Lăng Vân hai mắt trừng đến vô cùng lớn, hai tay chơi đùa lấy địa đồ. "Ấy, không đúng, rõ ràng là dựa theo lộ tuyến đi a, không có lý do a." Cơ Huyền nắm lấy địa đồ, đem chính đi qua, một lần nữa nhét vào Lăng Vân trong tay. "Hiện tại nhìn lại, ngươi vừa mới nhìn chính là phản diện." "A, thì ra là thế." Lăng Vân hiểu ra, hết sức kích động. "Ta nói sao có thể vòng trở về, nguyên lai nhìn mặt sau." "Sư tôn Như Phi." Ai Cơ Huyền nhẹ nhàng thở dài, không có một cái khiến người ta bất lo. "Vẫn là để Ngao Tiên tới đi." Hắn lấy ra Hỗn Nguyên Thiên Kính, sách trong tay dùng lực run lên. "Hoa." Mặt kính một trận lấp lóe, mà Cấu Lăng, Ngao Tiên, Tôn Hỏa Vượng ba người cùng nhau té ra ngoài, bịch vài tiếng ngã ở xa liễn phía trên. "Ai u, bài đều cho ta đánh tan." Mấy người trên mặt đều là dán vào màu trắng tờ giấy, như mị sợi đồng dạng hướng phía dưới rủ xuống. Trong đó, thuộc về Mã Cấu Lăng trên mặt dán đến nhiều nhất, Tôn Hỏa Vượng thứ hai, Ngao Thiên thì là chỉ dán một hai chương. Trên đất bài tản mát một đống, thất linh bát lạc. Cơ Huyền xem xét, liền biết mấy người làm cái gì ở bên trong. Hắn mà cơm thanh hỏi, người nào mang đầu? Tôn Hỏa Vượng cùng Ngao Tiên hai người cấp tốc cởi xuống trên mặt tờ giấy, rất có ăn ý cùng nhau chỉ hướng Mã Cấu Lăng. Hai vị sư đệ, làm người không thể làm như vậy a, đã nói xong. Tôn Hỏa Vượng cùng Ngao Tiên nhìn chăm chú liếc một chút, nghiêm trang nói ra, sư tỷ, ngươi hiểu lầm, chúng ta hai cái vốn cũng không phải là người. Lúc nói chuyện, Cơ Huyền đã đi đến Mã Cấu Lăng sau lưng. T. Một cỗ băng hàn ý lạnh theo nàng gót chân lẹn đến đỉnh đầu. Phát giác được Cơ Huyền cái kia giàu có sát ý ánh mắt về sau, Mã Cấu Lăng tâm thần đại loạn, liền vội mở miệng giải thích. Sư tôn ngươi nghe ta giải thích, gần nhất ta xem một quyển sách, mới học một cái từ gọi khổ nhàn kết hợp. Đệ tử cho rằng, tu luyện lúc rảnh rỗi có thể tiến hành thích hợp giải trí, ta hai năm này là có thật tốt tu luyện, không tin ngươi nhìn tu vi của ta. Xoẹt xoẹt. Nàng nín đỏ lên khuôn mặt nhỏ, thánh lực theo lỗ chân lông cùng ngũ quan bên trong tràn lan đi ra, khoảng cách thánh giả cảnh trung kỳ còn kém một tia, nhưng chính là rỗi không đi lên. Cơ Huyền không có nói thêm lời thừa thãi, một tay đem nàng xách lên. Sư tôn ngươi, ngươi nghe ta ngụy biện, không phải, ngươi nghe ta giải thích, ta còn có khác lấy cớ, phi, ta còn có lý do khác. Ba. A. Đệ tử còn lại một trận cười vang. Sư đồ mấy người toàn bộ đều đến đông đủ, bầu không khí rất là phát triển cùng hòa hợp. Nhưng cấm khu bên ngoài đã giết đỏ lên trời. Phóng nhãn toàn bộ Cửu Thiên thập địa, bởi vì Cơ Vô Vọng vẫn lạc, đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền, một cơn báo táp to lớn đang nổi lên. Chương 168, Huyền Đế. Vô Ý thần liên hóa thành một đạo hồng quang, rời đi Thái Sơ cấm khu chỗ sâu. Tại trước khi đi, Cơ Huyền thuận tay đem Thiên Đế cung bỏ vào trong túi. Đến mức cái kia Hiên Viên kiếm, hắn cũng không tính mang đi. Cơ Huyền thân có bất diệt kiếm nguyên, kiếm ý qua phát ra, tuyên cổ trường tồn. Không có hắn cho phép, bất kỳ người nào không được đem hắn ma diệt, cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ. Đại đế nhục thân đời đời bất hủ, Cơ Vô Vọng đầu lâu đem về vĩnh viễn bị đinh ở nơi đó, đây chính là Cơ Huyền đối thế nhân một cái cảnh cáo. Mặc cho ngươi là cổ kim tuyệt luân thiên tiêu, vẫn là vang dội cổ kim đại đế, cùng hắn Huyền Đế là địch, cũng chỉ có một xuống chẳng. Hoang cổ thế gia, vĩnh hằng thánh địa cũng là như thế. Hoa. Vô Ý thần liên tốc độ cực nhanh, mấy ngày không đến thì đã tới cấm khu bên ngoài. Thái Sơ cấm khu biên giới, cổ tộc săn sát, khắp nơi trên đất là bà bối, chỉ là bất tử dược đều có mấy gốc. Giờ phút này, Cơ Huyền chính xếp bằng ở xa liễn bên trong trên một ngọn núi đá. Hắn xa chuyển thần mục, xuyên thủng hư không, xa xa liền thấy một đám tu sĩ ngay tại vì tranh đoạt phù tang thần thụ mà ra tay đánh nhau. Trong đó, không thiếu một số cường đại thái cổ sinh vật. Phù tang thụ trung quanh, thi thể đã chất thành từng tòa tiểu sơn, đại bộ phận đều đã mùi hôi, hoặc là hóa thành cây khô. Phù tang thần thụ cao bằng trời, chỉ là một đoạn rễ cây già độ cao, đều có thể che lại rất nhiều đại sơn. Nhưng giờ phút này, tất cả rễ cây đều bị máu tươi hội tụ thành hồ nước che mất. Rất khó tưởng tượng, mấy năm này có bao nhiêu tu sĩ vì bất tử dược táng thân nơi này. Cơ Huyền nhẹ nhàng giơ tay phải lên, năm ngón tay năm chảo, hơi hơi co vào. Thoáng chốc, hấp lực cường đại sinh ra, khí lưu phun trào, cá voi hút nước, hội tụ thành một cái vòng xoáy màu tím. Ngoài vạn dặm cái kia hai quả phù tang thần thụ, trải qua mấy năm chiến hỏa mà không có xê dịch mảy may, giờ phút này lại kịch liệt lay động. Sau một khắc, đại địa giạn nước, phù tang thụ bị nhổ tận gốc, trực tiếp hướng Vô Ý thần liên bay tới. Trong lúc nhất thời, loạn thạch từ trên cao rơi xuống, như thiên hàng vẫn thạch đồng dạng hung hiểm, không ít tu sĩ đến không kịp né tránh, bị đá lớn nện thành một đống bùn máu. Đột nhiên xuất hiện dị biến, kinh trụ tất cả mọi người. Phù tang thần thụ bay mất. Mau đuổi theo. Ở bên kia. Nghe vậy, tất cả tu sĩ thay đổi phương hướng, truy hướng bỏ chạy phù tang thần thụ. Chúng tu sĩ nhìn qua cái kia màu trắng thần liễn, mười phần tức giận. Ngươi là ai? Dám công khai cướp đoạt cái này phù tang thần thụ? Có trả hay không trở về? Chư đại giáo đánh mấy năm cũng không phân ra thắng bại, mau đem nó lưu lại. Ngao Thiên đứng tại càng xe phía trên, tay cầm lái xe dùng dây cương, tóc vàng của vũ, lạnh lẽo nhìn lấy chư thánh địa tu sĩ. Các ngươi đám này kẻ xấu, cơ duyên đều bằng bản sự tranh đoạt, không có thực lực cũng đừng thi đấu mặt, đều tránh ra cho ta. Lúc này, một vị tay cầm kim bát lao tăng người đi ra. Hắn da thịt khô cạn nếp nhăn, toàn thân tử khí tràn ngập, nhưng lại có một cỗ nhàn nhạt đế uy quanh quẩn ở trên người. "Tiểu Hữu, con mời trả lại gốc cây kia bất tử dược, thắng bại chưa phân, đây là chúng ta chư đại giáo cộng đồng đồ vật." Một bên khác, đi ra một vị lao đạo sĩ, hắn tay nắm bảo ấn, râu tóc bạc hết. Một cái thánh chủ cảnh tiểu tạp chủng dám ở chư thánh địa trước mặt kêu gào, "Ngươi còn chưa xứng, gọi các ngươi gia trưởng bối đi ra, trả lại phù tang thần thụ. Nếu như không phân, hôm nay thì trần thi nơi này đi." Hai người vừa ra, một chúng tu sĩ ào ào lùi lại cách xa mấy dặm, nghị luận với nhau. "Trời ạ, lại là hai vị chuẩn đế." Vừa mới tại phủ tang thụ bên kia làm sao không thấy được? A, bực này tuyệt thế cường giả, như thế nào tùy tiện ra tay? Lão tăng ta ngược lại thật ra thấy được, đạo sĩ kia đoán chừng là mới tới. Ai, hai người này vừa ra, chúng ta còn tranh giành cái gì bất tử dược? Nghe vậy, Ngao Thiên mắng to, đều cút đi, hôm nay như quấy rầy công tử hào hứng, ta thì đem toàn bộ các ngươi ăn. Phi, toàn bộ giết chết. Lão đạo sĩ dày đặc cười một tiếng, à, bần đạo đột nhiên đổi chủ ý, muốn đem ngươi tiểu yêu này rút gân lột ra, luyện thành đan dược. Lúc nói chuyện, hai vị chuẩn đế cùng nhau tới gần, cảm giác gấp bách mười phần. Lão đạo xuất thủ trước, huyền hóa ra một cái đầy trời bàn tay lớn ló ra phía trước. Người tôn này khung xe cũng không tệ, hiện tại là bần đạo. Muốn chết. Ngao Thiên tay cầm màu vàng kim trường mâu, toàn thân long khí khuấy động, chỉ hướng chư hùng, không sợ chút nào. Ngay sau đó, hắn dùng thương đầu chọc lấy một chút bên phải nhất kỳ lân cái mông. Lão bát, làm việc. Ngao. Màu vàng kim kỳ lân bị đau nhói, quay đầu ưu hoán nhìn Ngao Thiên nhất mắt. Sau đó nó mở ra miệng to như chậu máu, bắn ra vạn đạo lôi điện, hướng về phía trước đánh giết tới. Vạn đạo lôi điện cùng trường ấn kịch liệt va chạm, tia điện chớp động, hủy diệt thanh âm không ngừng. Không gian như hỏa quyển giống như run rẩy dữ dội. Ù ù. Lôi điện có không thể ngăn cản chi thế, đem trưởng ấn đánh cho liên tiếp vỡ nát. Cái này kéo xe thú là chuẩn đế. Làm sao có thể? Lão đạo sĩ biến sắc, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được cái kia hoàng kim thần thú khí thế. Lập tức, hắn ngửa đầu hướng khung xe nội bộ nhìn qua. Phốc. Sau một khắc, vật gì đó sụp đổ thanh âm truyền đến, hai đạo huyết hoa nổi lên, thoát ra cao mấy trượng khoảng cách. Ngay sau đó, truyền đến lão đạo sĩ tiếng kêu thảm thiết thê lương. A. Bần đạo ánh mắt. Lão đạo sĩ lơ lửng giữa không trung thân thể đột nhiên rơi xuống, tại đất cắt phía trên điên cuồng đánh lăn. Hắn thử nghiệm dùng đạo gia cổ thuật chữa trị thương thế của mình, nhưng toàn bộ đều thất bại. Sau người tu sĩ nhìn thấy hắn cái này thê thảm chẳng cảnh, nội tâm vô cùng kinh dị, nhất thời bỏ đi dùng thần niệm quan sát xa liễn suy nghĩ. Thiên nhất lão đạo trưởng đây là thế nào, hắn nhưng là một tôn chuẩn đế a. Tương truyền 100 năm trước hắn cùng đạo nhất thánh địa trưởng giáo luận đạo, tu thành võ đạo thiên nhãn, làm sao đột nhiên thì. Một bên khác, lão tăng toàn thân lông tơ dựng thẳng, ngừng thở, đại khí không dám thở phía trên một miệng. Bởi vì tại vừa mới một khắc này, một cỗ vô cùng dày đặc bóng ma tử vong bao phủ hắn, hắn vận chuyển Phật niệm thôi toán kết quả, đạt được chiến thắng cùng còn sống tỷ lệ, lại là số 0. Các ngươi hai cái, thật sự là gan lớn thật. Cơ huyền cái kia dày đặc thanh âm theo xa liễn bên trong truyền ra. Trong nháy mắt, một đạo mơ hồ áo trắng bóng người xuất hiện trong hư không, từ hư dần dần thực. Đại đế. Rõ ràng cảm nhận được áo trắng khí tức về sau, lão tăng người nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng lẽ cấm khu bên trong có nhân chứng đế lời đồn đãi kia là thật? Lúc trước, mỗi lần có đi ra cổ khoáng tu sĩ đàm luận đến có nhân chứng đế, thậm chí là có truyền ngôn nói ra có đại đế chiến tử. Lúc ấy, hắn đối cái này lời đồn khịt mũi coi thường, bởi vì cái này thực sự quá hoang đường. Bây giờ đại đế nhóm đều thọ nguyên không nhiều, đều là phong trần tại bảo mệnh dùng long mục quan tài bên trong. Cách phía trên một vị đại đế vẫn lạc, đã qua mấy chục vạn năm, vị kia vẫn là thọ nguyên khô cạn mà chết. Đến mức đại đế chiến tử, cái kia càng không khả năng. Cửu thiên thập địa đã mất tiên, ai có thể giết đại đế? Cho nên, hắn liền ôm lấy vô địch tâm thái tiến nhập này mỏ, muốn ở bên ngoài tìm một số chứng đạo cơ hội cùng cơ duyên. Ai có thể nghĩ tới, một vị sống sờ sờ đại đế lại xuất hiện tại hắn trước mặt. Xem ra, còn rất trẻ. Cơ huyền thanh âm lạnh lùng truyền đến, gặp phải bản đế còn không túi chào. Giang giác. Lão tăng chỉ là phản ứng chậm nửa nhịp, nửa người dưới xương đùi thì toàn bộ đứt gãy, rõ ràng bị đại đạo xóa đi. A. Hắn cắn chặt hàm răng, cố nén thống khổ. Bần tăng, bái kiến đại đế. Cầu đại đế tha ta một mạng. Lão tăng thanh âm hơi run, đã hoảng sợ tới cực điểm. Lực của hắn trỗi chạy xuống nồng đậm huyết thủy. 20 vạn năm Phật tâm, vốn cho rằng vô trần vô cấu, không nghĩ tới hôm nay chỉ là cảm nhận được đế giả một luồng khí tức thì vỡ nát. Một bên khác, lão đạo sĩ dãy rủa đã lâu, cơ hồ kiệt lực, không còn có khí lực đứng lên. Bành! Một tiếng vang thật lớn về sau, hắn hóa thành nồng đậm huyết thủy. Phía sau các tu sĩ sớm đã sợ hãi đem vùi đầu vào đất ngay bên trong. Thiên nhất lão đạo nhân vẫn lạc. Vậy mà là chân chính đại đế. Đối đại đế thánh vật động tâm tư, chúng ta còn có hoặc là hy vọng à? Cơ huyền trầm tư một lát, bên trong nghĩ thầm, là thời điểm xuất thế. Hắn đem vô ý thần liên thu vào, hướng trên 9 tầng trời bay đi. Một bộ áo trắng đứng ở đám mây, nhìn xuống toàn bộ Thái Sơ cấm khu, mở miệng tuyên đạo. Bản đế, Huyền Thiên Đạo Tông chi chủ, Huyền đế, đặc biệt tại Thái Sơ cấm khu chứng đạo. Hôm nay, lấy cáo chi thiên hạ tu sĩ, dám vì cản đường người, giết không tha. Dứt lời, một cỗ mênh mông đế uy như sóng triều giống như khuếch tán ra, bao trùm hơn phân nửa Thái Sơ cấm khu. Bị đế uy bao phủ các tu sĩ đều là nhịn không được quỳ sát xuống dưới, thành kính lễ bái. Thần âm cuồn cuộn, thống kích lấy mỗi cái linh hồn con người. Đó là một cỗ khiến người ta sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng lực lượng. Đại đế đã không biết bao nhiêu vạn năm chưa xuất thế, mọi người sớm đã quên đi bực này tồn tại uy thế. Mà bây giờ, cơ huyền đế uy lại sâu sâu lạc ấn trong lòng bọn họ. Ầm ầm. Chợt, một cái màu vàng kim trường ấn từ trên trời giáng xuống, phủ tang thần thụ cái kia một mảnh khu vực tu sĩ toàn bộ hóa thành cho bụi. Vô số sơn mạch theo trên mặt đất biến mất, tại chỗ chỉ lưu lại một to lớn trường ấn. Một khắc về sau, bầu trời tôn này bóng người biến mất. Quỳ sát các tu sĩ đều là co quắp ngã trên mặt đất, mồ hôi thấm ướt mặc quần áo. Bọn họ rõ ràng không được tội người kia, lại có một cỗ sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Cơ huyền lại lần nữa lấy ra vô ý thần liễn, hướng Hoang Châu phương hướng tiến đến. Chương 169, các cường giả hiện thế. 3000 châu, Kiếm Châu. Dãy núi ở giữa, tử khí lở lở, dáng mây bốc hơi ý. Một tòa đại khí lầu các sừng sững tại trong núi sâu, phong cách cổ xưa tang thương, làm cho người sinh ra sợ hãi. Kiếm Các là một chỗ có đại đế trấn giữ vĩnh hằng cấp đại thế lực. Tương truyền hắn các chủ là ngày xưa kiếm đế dưới trướng thủ tịch đệ tử, trăm vạn năm trước đạt được kiếm đế bộ phận truyền thừa, chứng đạo thành đế. Trong các, Độc Cô Vân người mặc một bộ đồ đen, râu tóc thật bạch, cao ngồi tại hồng long ghế gỗ phía trên, nhìn xuống phía dưới chư trưởng lão cùng đệ tử. Các ngươi nói tới là thật? Hắn lời nói ở giữa, tràn đầy dày đặc sắc cơ. Phó các chủ run giọng trả lời, các chủ, thuộc hạ câu câu là thật a. Cái kia Huyền Thiên Đạo Tông tông chủ tại cơ gia đánh chết ta cao tầng tu sĩ hơn 10 người, liền cơ gia cao thủ đều bị chém mấy tôn. Độc Cô Vân nhẹ gật đầu, Huyền Thiên Đạo Tông, bản đế cũng không nghe nói qua. Ha ha, xem ra bản đế ngủ say những trong năm này, lại có một ít hạng giá áo túi cơm thừa cơ gây sóng gió. Hắn đứng dậy, còn lưng cao tuổi thân thể, hướng phía dưới đi đến. Các ngươi lập tức đối ngoại tuyên bố, kiếm các xuất thế. Lời này vừa nói ra, quy các trưởng lao sắc mặt đỏ bừng, hắn hô hấp dồn dập, vô cùng kích động. Tiên lặng mấy chục vạn năm kiếm các rốt cục sắp xuất thế. Độc Cô Vân lướt qua mọi người, đứng tại lầu các cửa, quay thân nói ra, lại có, bản đế vừa mới thức tỉnh, khí tức vẫn chưa ổn định, tạm thời không thể ra tay. Các ngươi phái người chằm chằm cái kia Huyền Thiên Đạo Tông, đụng phải hắn môn hạ đệ tử, toàn bộ chém giết là đủ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngoại trừ tiến cống khí huyết, đừng tới đã quấy rầy bản đế. Phó các chủ chạy tới, các chủ, những này là Linh Kiếm Sơn, Phi Hồng Môn chờ thánh địa tiến cống bảo vật, ngài nhìn. Độc Cô Vân nhìn lướt qua phó các chủ trong tay chữ vật giới, chính các ngươi điểm rõ ràng liền tốt. Dứt lời, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, kiếm các trên giới các đệ tử tụ tập, vì xuất thế làm lấy chuẩn bị. Một tháng sau, kiếm các đối ngoại mở ra sân môn, tuyên bố Độc Cô Đại Đế thức tỉnh, kiếm các xuất thế. Tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao. Kiếm các đối ngoại phong sơn, từ trước đến nay thần bí, yên lặng mấy chục và năm. Nếu như không có thế hệ trước tu sĩ tận lực nhấc lên, môn phái này đều có thể đã bị đám người bọn họ quên đi. Mà bây giờ, một vị đại đế thức tỉnh lại chủ động mở ra sơn môn tin tức, đem kiếm các danh tiếng đẩy lên đứng núi chịu sào. Đại đế, tại mọi người trong ấn tượng, đã là cửu thiên thập địa đệ nhất chiến lực. Mỗi một vị đại đế xuất thế, đều có thể trấn áp một thời đại. Độc Cô Vân, chính là ngày xưa kiếm đế dưới trướng thủ tịch đệ tử, kiếm đạo tạo nghệ cực cao. Sùng bái hắn người thậm chí đem hắn cùng kiếm đế đặt chung một chỗ đàm luận. Cái nhìn này tuy nhiên bị rất nhiều người phản đối, nhưng thủy chung không ai dám nghi vấn Độc Cô Vân bản thân tồn tại. Hắn thực lực cùng địa vị có thể thấy được lốm đốm. Đang lúc mọi người cảm khái sau khi, 2 tháng sau, 3000 châu lại có 2 nơi đại thế lực công bố đại đế thức tỉnh tin tức. Không người không vì chi kinh thán, thời đại khác nhau kiệt xuất cùng người thống trị, lại đương đại cùng nhau thức tỉnh. Liên quan tới đại đế nhiều lần xuất thế khả năng, các tu sĩ đối với cái này triển khai nghị luận. Cuối cùng, tất cả mọi người đem chú ý lực tập trung đến một chỗ cấm khu, Thái Sơ cổ khoáng. Tương truyền, mấy tháng trước chỗ đó bạo phát một trận kinh thiên động địa đế chiến, thậm chí là có đại đế làm vỡ lạc. Mọi người suy đoán, Thái Sơ cấm khu có cổ tiên đỉnh truyền thừa, khả năng có tiên dược tồn tại, tranh đến đại đế ra tay đánh nhau. Cái này mấy chỗ thế lực đại đế xuất thế, rất có thể cũng là chạy tiên dược đi. Trong lúc đó, không biết là ai đem đề tài chuyển đến cơ gia trên đầu, chuyển ra chiến tử cái vị kia đại đế là cơ gia một vị cổ tổ. Tin tức này vừa ra, nhằm chúng tu sĩ hào hào chạy tới cơ gia thánh thành, yêu cầu cơ gia cho một lời giải thích. Dù sao, tin tức này quá mức nghe rợn cả người, trong thiên hạ chỉ có chết già đại đế, nào có chiến tử đại đế. Cơ gia bức bách tại dư luận áp lực, cuối cùng cấp ra một lời giải thích. Cơ gia hoàn toàn chính xác vẫn lạc một vị cổ tổ, bất quá không phải chết tại tay người khác, mà chính là chết bởi thái cổ trong cấm chế. Bọn họ công bố, vị kia cổ tổ lẻ loi một mình trấn áp mấy vị thái cổ đại đế. Vì bảo hộ nhân tộc, vị kia cổ tổ đặt mình vào nguy hiểm, lấy tự thân tất cả tinh khí điền vào 36 thiên cương đại trận phong ấn, lại lần nữa đem thái cổ đại đế phong cấm. Lời vừa nói ra, nhân tộc toàn thể trên dưới cả tộc mặc niệm. Cơ gia vì nhân tộc mà chiến, đây là từ xưa đến nay thì mọi người đều biết sự tình, không có người sẽ đi hoài nghi. Cái này lời truyền đến Cơ Huyền trong lỗ tai, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có làm nhiều để ý tới. Sư tôn, cái kia Cơ gia cũng quá không biết xấu hổ, thái cổ chư đế rõ ràng là ngài phong ấn. Hỏa Linh Nhi tức bực dậm chân, muốn không phải nàng thực lực thấp, lấy tính cách của nàng phải đi đem Cơ gia nổ. Tôn Hỏa Vượng vào đầu bứt tai, tóc đỏ như lửa, nếu không phải Ngao Thiên cho hắn chống chọi, đã mang theo thiết côn đánh đến tận cửa. Cơ Huyền an ủi mấy người, ra hiệu bọn họ đừng nóng nổi, liên quan tới Cơ gia sự, hắn đã có sắp xếp. Sau mười mấy ngày, lại có thanh âm không hài hòa truyền đến. Lần này là liên quan tới Cơ gia thánh địa yến, nâng lên nhân vật chính Cơ Huyền sự tích. Hơn 10 vị cao thủ bị chém, Tử Vi thánh thành bị đánh băng, từng kiện chuyện xấu lại lần nữa bị người vạch trần đi ra. Lần này, Cơ gia tức giận, bọn họ thực sự không nhịn nổi, cái này rõ ràng là có người trong bóng tối tạo thế, nhằm vào Cơ gia. Chợt, bọn họ bá khí trả lời, bởi vì cổ tổ chưa khôi phục, để cái kia con hoang xính nhất thời chi lực, đợi trong tộc nội tình xuất thế, trước tiên thì bình Huyền Thiên đạo tông. Lời vừa nói ra, vô số người tắt lưỡi. Trong khoảng thời gian này, Huyền Đế chứng đạo huyên náo là mọi người đều biết. Đơn thuần đối thế trùng tích lực, không thể so với trước mấy vị đại đế xuất thế tiểu đi nơi nào. Cơ gia vậy mà buông lời muốn hủy diệt vĩnh hằng cấp đạo tông, cái này không khỏi khiến người ta suy đoán, Cơ gia khẳng định cũng có đại đế thức tỉnh, lại không chỉ một vị. Cơ Huyền ngồi tại trở lại đồ xa liễn phía trên, trong tay vuốt vuốt hôn nguyên tử kim hổ. A, thật sự là cho thể diện mà không cần. Tin tức truyền đến về sau, hắn mười phần ngoài ý muốn. Chém giết Cơ Vô Vọng một người, lại còn không thể để bọn hắn thì đau. Hắn hướng Hà Thần truyền âm, lệnh hắn nhanh điểm động thủ, tốt nhất làm cho đem Cơ gia làm cho nửa chết nửa sống. Thời khắc này Hà Thần chìm ở Cơ gia bên trong một chỗ trong thủy vực, trong miệng phun từng đoàn nước âm. Ung ngục cùng ngục chủ nhân, ung ngục cùng ngục. Không có vấn đề. Mấy ngày nữa thì ung ngục cùng ngục. Động thủ. Tiểu thần trước chuẩn bị một chút, ung ngục cùng ngục. Nhất định cho ngài làm phiêu lớn. Nói xong, hắn lại tiếp tục phá giải lên Cơ gia hộ tông đại trận. Lúc này Cơ gia thánh thành, tiếng người huyên náo. Lúc trước có tu sĩ truyền ngôn Cơ gia không ngừng một vị đại đế khôi phục, một số trung tiểu thế lực đều là đến đây đầu nhập vào, lấy chiêm ngưỡng đại đế chi tư. Đối bọn hắn tới nói, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đại thế đã tới, liền đại đế đều xuất thế, bọn họ loại này thế lực nhỏ như trễ tìm bắt đuổi, chỉ có thể ở đại thế lực tranh giành độ bên trong bị hủy diệt, rơi vào truyền thừa đoạn tuyệt xuống chẳng. Cơ gia vui vẻ tiếp nạp bọn họ, cũng hứa hẹn tại một tháng sau triệu mở yến hội, lại mở ra một bộ phận địa vực, cung cấp chư tông môn vào ở. Một tháng sau, đại yến bắt đầu, chư tông môn đều tới. Từ trên xuống dưới nhà họ Cơ một mảnh vui sướng bầu không khí. Hà Thần nặng ở trong nước, chậm rãi nổi lên, hắn đã triệt để phá giải Cơ gia đại trận. Kiệt kiệt kiệt. Quỷ dị tiếng cười truyền ra, Hà Thần mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nụ cười ấm sách. Thật náo nhiệt nha. Dám đắc tội chủ nhân, các ngươi tất cả đều muốn chết. Chương 170, đại náo Cơ gia. Cơ gia, Hồng Dương Thánh Thành. Hôm nay, Cơ gia nơi này thiết yến, lấy hoan nên các lớn nhỏ thế lực đầu nhập vào. Toàn thành trên dưới, răng đèn kết hoa. Bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ chật ních các lộ tu sĩ, ào ào đến đây mắt thấy cái này một rầm rộ. Cơ Thủy là một đầu xuyên qua mười mấy châu sông lớn, vì Cơ gia chuyên dụng. Thánh thành bên trong, hai vị Cơ gia tử đệ tới gần bờ nước, thanh tẩy lấy yến hội chuyên dụng vật. Ấy, ta thật sự là làm không rõ ràng, vì sao muốn tiếp nhận ngoại giới những cái kia đồ bỏ đi tông môn đâu? Không phải cho chúng ta Cơ gia tăng thêm phiền phức sao? Một người đệ tử hỏi như thế nói. Ai? Một người khác thở dài. Muốn ngươi nhiều đọc sách,
ngươi phải đi chăn heo. Chúng ta có thể cân nhắc đến, lão tổ, cổ tổ bọn họ sẽ xem xét không đến sao? Nói đến đây, hắn ngắm nhìn một phía, xác nhận không ai về sau, đem miệng nhẹ nhàng tiến đến đặt câu hỏi người lỗ thai bên cạnh. Muốn ta nói a, đại kiếp sắp tới, khẳng định sẽ chết không ít người. Có một loại đồ vật kêu cái gì lượng chi lực, cùng chúng ta thế gia khí vận tương quan. Vật này không chết người sẽ không sinh ra à, cho nên nói, những thứ này mới thêm người tiến vào cần phải tất cả đều là phá hôi. Đặt câu hỏi cái kia người thất kinh, cái này cùng những cái kia làm hiến tế tà giáo khác nhau ở chỗ nào a? Một người khác đáp, cái gì cùng cái gì a, kém xa tốt ta. Tà giáo đó là chủ động hiến tế, chúng ta đây là thuận theo đại thế, tham dự tranh đấu đoạt được, căn bản không phải một cái tính chất. Đặt câu hỏi đệ tử nhẹ gật đầu, chúng ta vẫn là đem chuyện này giấu ở trong lòng đi, nói ra khẳng định là muốn rơi đầu. Một người khác cười nói, yên tâm đi, không có người sẽ nghe được. Thật tình không biết, Hà Thần thì giấu ở bên cạnh hai người nước cạn trong vùng. Xôn xao. Hà Thần nổi lên mặt nước, cười mỉm mà nhìn xem hai người. Hai vị đệ tử biến sắc. Mẹ nhà hắn làm sao có người giấu ở trong sông? Lão Lục. Hà Thần quỷ dị cười một tiếng, trong tay xuất hiện hai cái trùng sáng. Hai vị trẻ tuổi u, các ngươi là muốn cái này màu vàng kim lượng chi lực, vẫn là cái này màu bạc lượng chi lực đâu? Hai người đệ tử lúc này thì mắt thẳng. Cái này có thể là đồ tốt, tăng cao tu vi, kéo dài tuổi thọ, tư âm bổ thận, gia tăng chiều dài. Ta chọn màu vàng kim. Một vị đệ tử vừa muốn mở miệng, liền bị người bên cạnh cản lại. Ngươi là ai, dám nghe lén ta hai người đối thoại? Hà Thần cười nói, ta là Hà Thần U. Hà Thần. Hai người nhìn chăm chú liếc một chút, hai mặt một bức. Ngươi đến cơ gia làm gì? Hà Thần nâng lên trong tay trùng lớn, đương nhiên là đến đem các ngươi giết sạch ánh sáng, cho cơ gia đưa ma u. Lớn mật. Hai vị đệ tử lúc này xuất thủ, tế ra vũ khí hướng về phía trước đánh tới. Hà Thần cười khinh bỉ, đến ngoài ý muốn thả, trong nháy mắt đem hai người nghiền thành bã vụn. Hắn quay đầu nhìn về phía yến hội mở địa phương, liếm môi một cái, lập tức thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Hồng Dương Thánh cung trước, đại yến thiết lập, không còn chỗ ngồi. Chư tông môn tông chủ đứng dậy hướng lên phía trên gia chủ mời một ly. Gặp qua Nguyên Minh gia chủ, ngồi ở phía trên cơ Nguyên Minh ý cười đầy mặt, đáp lễ chư tông chủ một chén. Hôm nay ta cơ gia mở yến hội, hoan nghênh các tông chủ đầu nhập vào. Đại kiếp sắp tới, hy vọng chư vị có thể trợ giúp lẫn nhau, chung qua cửa này. Người phía dưới Xu Đình nói, Nguyên Minh gia chủ nói quá lời, chúng ta chung quy là mượn cơ gia thế a. Đúng vậy a Nguyên Minh gia chủ, ngài cái này quyết định biện pháp làm được quá tốt rồi. Không chỉ có cho ta chờ lưu lại một tia sinh tồn không gian, càng bảo toàn nhân tộc hỏa chủng a. Đúng vậy a, mấy năm này tại ngài chỉ huy dưới, cơ gia phát triển không ngừng a. Cơ Nguyên Minh liệt lên miệng rộng, tiếng cười không ngừng. Chư tông chủ mông ngựa vừa vặn đập vào trong lòng của hắn. Trên một đời gia chủ Cơ Nguyên Trung bởi vì phạm sai lầm bị từ nhiệm, cổ tổ coi trọng hắn Cơ Nguyên Minh, để hắn làm cơ gia gia chủ. Hắn hướng phía dưới mọi người nói, nói hay lắm. Thì để cho chúng ta cùng một chỗ liên thủ, cộng đồng tranh thủ đại thế cơ duyên. Tương lai cơ gia nhất định sẽ xưng hùng cửu thiên. Đánh rắm, ta xem các ngươi đã không có tương lai. Đồng nhiên, một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến. Tại chỗ tất cả mọi người biến sắc, là ai to gan như vậy, dám đến cơ gia nháo sự? Cơ Nguyên Minh cắn chặt hàm răng, nhìn chung quanh một vòng bốn phía, cũng không có phát hiện cái kia truyền xuất ra thanh âm người. Hắn cất bước hướng về phía trước, tức giận trách mắng, có lá gan nói, không có can đảm đứng ra sao? Ha 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 ha. Hà Thần theo trong hư không dạo bước mà ra, xuất hiện tại quảng trường chính giữa. Cơ Nguyên Minh đi lên trước, các hạ thật can đảm, như thế trắng trợn xông vào ta cơ gia, là thật không sợ bị trấn áp sao? Thôi đi, chỉ bằng các ngươi bọn này thối cá nát tôm, cũng có thể ngăn được ta. Hà Thần khinh miệt nói. Cơ Nguyên Minh giận tím mặt, phất ống tay áo một cái, gọi ra một đám kỵ sĩ. Bắt lại cho ta hắn. Từng dãy người mặc ngân giáp kỵ sĩ theo thánh cung bên trong đi ra, nắm lấy binh khí sắc bén hướng về phía trước đánh tới. Con kiến hôi. Hà Thần lúc này phóng ra ngoài đế uy, vung tay áo đánh ra mấy cái đạo ánh đao. Phốc 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 phốc. Hơn 10 vị võ trang đầy đủ kỵ sĩ lúc này bị cắt thành vài phiến, máu tươi chảy ròng. Cơ Nguyên Minh kinh hãi, này một đám kỵ sĩ thế nhưng là phục vụ tại bên trong điện. Trong đó tu vi thấp nhất đều tại thánh tôn cảnh, cao nhất một vị kỵ sĩ trưởng, tu vi đã đạt tới chuẩn đế. Cứ như vậy không có. Cơ Nguyên Minh sắc mặt giận dữ hơi liễm, biết người này khó đối phó. Lấy thực lực của mình, nói không chừng không đúng hơn mấy chiêu thì bị xuống đất an tỏi rồi. Vì gia tộc chút chuyện nhỏ này đem chính mình góp đi vào, không có lời. Hắn mở miệng nói ra, các hạ đến cơ gia có chuyện gì? Hà Thần lúc này tế ra chiếc chuông lớn kia, cho cơ gia đưa chuông. Hắn liên kích ba lần chuông lớn, tản mát ra chói thai âm bà, dường ra đại đạo chi âm kêu lên, đem tại chỗ tất cả tu sĩ mảng nhĩ đều đánh rách tả tơi. A, Cơ Nguyên Minh thống khổ bịt lấy lỗ thai, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy chiếc chuông kia. Hắn thân là cao tầng, tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc chuông này. Cái đó là vô vọng cổ tổ di vật. Chợt hắn lập tức kịp phản ứng, liên tiếp lui về phía sau. Là người giết vô vọng cổ tổ. Người này đã có thể giết cổ tổ, tất nhiên là một vị nào đó ẩn thế đại đế. Chẳng lẽ là cái kia dã? Ba, hắn lập tức cho mình một bàn tay. Mà nó, may mắn đã ngừng lại, không phải vậy thì nghỉ bước. Hà Thần đứng thẳng không trung, lần nữa đem chuông lớn gõ vang. Bản thân phụng chủ nhân mệnh lệnh, đến đây cho cơ gia đưa mà, tại chỗ có một cái tính toán một cái a, đều cho ta nhìn cho thật kỹ. Ai dám chạy bản thần thì giết hay. Chợt, hắn hai mắt nhíu lại. Cái kia cơ gia gia chủ cũng dám thừa cơ trốn đi. Đã ngươi muốn chạy, bản thần liền để ngươi chạy không được, khặc khặc. Hà Thần phất ống tay áo một cái. Cơ thủy dòng nước nổi lên, hóa thành bốn chuôi thủy đao hướng về phía trước đánh tới. Phốc 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 phốc. Một khắc trước thân thể kiện toàn cơ Nguyên Minh, tại chỗ liền bị lột tứ chi, biến thành người tàn phế. A. Hắn thống khổ gào thét, cầu khẩn nói, cổ tổ cứu ta. Thoáng chốc, một miệng kim quan theo thánh cung bên trong bay ra.
Nó ngăn tại Cơ Nguyên Minh trước người, một đạo lục quang từ đó tràn ra, bay vào Cơ Nguyên Minh thể nội. Sau một khắc, nó tứ chi chậm rãi dài đi ra. Các hạ, lớn như vậy náo ta Cơ gia, có chỗ không ổn đâu. Kim Quan bên trong truyền ra một tiếng nói giàn mua. Hà Thần mở ra hai tay, làm ra vẻ mặt vô tội. Bé bé a, bản thân chỉ là phụ mệnh hành sự mà thôi á. Xoẹt xoẹt. Kim Quan phía trên, hiển hóa ra một đạo thương lão hư ảnh. Nồng đậm đế uy từ đó khuyết tán mà ra. Lão giả hai mắt nhíu lại, từ trên xuống dưới quét Hà Thần một lần. Khi thấy rõ Hà Thần sinh mệnh bản nguyên lúc, hắn biến sắc, lại là một tôn thần. Một tôn đế cảnh thần chỉ. Lời này vừa nói ra, Cơ Nguyên Minh tại chỗ thì lái ra. Đại 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 đại. Đại đế. Lão giả hư ảnh nhìn về phía một bên trung lớn, lòng vừa nghĩ, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Huyền Đế? Không nghĩ tới ngươi lại là một tôn. No no no. Hà Thần lắc đầu, ta chỉ là chủ nhân sắc phong thần chỉ mà thôi, Huyền Đế bản thân bây giờ đang ở bên ngoài du lịch đâu. Cái gì? Lão giả hư ảnh tâm thần run lên, chỉ là người kia thủ hạ một tôn thần thì có đế cảnh tu vi. Hắn càng nghĩ càng không đúng kỉnh, chẳng lẽ hắn thực sự đến Hiên Viên Tiên Đế truyền thừa? Tương truyền tại Tiên Đế cung bên trong, có bốn vị sống sót thần chỉ, vì Hiên Viên đại đế tự tay sắc phong. Bọn họ tồn tại mấy ngàn vạn năm, bất tử bất diệt, thực lực vô cùng cường đại. Hà Thần nhìn lão đầu kia chính đang thất thần, không kiên nhẫn nói ra, "Ấy ấy ấy, đi cái gì thần a, ta lời còn chưa nói hết đâu." Lão giả hư ảnh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hà Thần, sắc mặt nghiêm trọng. Nếu như người này thật là những cái kia thần chỉ một trong, hôm nay sợ là tránh không được một trận huyết chiến. Đương nhiên, giảng hòa cũng không phải là không thể được, dù sao hắn không tại đỉnh phong thời kỳ, xuất thủ sẽ chỉ đả thương bản nguyên. Nhưng sau một khắc, lão giả cái này ý tưởng ngây thơ liền bị đánh vỡ. Hà Thần phất ống tay áo một cái, móc ra một cuốn màu vàng kim pháp chỉ, hướng Cơ gia vị kia đại đế nói ra. "Lão Tất Đăng, ngươi, quỳ xuống tiếp chỉ." Chương 171, Quân Lâm Thiên Hạ. Hồng Dương Thánh Cung trước, mọi người ngừng thở, đại khí không dám to thở một miệng. Tất cả mọi người bị Hà Thần câu nói kia kinh trụ. Cơ gia, từ hoang cổ thời kỳ truyền thừa xuống, như một đầu hùng sư một dạng che đậy cửu thiên thập địa. Bây giờ mặc dù đã không còn năm đó, nhưng vẫn có vài vị đại đế tại thế, bằng vào cái này nội tình, ngồi vững 3000 châu chi chủ vị trí. Mà bây giờ, lại bị người như thế khiêu khích. Một cỗ âm hàn sát ý tự kim quan bên trong tràn lan đi ra, khiến tại chỗ tất cả tu sĩ như rớt vào hầm băng, kinh hồn bạt vía. Lão giả kia trầm giọng nói ra, "Đạo hữu, ngươi vô lễ." Hà Thần đầy không thèm để ý, dù sao chủ nhân là như thế lời nhắn nhủ, ngươi không quỳ sẽ để cho ta rất khó làm. Trừ phi ngươi muốn cho ta máu nhuộm Cơ gia. Lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, thật sự là thật can đảm, nhập ta Cơ gia trọng địa, còn dám lớn lối như vậy. Thật lấn ta Cơ gia không người không. Khó làm, vậy cũng chớ làm. Lão giả đột nhiên hướng về phía trước đánh ra một trường, một tòa có thể so với như núi cao to lớn trường ấn xuất hiện, mang theo quần quần khói đặc hướng Hà Thần trấn áp tới. Kiệt 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 bản thần coi như ngươi kháng lệnh ở. Hà Thần nheo cặp mắt lại, âm sách cười nói. Đối mặt cực tốc mà đến một trường, hắn theo áo bào bên trong quất ra một thanh màu bạc dịu, một tay huy động, quấy đầy trời ánh sao, hướng về phía trước đánh tới. Oanh! Hai vị cường giả đối đầu một kích, cả tòa thánh thành đều chấn động lên. Tại hai người vị trí giữa tạo thành một mảnh hư không phá toái khu vực, phủ mang, trường ấn dư âm lần lượt bay ra, phóng tới bốn phương tám hướng. Trung quanh đại sơn cùng hồ nước bị nổ tận gốc, tuôn ra lên chân trời. Thánh thành tất cả tu sĩ đều đang sợ hãi nhìn lên bầu trời, mấy trăm tòa núi lớn cùng hồ nước nối thành một mảnh, lơ lửng giữa không trung. Mà đại địa lỗ hổng thì bị hư vô bổ sung, tản mát ra sáng chói tinh quang. Thiên địa tại cái này một cái chớp mắt, bị hoàn toàn đảo ngược. Cái này, đây là đế chiến. Trốn, mau trốn. Vô số người bị cỗ năng lượng này tác động đến, thân thể liên tiếp vỡ nát, bọn họ cách trung tâm chiến trường rõ ràng có mấy vạn dặm xa, nhưng vẫn là chết oan chết uổng. Hà Thần gánh vác Cơ Huyền đại đế pháp chỉ, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn mỗi di chuyển một bước, đều sẽ kéo theo vô biên sóng nước bao phủ cửu thiên. Cơ thủy tồn thế không biết bao nhiêu vạn năm, sớm đã sinh linh. Làm Cơ gia thủ hộ thánh linh một trong, giờ phút này lại hoàn toàn nghe theo Hà Thần điều khiển, nhấc lên mãnh liệt thế nước hướng Cơ gia đại đế đắp đè xuống. A! Lão giả hư ảnh bị đánh trúng, miệng phun một bãi dòng máu vàng, hắn vốn là nhất niệm nguyên thần, căn bản là không có cách phát huy thực lực bản thân. Nhưng nếu là để bản thể sớm xuất thế, đối tại thương tổn của chính mình không thể tưởng tượng nổi. Liều mạng, đối mặt mãnh liệt sắc cơ, hắn lui không thể lui. Xoẹt xoẹt. Kim quan tách ra hào quang sáng chói, rung động nhẹ nhẹ lên, lập tức, nắp quan tài chậm rãi hướng về sau hoạt động. Một vị đầu đội kim quan lão giả dễ dàng lấy đứng dậy, trên mặt không có một chút huyết sắc, xem ra hết sức yếu ớt. Cơ Vô Thần, Cơ gia mặt khác một tôn đại đế. Tại mấy trăm vạn năm trước, người này thì tự mình phong cấm lên, đợi thời cơ chín muồi lại xuất thế lần nữa. Hà Thần tay cầm màu bạc khai thiên phủ, tiếp tục hướng phía trước tới gần. Khi thấy cái kia thương lão thân thể lúc, hắn phốc phốc một tiếng bật cười. Mà đó, ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật hung ác, nguyên lai là cái sớm cái kia vào đất lão giả kia. Ha ha ha. Lớn mật. Cơ Vô Thần đứng dậy, toàn thân kim quang như đại như lửa thiêu đốt, hắn hai mắt bắn ra hai đạo kim mang, hóa thành hai đầu chân long hướng Hà Thần đánh tới. Chân long bảo thuật. Hà Thần hít sâu một hơi, trên mặt lần thứ nhất lộ ra sắc mặt khác thường, bực này bảo thuật hắn làm sao lại không biết. Hắn có dám vô lễ, đem một cái khắc chuôi màu vàng kim dịu cũng rút ra, đem hai thanh cực đạo võ khí giao nhau cản trước người. Làm. Chói hai kim loại tiếng va chạm truyền đến, hai đầu chân long xoay quanh giữa trời, miệng phun nóng rực long tức, trực tiếp đánh vào bữa lớn phía trên. Tuy nhiên này long chỉ là thần thông diễn hóa đi ra, nhưng tiên đạo chủng tộc vốn có uy áp, vẫn là bước lui Hà Thần mười mấy bước. A, không đúng, cũng không phải là hoàn toàn chân long bảo thuật. Trong tưởng tượng quấn bách cũng không có phát sinh, Hà Thần trước tiên thì đã nhận ra này pháp dị dạng. Tuy nhiên có chân long bảo thuật dáng vẻ, nhưng bên trong chân ý lại là tàn huyết. Này, lão Tất Đăng, ngươi hoảng sợ bản thân nhảy một cái. Hà Thần một quyền đem hai đầu chân long đánh nát, cầm lên thần phụ lại lần nữa chặt đi lên. Lão giả há mồm phun ra một đoàn đục ngầu xương mù mang, hóa thành một thanh huyền hoàng kiếm đến đi lên. Hai người lại lần nữa giao chiến đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, kiếm mang, phủ quang tràn ngập cả phiến thiên địa. Thậm chí có tỷ lệ chiến đấu sinh ra thần quang đột phá giới bích, bay về phía vũ trụ tinh không chỗ sâu. Oeng! Vài tòa đại tinh bị thần quang đánh trúng, ầm vang sụp đổ, nổ tung thành vô số mảnh vụn thi thể, hướng 3000 châu rơi xuống mà đi. Mặt đất, sơn hà đại địa bị đánh sập, cơ gia thánh thành lưu giữ có vô thượng phòng ngự lại trận, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trên đường cái một loạt tiếp một loạt phong ốc bị nhấc lên, như gợn sóng đồng dạng xông lên bầu trời. Đây là một trận kinh khủng chiến đấu, không ai có thể ở tại dư âm phía dưới còn sống sót. Đại đế ở giữa chiến đấu, đã mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện. Cho đến hôm nay, mọi người mới nhớ tới bị năm đó bị đế uy chi phối hoảng sợ. Lao Tất Đăng, người đang chết. Hà Thần đằng không mà lên, quanh thân là kinh thiên sóng biển, dưới chân là nhật nguyệt tinh thần. Một thanh màu vàng kim dịu bị hắn ném ra ngoài, giống màu vàng kim đại tinh một dạng hướng phía dưới nghiêng áp. Phúc. Cơ Vô Thần miệng nôn một ngụm máu tươi, hắn toàn thân nhiều chỗ cốt cách đã đứt gãy, ngũ tạng lục phủ đều bị xoắn nát. Vừa mới thức tỉnh, bản chỉ còn thiếu huyết khí, thực lực không còn năm đó, bây giờ lại tiến hành như vậy mãnh liệt chiến đấu, cho dù là hắn cũng không chịu được nổi. Màu vàng kim đại tinh đã rơi xuống, huyền hoàng kiếm lịch thiên mà lên, lấy màu vàng kim kiếm phong đến đi lên. Khanh khanh khanh. Chói tai không dứt kim loại tiếng va chạm truyền đến, hai kiện đế binh rằng co đến cùng một chỗ. Keng. Màu bạc dịu chống đỡ lên, hai đại tại một, huyền hoàng kiếm trong nháy mắt liền bị bắn bay. A. Cơ Vô Thần tại cái này cực đạo khí tức chấn áp xuống, hai chân lại chậm rãi hướng phía dưới hố lượng. Đứng ở ngoài thành quan chiến tu sĩ đều sắc mặt kinh hãi. Đương đại lại có người có thể đem đại đế làm cho quỳ xuống. Đây là cái gì chuyện lạ? Cổ tổ, không thể quỳ a. Một vị cơ gia con cháu xông ra đám người, hai mắt chảy máu. Còn lại tu sĩ cũng ào ào phụ họa. Hoang cổ thế gia trường tồn cùng thế gian, vì nhân tộc mà chiến, không ai nguyện ý nhìn đến hắn lại lần nữa bị đả kích. Cơ gia hưng vong, cũng đại biểu nhân tộc hưng vong. Hôm nay Cơ Vô Thần nếu là quỳ, thì đại biểu cơ gia cho Huyền Thiên đạo tông quỳ. Đại đế làm sao có thể quỳ xuống? Cơ Vô Thần đầu đầy tóc vàng bay múa, hai mắt tinh hồng, tràn đầy tơ máu. Hắn nhẫn nhịn không được loại khuất nhục này, muốn tự bạo thần hồn, cùng Hà Thần đồng quy vu tận. Hà Thần hai mắt mãnh liệt, không quỳ. Ngươi hôm nay nhất định phải quỳ. Đắc tội Huyền Đế còn muốn sống. Đại đế pháp chỉ. Hắn trên lưng màu vàng kim sách lụa dường như nghe được một loại nào đó triệu hoán, tự động bay ra, như họa quyển giống như chậm chậm mở ra. Màu vàng kim chữ lớn hiện hóa giữa không trung, mỗi một cái đều vô cùng to lớn, mang theo mênh mông thần uy. Mọi người ẩn ẩn thấy được một vị áo trắng nam tử hư ảnh đứng ở bức tranh phía trên, coi thường lấy phía dưới Cơ Vô Thần. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thoáng chốc, từng đạo thần âm kích đạn cửu thiên. Bản đế, Huyền Đế, đặc biệt dùng cái này khiến cáo chi cơ gia. Cơ Vô Vọng mệnh thế đã hết, thân vẫn thái sơ cấm khu, bản đế đặc khiển thần chỉ trả lại đế binh, cho cơ gia đưa chung. Giang giặc 10 năm tuế nguyệt đã qua, bản đế đối nguyên trung cùng Minh Hạo hai vị tiểu bối rất là mong nhớ, nhìn cực kỳ chiếu cố, tùy ý bản đế tự thân lên môn lấy người. Xong, pháp chỉ như là luật trời đồng dạng che đậy cửu thiên, đem chân trời mặt trời đều trấn trụ. Thánh thành bên ngoài, nghe được lời này các tu sĩ đều là nhịn không được túi xuống hai chân, quỳ xuống đất lễ bái. Không người nào dám tại cố lực lượng này phía dưới phản kháng. Giang giặc, cũng chính là tại thời khắc này, Cơ Vô Thần hai chân hãm xuống dưới đất, liền đầu lâu đều gõ trên mặt đất. A, con hoang, bản đế để ngươi chết. Cơ Vô Thần tức giận gào thét, hắn mười phần không cam lòng, đường đường cơ gia đại đế, làm sao có thể quỳ một cái không biết đường đi người. Hắn mi tâm sáng lên, thần hồn muốn nổ tung. Hừ. Ở phía trên áo trắng hư ảnh lạnh hừ một tiếng, hắn rõ ràng chỉ là pháp chỉ hiện hóa hư ảnh, nhưng giờ phút này phảng phất có sinh mệnh. Áo trắng toàn thân long khí khuấy động, như đến cửu thiên tiên đế một dạng, một cái long trảo bay ra, trực tiếp đánh vào Cơ Vô Thần trên thân thể. Giang giác. Giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm liên tiếp không ngừng, Cơ Vô Thần mặt mo đã hoàn toàn bóp méo. Hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này, sắc mặt cuối cùng lóe lên một vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là hoàn chỉnh không thiếu sót chân long bảo thuật. Làm sao có thể? Áo trắng hư ảnh nói, không có cái gì không có khả năng, chết. A. Tại thần quang khuấy động bên trong, cơ cặp mắt Vô Thần dần dần ảm đạm xuống. Đợi bụi mù tan hết lúc, chỉ để lại một bộ sát chết. Ngoài thành, cũng không có buộc phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Yên tĩnh, chỉ có vô biên yên tĩnh. Các tu sĩ đã bị phát sinh trước mắt hết thảy cả kinh nói không ra lời. Bọn họ tận mắt thấy đại đế vẫn lạc, hung thủ cũng chỉ là một quân pháp chỉ. Chương 172, thiên hạ đại chấn. Hồng Dương thánh thành, một mảnh hỗn độn. Đại địa bị đánh đến sâu luôn xuống dưới, nóng rực dung nham từ đó phun ra, tản ra ra nồng đậm khói đen. Lớn như vậy thánh thành, lại nhìn không thấy một tòa hoàn chỉnh phong ốc, khắp nơi đều là tường đổ, mười phần thảm liệt, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mờ tối giữa thiên địa, chỉ có một cuốn màu vàng kim sách lụa tách ra sáng chói thần quang, chúa tể hắc ám, trấn áp hết thảy. Thánh thành bên ngoài các tu sĩ toàn bộ đã đem vùi đầu vào trong đất, hai chân rung động, không dám đứng dậy. Bọn họ đều là đang thán phục, đại đế ở giữa chiến đấu thực sự quá kinh hãi thế tục, vậy mà rõ ràng đem một tòa vạn cổ bất hủ thánh thành đánh sập. Kỳ thật, nếu không phải thánh thành bên trong Chu Thiên đại trận kiệt lực chống lại, chiến đấu dư âm sớm đã tác động đến toàn bộ Thiên Châu, ước vạn sinh linh đều muốn chịu ảnh hưởng. Bên trong thành, Cơ Huyền bóng người sớm đã biến mất, chỉ có màu vàng kim sách lụa treo ở nơi đó. Hà Thần quét mắt một vòng chung quanh phế tích, xác định không có còn sống sinh linh về sau, thỏa mãn vùi tay, làm được châm công đông. Nhìn phía xa phồn hoa thành trấn, hắn vốn là muốn qua đi chơi một chút. Nhưng lúc trước Cơ Huyền hướng hắn truyền âm, Minh Sơn quân đội vận dụng cực đạo đế binh tấn công Tấn Vân Sơn, lệnh hắn diệt đi Âm Dương Thánh Địa sau trở về xem một chút. Hại, chơi đến chưa hết hứng a. Hắn nhếch miệng, có chút không cam tâm, nhưng đế mệnh khó vi phạm, chỉ có thể đi đầu trở về.
Xoẹt. Hà Thần vây vây tay, cắm ở phế tích bên trong huyền hoàng kiếm tự động bay tới. Binh khí tốt. Hắn tán thưởng một phen, đem thu vào. Mặt đất nước động tụ tập thành một đạo màn nước, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Hồi lâu sau, ngoài thành quỷ sắt các tu sĩ mới dãy rủa lấy đứng dậy. Nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi thánh thành, đám người tâm thần giật mình, nội tâm vô cùng thất lạc. Mạnh Như Cơ gia đều bị người đánh tới cửa, hung hăng làm nhục một phen, bọn họ những thế lực nhỏ này sau này lại nên đi nơi nào đâu? Hồi tưởng lại cái kia kinh thiên động địa đế chiến, chư tông môn lòng người bàng hoàng, trong bọn họ tâm sinh ra một loại lo lắng. Được xưng là huyền đế đạo thân ảnh kia đến cùng là thần thánh phương nào? Gặp hắn hình dạng, tựa hồ là nhân tộc tu sĩ, nhưng hắn thật sẽ vì nhân tộc mà chiến sao? Nếu không biết, sau này cựu thiên thập địa lại biến thành cái nào giống như bộ dáng? Dù sao liền đại đế đều bị chém giết hai vị, còn có cái nào giống như chuyện quỷ dị không có khả năng xuất hiện đâu? Ai? Các tu sĩ thần sắc cảm đạm, trung điệp thở dài. Nhỏ bé như bọn họ, đã đến loạn thế một tới. Chư tông môn nào hào rút đi, nguyên bản vui mừng cơ gia yến, lại trở thành như vậy thảm trạng, không người không vì cảm giác thán. Tiếp xuống 2 tháng, Huyền Tiên đạo tông đối cơ gia xuất thủ tin tức truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên thập địa. Mà Huyền Đế danh tiếng cũng bay lên Cửu Thiên, truyền đến mỗi một vị tu sĩ bên hai. Xuất thế tức chém đế, còn có cái nào giống như người có thể làm được? Huyền Tiên đạo tông, như từ từ bay lên ngôi sao mới treo trên cao tại Cửu Thiên thập địa. Trong lúc nhất thời, thập phương hào kiệt, các lộ tán tu tụ tập cùng một chỗ, muốn tiến đến Hoang Châu đầu nhập vào vị kia đại đế, mắt thấy hắn anh tư. Nhưng khi bọn hắn vượt qua núi non trung điệp, đến chỗ đó mới phát hiện, Hoang Châu sớm đã thành một mảnh hỗn độn. Minh Sơn quân đội giết ra Hoang Châu, hỏa tốc xuất kích, liên tiếp xâm chiếm xung quanh các châu, đánh cho long trời lở đất, lưu huyết phiêu lỗ. Có chút tu sĩ chỉ là vừa mới tới gần, liền bị Minh Sơn kỵ sĩ một thương xuyên thủng, huyết vẩy giữa trời. Khi nhìn đến cái kia hôn thiên ám địa giết hại về sau, một chúng tu sĩ chỉ có thể cuống quýt chạy trốn, rời xa khu vực kia. Không lâu, Minh Sơn tiến công 3000 châu tin tức truyền ra. Đây cũng là thứ nhất tin tức nặng ký, khiến rất nhiều vĩnh hằng cấp thánh địa táo động. Ngày xưa Minh Sơn gây rối làm loạn, nhiều lần đẩy mạnh thiên địa lại kiếp, làm đến trong thiên hạ một mảnh sinh linh đồ thán. Mấy ngàn vạn năm trước, Minh Sơn muốn câu thông minh vực, làm loạn tam giới. Hiên Viên đại đế liên hợp chư đế cường thế xuất thủ, xuất binh Minh Sơn, đem Phong Đô đại đế tươi sống đè chết, lắng lại tình thế. Mấy trăm vạn năm trước, Minh Sơn cựu đế đủ cùng xuất thế, lấy mình hoặc danh tiếng, xâm chiếm 3000 châu. Biến mất đã lâu kiếm đế theo tiên cổ bên trong đi ra, nhất kiếm hàn quang diệu cửu châu, bình loạn vô định thần hải. Hôm nay Minh Sơn lại lần nữa xuất thế, sát thế mãnh liệt, chẳng lẽ lại muốn tái hiện ngày xưa hắc ám sao? Hai đời tiên đế qua đời đã lâu, cái này đệ nhất thiên đế lại ở nơi nào đâu? Không người biết được, không người dám đàm luận, đều là đang chờ một cái quyền uy nhân vật hoặc tổ chức xuất thế, trấn trụ đây hết thảy. Bích Lạc Thiên, Đế Minh. Một chỗ nguy nga trong cổ điện, một vị ông lão mặc áo bào đỏ ngồi cao phía trên, khuôn mặt hiền lành, râu tóc bạc hết. Văn Đế, Đế Minh phó minh chủ. Hắn mở miệng hướng phía dưới các tu sĩ hỏi, liên quan tới Minh Sơn sự tình các ngươi thấy thế nào? Phía dưới, một cái thu kịch hán tử đứng dậy trả lời, hại, có thể có cái đại sự gì, muốn để ta nói, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, trực tiếp giết tới chính là. Nói xong, hắn nắm chặt trong tay thiền trượng, đột nhiên hướng phía dưới chấn động. Một người trẻ tuổi theo phía sau hắn đi ra, một bộ thư sinh cách tân mặc, trên trán lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Bất chỉ trí thâm, ngươi cái hát tư, liền biết chém chém giết giết. Một thế này không thiên đế chứng đạo, chúng ta làm sao có thể trực tiếp cùng Minh Sơn khai chiến? Bất chỉ trí thâm lườm hắn một cái, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi hướng lên phía trên văn đế hơi hơi thi lễ, sau đó mở miệng nói: Theo bản đế nhìn a, cần phải trước quan sát cái kia huyền đế động tĩnh, đạo thống của hắn không vừa vặn tại chiến trường kia hạch tâm khu vực sao? Lời này vừa nói ra, văn đế hai mắt sáng lên, khẽ bước cằm. Những ngày qua, huyền đế chứng đạo chém đế sự tình huyên náo xôn xao, mọi người đều biết. Dựa theo đế minh thường ngày thông lệ, khẳng định phải trước tiên phái ra nhân tuyển đi phối hợp. Nhưng biên quan chiến sự căng thẳng, lại thêm các thánh địa đều tại vì xuất thế chuyện làm chuẩn bị, sự kiện này tự nhiên là làm trễ lại. Vất chỉ trí thâm nhìn đến văn đế gật đầu, cũng không lại nhiều thảo luận cái gì. Dùng đầu góc sự tình, hắn vốn là không am hiểu. Hại, có truyền ngôn nói cái kia huyền đế chém cơ ra hai vị đại đế, nhắm chúng ta đều muốn theo hắn sò chiêu một chút. Nghe vậy, người trẻ tuổi như mày, cái kia huyền đế rất mạnh, cơ ra cái kia hai cái lao già kia ta gặp qua, đều không kém. Bị hắn một người xuất thủ chém giết, là thật vượt quá bản đế dự kiến. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, hướng Vất chỉ trí thâm chế nhạo nói, ngươi cái hắc vương tám, vẫn là đứng sang bên cạnh đi. Vất chỉ trí trên mặt giữ tợn run lên, muốn nổi giận hơn. Đột nhiên, thanh âm của một nữ tử vang lên, nghe mười phần kiêu căng. Truyền ngôn trung quy là truyền ngôn, mạnh không mạnh, đến thấy hắn bản thân mới định đoạt. Ầm. Cổ điện cửa lớn bị một cơn gió lớn oanh mở, gió tuyết đầy trời phiêu tán, đông tuyết ngưng kết, sinh ra một bóng người xinh đẹp. Đó là một cái mỹ lệ lạ thường nữ tử, đầu đầy sợi tóc màu trắng như ngân hà đồng dạng rủ xuống, môi đỏ điểm xuyết lấy trắng như tuyết da thịt, tư thái càng vũ mị. Nàng hai ngọn núi cao ngất, thân thể linh lung uyển chuyển, chín cái lông xù cái đuôi tự sen dưới váy mới nổi bật, treo ở phía sau. Tuyết Hoàng, ngươi đã đến. Văn Đế chào hỏi một tiếng. Tuyết Hoàng nhẹ gật đầu, quét mắt đại điện liếc một chút, mở miệng hỏi, thì chúng ta bốn người. Văn Đế nhẹ gật đầu, đều tại trong quan tài nằm đâu, đoán chừng lại có mấy năm thì xuất thế. Người trẻ tuổi xuống tới, trêu bừa một câu, nghe nói cái kia huyền đế rất đẹp trai a. Tuyết Hoàng, ngươi trăm vạn năm lão sử nữ cái mũ cái kia lấy xuống đi. Tuyết Hoàng đôi mắt đẹp chớp động, cáo mà thôi nhẹ nhàng nhếch lên, thôi đi, từ xưa đến bây giờ, còn chưa có địch nổi bản đế nam nhân, lại đẹp trai lại như thế nào, chỉ là bình hoa mà thôi. Người trẻ tuổi cái chán hắc tuyến bốc lên. Hắn nhớ lại chính mình năm đó mới vào đế minh, đùa giỡn Tuyết Hoàng, kém chút bị nàng đánh chết, nếu không phải Văn Đế ngăn cản, chính mình lúc ấy thật sự vẫn lạc. Văn Đế hướng mấy cái người nói, đã tới, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng một đoạn thời gian đi,
biên quan chỗ đó có dị động, chúng ta mấy ngày nữa đi qua. Đến mức Huyền Thiên Đạo Tông chỗ đó, lại chờ một đoạn thời gian, bản đế sẽ phái người tới. Lui xuống trước đi đi.
Được rồi. Hết thể nghe văn đế an bài. Chương 173, Luân hồi thánh thể. Tĩnh mịch hư không thông đạo bên trong, vô ý thần liễn ngay tại cực tốc tiến lên. Khoảng cách mở Thái Sơ cấm khu đã có hơn nửa năm thời gian, Cơ Huyền một đoàn người theo trời châu địa vực về tới 3000 châu khu vực biên giới. Cùng nhau đi tới, một đoàn người gặp được rất nhiều đổ máu tranh đấu. Trừ bao nhiêu đại giáo ra vào bí cảnh, tranh đoạt chí bảo, thường xuyên đánh ra chân hỏa, thậm chí nhắm trúng diệt tông xuống chẳng. Đại địa bách tính cũng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, không được an bình. Giết hại, tranh đấu, rối loạn không chỉ cực hạn tại Thái Sơ cấm khu bên trong, mà chính là giống lá khô gặp hỏa nhất dạng cấp tốc hướng toàn bộ thế giới khuếch tán. Trong lúc đó, cũng có vài chục cố cường đạo thế lực để mắt tới vô ý thần liễn, ào ào theo đuôi, muốn mượn cơ hội đoạt bảo, nhưng đều là bị Tôn Hỏa Vượng cùng Lăng Vân bọn người xuất thủ trấn sát. Hoa, hư không thông đạo mở ra, vô ý thần liễn đi tới trạm chuyên trở sau cùng một trạm, Ninh Châu Thanh Quang Thành. Lúc trước, mấy người cũng là ở chỗ này gặp lại tiểu đầu, thời gian qua đi mười mấy năm, lần nữa về đến nơi này. Thành này dựa vào tiện lợi giao thông phát tài, quy mô 10 phần to lớn, hơn 10 năm thời gian, so với lúc trước xây dựng thêm chí ít gấp 2-3 lần. Bên trong thành tu sĩ lui tới, mật độ to lớn, lại hắn phục sức khác nhau, giống là đến từ Thiên Nam Hải Bắc. Thu hồi vô ý thần liễn về sau, Cơ Huyền quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày, bởi vì hắn cảm nhận được một cái đặc thù khí tức. Phượng Lai Các, toàn thành tối đỉnh cấp tiểu lâu. Bên trong một gian phòng khách, Cơ Huyền xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt hơi khép, sau lưng của hắn có nhật nguyệt tinh thần chìm nổi, tiên khí như sương mù rực rỡ một dạng pha trộn. Tôn Hỏa Vượng cùng Ngao Thiên đi lên trước, thi lễ một cái. Sư tôn, chúng ta rời đi trước. Ừm. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, đồng ý xuống dưới. Hắn mở hai mắt ra, nhìn lấy ghé vào chính mình chân phía trên ngủ say tỷ bội hai người, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Đêm đó, trên bầu trời đầy sao tô điểm, 3 tháng cùng trời. Phía dưới là sáng chói nhà nhà đốt đèn, khói lửa mười phần mê người. Đường cái hai bên con buôn tiếng giao hàng bên thai không dứt, các loại thịt nướng, quả vật khói dầu khí tung bay ở trên đường cái, đem Ngao Thiên hồn đều nhanh vật đi. Hắn hỏi hướng Tôn Hỏa Vượng, hầu tử, ngươi nói vì cái gì công tử muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày à? Chúng ta rõ ràng đều đến cửa nhà, vì cái gì không đi thẳng về đâu? Tôn Hỏa Vượng trong miệng chất đầy quả đào, trả lời, thì ngươi điểm này hạch đào lớn não nhỏ, có thể nghĩ rõ ràng mới là quái sự. Hoang Châu đã luân hãm, lại chính đang nhanh chóng xâm chiếm xung quanh các châu, sư tôn rõ ràng là lấy nơi đây làm cơ sở, khởi binh quay trở về. Ngao Thiên nghi ngờ hơn, lấy công tử thực lực, còn dùng làm chuẩn bị à? Quét ngang qua không lâu tốt. Tôn Hỏa Vượng trả lời, ta lão tôn sửa qua sư tôn minh thần pháp tướng, đối minh khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Ở chỗ này, ta cảm nhận được một cỗ âm hàn quỷ khí, rất không giống bình thường. Ngươi chớ đoán mò, sư tôn tâm lý đều nắm chắc. Ngao Thiên nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ngẩng đầu lên, chợt ánh mắt xéo qua liếc về một cái bóng người quen thuộc. Đó là một cái da thịt sắc phong nam tử, mặc lấy trắng đoán quần áo, sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Tóc của hắn vẫn là lúc trước tiểu tụy bộ dáng, nhưng gương mặt hơi nâng lên, có chút mập ra. Tại trước mặt hắn, có một nam một nữ hai cái hài đồng chính lanh lợi đi lấy. Cha, ta muốn mua đường hồ lô. Tiểu nữ hài quay đầu cười nói. Tốt, cha mua cho ngươi. Nam tử đi đến trước gian hàng, cùng lão bản nói chuyện với nhau. Ngao Thiên phọc Tôn Hỏa Vượng thật, ra hiệu hắn hướng về phía trước nhìn. Tôn Hỏa Vượng ngẩng đầu một cái, lúc này thì ngây ngẩn cả người. Đặc biệt, tiểu đầu. Hắn bước nhanh đến phía trước, đem tiểu đầu ôm. Mà nó, ngươi làm sao liền hải tử đều có rồi? Tôn Hỏa Vượng nét miệng cười nói. Tiểu đầu đầu tiên là giật mình, cổ thích chặt, nhưng thấy là Tôn Hỏa Vượng về sau, thân thể buông lỏng, cũng là đại bật cười. U, nguyên lai là hầu gia a, đã lâu không gặp. Hắn đem ánh mắt rời hướng phía dưới con gái, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Hơn 10 năm, rất bình thường nha, chúng ta những phàm nhân này một đời không chính là như vậy nha. Tôn Hỏa Vượng nhẹ gật đầu, hiện tại qua được thế nào? Không có người kéo thuyền dám khi dễ ngươi đi. Tiểu Đậu trả lời, người kéo thuyền quá nguy hiểm, có vợ con thì không đi ra mạo hiểm. Tại trong thành chủ phủ tìm một phần việc phải làm, coi như nhàn hạ. Ngao Thiên tiến lên, cũng thăm hỏi hai câu. Từ biệt 10 năm, vẫn còn có chút tưởng niệm. Ba người bắt chuyện một trận, vừa nói vừa cười. Mẹ nhà hắn, ở đâu ra thẳng cờ hó, dám đụng ta. Đột nhiên, một cái tiếng mắng chửi truyền đến. Đó là một cái thân hình cao lớn tu sĩ, người mặc trường bào màu lam, phía trên văn có bắt đầu thất tinh đồ án. Trước mặt, một cái bốn bé gái chừng 5-6 tuổi hai mắt mông lung, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng xem thấy ngã xuống đất đường hồ lô, hoa một tiếng nhịn không được khóc lên. Bà nội ngươi, lão tử để ngươi khóc. Người mặc tinh bảo nam tử bóp lấy tiểu nữ hài cổ, đem nàng nhấc lên. Khu khu. Cha. Khu khu. Bị cái kia hai bàn tay to bắt, tiểu nữ hài mặt kìm nén đến đỏ bừng, mắt thấy là phải ngạt thở. Tiểu đậu thấy thế, sắc mặt bà biến đổi, vô cùng trắng bệnh. Hắn liền vội vàng tiến lên, bắt lấy người kia góc áo, tức giận trách mắng, ngươi là ai, mau thả con của ta. Tinh bảo phía sau nam tử thần hoàn lấp lóe, một tay lấy tiểu đậu đẩy ra, một phàm nhân cũng dám tiến lên quản bản thiếu chủ sự tình. Tiểu đậu lảo đảo lùi lại, ngã xuống một chỗ quầy hàng phía trên, mười phần chật vật. Thật mẹ hắn khinh người quá đáng. Tôn Hỏa Vượng giận tím mặt, đưa một tiếng tế ra chuẩn đế binh, toàn thân minh khí khuấy động, làm bộ liền muốn đánh đi lên. Nhưng là làm hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, một bóng người nhanh chóng lướt qua, tay nắm màu lam bảo ấn, nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn một cái, đem người kia đánh bay hơn 10 trượng xa. Nam tử một tay tiếp được từ trên trời rơi xuống tiểu nữ hải, an ủi nàng hai câu, đem nàng đưa tới tiểu đậu trong ngực. Đa tạ đại nhân. Tiểu đậu muốn quỳ xuống, lại bị người kia ngăn lại. Chỉ là việc nhỏ, không cần như thế. Huống chi, ta cùng người kia cũng có chút ân oán. Nam tử như thế trả lời. Hắn người mặc trường sam màu xanh, thân thể thon dài, mười phần thẳng tắp, một bộ sợi tóc màu đen dài như nước chảy, khuôn mặt mười phần tuấn lãng.
Thời Thiên Vũ, con mẹ nó ngươi dám đánh ta? Thật cho là Luân Hồi Thánh Điện thiếu chủ danh hảo là miễn tử kim bài sao? Bị đánh bay người kia dễ rủa lấy đứng dậy, tức giận mắng. Thời Thiên Vũ mỉm cười, nếu như các ngươi Thiên Tuyển Thánh Địa trưởng lão tới, có lẽ có tư cách nói lời này. Nhưng một cái ngoại môn thiếu tông chủ, còn chưa đủ tư cách. Người mặc tinh bảo nam tử cười lạnh nói, a, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đã Thiên Tuyển Thánh Địa cùng Luân Hồi Thánh Địa đã khai chiến, vậy ta hai người cũng không muốn nhàn rỗi. Thời Thiên Vũ lắc đầu, ngươi không nên hiểu lầm, ngươi chỗ lấy tiếp nhận ta một kích còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, là bởi vì ta không hy vọng để tiểu ba nhi này thấy máu. Tinh bảo nam tử lên cơn giận dữ, mở miệng nói, cuồng vọng, vừa được sắc phong làm thiếu chủ, thì cuồng đến không biên giới, hôm nay liền để bản thiếu chủ đến đem ngươi. A, hắn nói được nửa câu, đột nhiên kết ở. Ngay sau đó, thanh âm tuyệt vọng truyền đến. A, tay của ta, da của ta. Tôn Hỏa Vượng cùng Ngao Thiên hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy cái kia tinh bảo nam tử đỉnh đầu có một cái luân hồi ấn ký chính đang lóe lên. Thời gian chi lực cấp tốc lan tràn, trong khoảnh khắc đem nam tử bao trùm. Lập tức, da của hắn cấp tốc biến chất, mái tóc màu đen trong chớp mắt biến thành sợi bạc, thân thể tráng kiện trong khoảnh khắc biến đến vô cùng gầy gò. Vừa mới còn tuổi trẻ khí thịnh tiểu hòa tử, trong nháy mắt biến thành một cái gần đất xa trời lão đầu. Hai người nhìn chăm chú liếc một chút, kinh hãi nói, thời gian chi lực. Đồng thời, xếp bằng ở trong phòng khách Cơ Huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hình như có ước vạn tinh thần tiêu tan. Hai vệ thần quang bắn ra, giống như xuyên thủng vạn trượng hư không. Cái kia nam tử áo xanh chợt xuất hiện tại trong tầm nhìn của hắn. Luân Hồi Thánh Thể. Chương 174, Thánh Thể cường thế. Tiểu lâu trong phòng khách, Cơ Huyền ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thần mục vận chuyển, có thể hiểu rõ hết thảy. Lúc này, hắn chính đang quan sát cái kia Luân Hồi Thánh Thể bản nguyên ấn ký. Một lát sau, hắn đem Phúc Lộc Thọ Hỉ bốn người gọi tới. Đại lão, có gì phân phó? Bốn người mặc lấy màu sắc rực rỡ quan phục, hồng hoàng lam lục, đặt song song đứng tại Cơ Huyền trước mặt, giòn rén, mười phần mất tự nhiên. Cùng Cơ Huyền cái kia tựa như núi cao vĩ ngạn bóng người so sánh, bốn người thấp bé bị phụ trợ càng thêm rõ ràng. Bản đế hỏi các ngươi, đối Luân Hồi Thánh Thể các ngươi biết bao nhiêu? Cơ Huyền mở miệng hỏi. Tiểu Lộc đi lên trước, lắc lắc màu xanh lá vào áo, Luân Hồi Thánh Thể a, đây chính là hoàng cổ phía trước cường đại nhất thể chất một trong. Dù sao cũng là cùng hàng cổ chi đạo tướng móc đối, có thể bằng bản nguyên khống chế thời gian chi lực, mà lại đột phá tương đương cấp tốc, rất là biến thái. Tiên đỉnh tại thời điểm Nguyên Minh Thiên có một cái bất hủ thế lực gọi là Luân Hồi Thánh Điện, tương truyền chỗ đó thì từng đi ra lấy loại thể chất này thành tiên người. Cơ Huyền nhẹ gật đầu, Vu Đạo Thiên Công đại điện phía trên cũng ghi chép loại thể chất này, bất quá cùng Tiểu Lộc nói có chút sai lệch. Luân Hồi Thánh Thể, mỗi lần lớn đột phá đều muốn tàu thủy về kiếp, mỗi một kiếp đều hung hiểm vô cùng, hơi không chú ý thì có bỏ mình nguy hiểm. Loại này thánh thể, gánh chịu là thuần túy hàng cổ chi đạo, tại cường độ phía trên, thậm chí cao hơn Cơ Minh Hạo chỗ có hư không kiếm thể. Nhưng giờ phút này tại Cơ Huyền trong mắt, Thời Thiên Vũ trên đỉnh đầu lại tung bay một đoàn hắc khí, đó là đại thai mệnh kiếp buông xuống biểu hiện. Có thể hắc khí kia lại có chút cổ quái, tựa hồ lại cùng Luân Hồi Thánh Thể bản nguyên không liên hệ. Được rồi, loại thêm một viên tiếp theo ấn ký, ngày sau lại quan sát. Đầu ngón tay hắn một điểm, một cái màu vàng kim ấn ký bay ra, chui vào Thời Thiên Vũ trong thân thể. Một bên khác, Thời Thiên Vũ không có chút nào chú ý tới có đồ tiến nhập thân thể của hắn. Đại lão, ngài là có phát hiện gì sao? Nếu là có thể thu phục như thế một cái thể chất người làm thủ hạ, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tiểu Phúc hỏi. Cơ Huyền hướng Thời Thiên Vũ phương hướng một chỉ, Luân Hồi Thánh Thể ngay tại cái kia. Mấy người trở về đầu nhìn lại, lại chỉ có thấy được một mặt bụi bẩn tường. Phúc Lộc Thọ Hỉ. Đại lao đây là ý gì, khó nói Luân Hồi Thánh Thể cũng sẽ cùng cái kia giống như con khỉ theo trong tường đụng tới sao. Tiểu Phúc sắc mặt nghiêm trọng, cái hiểu cái không, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, nghĩ không ra vang dội cổ kim Luân Hồi Thánh Thể một thế này lại là một bức tường. Sau đó hắn hướng bên cạnh ba người thấp giọng nói ra, đợi lát nữa đem cái kia mặt tường mở ra dọn đi. Đúng, đại ca. Ba người cùng nhau trả lời. Cơ Huyền tiếp tục quan sát đến bên kia động tĩnh, thời gian chi đạo rất là rườm rà, lấy ngộ tính của hắn đều phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Thời Thiên Vũ cùng Thiên Tuyển Thánh Địa một đoàn người cãi lộn càng ngày càng kịch liệt, không ra một khắc thì động thủ. Một bên khác, Tôn Hỏa Vượng cùng Ngao Thiên Ma Quyền sát trưởng cũng chuẩn bị phía trên đi thử xem tay. Ừm. Chợt, Cơ Huyền chú ý tới khắp chung quanh bạo động. Mười mấy cố nhân mã trong bóng tối nhìn chằm chằm Tôn Hỏa Vượng cùng Ngao Thiên, tản mát ra dày đặc sát khí. A, có ý tứ, chủ ý đánh tới trên đầu ta tới. Cơ Huyền cười lạnh nói. Huyền Thiên Đạo Tông tên vang chín tầng trời, tự nhiên sẽ để rất nhiều đỏ mắt người để mắt tới. Trong mắt bọn hắn, Huyền Thiên Đạo Tông đột nhiên quật khởi, nhất định có đại cơ duyên ra thân. Không đem này bí mật xé ra, bọn họ chắc là sẽ không bỏ qua. Lập tức, Cơ Huyền hướng tại những phòng khác đệ tử truyền âm. Đều tới. Không ra một khắc, Hỏa Linh Nhi, Lăng Vân cùng Doanh Chính đi đến. Các ngươi ba cái, đem Tôn Hỏa Vượng cùng Ngao Thiên tìm trở về, nếu là gặp phải phiền phức gì, cứ việc xuất thủ, không cần lo lắng. Vâng. Mấy người đồng thời đáp lại, mà sau đó xoay người rời đi. Ngao. Khó khè. Say say ngủ âm theo Cơ Huyền chân bên trên truyền đến. Chờ một chút. Cơ Huyền gọi lại đang chuẩn bị rời đi mấy người. Sư tôn, còn có phân phó. Lăng Vân hỏi. Cơ Huyền đem tỷ muội hai người nhấc lên, ném tới. Đem hai nàng cũng mang lên. Siêu. Siêu. Nhìn lấy bay tới tỷ muội hai người, Doanh Chính hai mắt sáng lên, liền vội vàng đem Long Văn Đỉnh gọi ra, nên đón tiếp lấy. Ầm. Ầm. Không nghiêng không lệch, tỷ muội hai người giống xuống sủi cảo một dạng vừa vặn rơi vào trong đỉnh. Ngoa tạo, đau quá, sư tôn chân làm sao cứng như vậy? Tỷ tỷ, người nói thô tục. Một bên khác, Thời Thiên Vũ cùng Thiên Tuyển Thánh Địa mấy cái vị đệ tử đã chiến đến cùng một chỗ. Đường đường lĩnh hằng cấp thánh địa, phái mấy cái ngoại môn đệ tử đến so xét ta, là nội tình bị ép khô sao? Thời Thiên Vũ hét lớn một tiếng, trong tay Luân Hồi Bảo ấn lóe ra hào quang màu u lam, phốc vài tiếng đem mấy cái vị đệ tử đầu lâu đánh nổ. Sau người hai đạo thần hoàn sáng lên, thánh chủ cảnh khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Cuồng vọng, lão phu đến chém ngươi. Thiên Tuyển Thánh Địa một vị trưởng lão xông ra, trong tay kéo lên một ngôi sao lớn, hung hăng hướng phía dưới đập tới. Oeng! Kéo dài âm thanh vang lên. Đại tinh tử chân chính thần kim mức thành, nặng như vạn tấn, gào thét xuống. Hai bên đường phòng ốc nghe tiếng mà nát, tại dưới áp lực cường đại, xoẹt một tiếng vỡ thành vô số mảnh gỗ vụn. Nhìn lấy chậm rãi đè xuống đại tinh, Thời Thiên Vũ chau mày, cố năng lượng này ba động, đều không thua gì thánh tôn cảnh, thậm chí có khả năng chạm đến đại thánh cánh cửa. Đột nhiên, một cái ngàn trượng lớn lên ô kim thiết côn xuất hiện, như nhất trụ kình thiên giống như cắm rễ tại mặt đất, gắt gao chống đỡ đại tinh. Tôn Hỏa Vượng cười nói, ha ha, lão huynh, đừng sợ, chúng ta tới giúp ngươi. Ngao Thiên cũng đi lên trước, đem màu vàng kim trường mâu tế ra, đánh tới. Trong lúc nhất thời, lam, đỏ, vàng ba màu năng lượng ba động giống như đại dương quyết tán, bao trùm cả trong phim nội thành. Tế ra đại tinh vị trưởng lão kia biến sắc, ba vị thánh chủ cảnh tiểu tu sĩ làm sao có thể có uy năng như thế? Hắn tế ra cái này vũ khí thế nhưng là chuẩn đế binh, là trong giáo tổ cấp nhân vật đặc biệt ban thưởng đến để mà giết Thời Thiên Vũ. Vậy mà liền như thế bị chặn. Phá. Ba người cùng nhau phát lực, tiếng giống giận dữ chấn thiên, lấy thánh chủ cảnh tu vi chống đỡ cực đạo chuẩn đế binh uy áp, hợp lực đem đánh bay. Lao tặc, ngươi muốn chết? Ta cái này để ngươi vào đất. Thời Thiên Vũ chắp tay trước ngực, sau lưng bày biện ra một tòa bóng mặt trời dị tượng, trong khoảnh khắc, chung quanh thời gian quy tắc kịch liệt sóng gió nổi lên. Hắn lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại cái kia trước mặt trưởng lão, liên tiếp ba lần trọng kích, đem Thiên Tuyển trưởng lão đánh cho ra xương lõm, liên tục đấm máu. A. Trưởng lão kêu thảm, căn bản ngăn không được Thời Thiên Vũ uy thế, trong thân thể xương cốt thụ thời gian ảnh hưởng, càng biến chất. Tại đã nhận lấy mười mấy đánh về sau, trưởng lão kia không chịu nổi, tại chỗ bị đánh bạo. Ha ha ha, tốt. Đường đường thánh cảnh tu sĩ vậy mà đi khi dễ mấy tuổi tiểu nữ hài, chỉ có thể nói bị chết tốt. Tôn Hỏa Vượng cười lớn một tiếng, nội tâm vô cùng thư sướng. Đồng thời, hắn cũng đem cái này Thời Thiên Vũ ghi vào tâm lý. Người này tại thánh chủ cảnh vượt qua hai cái đại cảnh giới tác chiến, nhẹ nhõm chém giết thánh tôn cảnh trưởng lão, đúng là kinh người. Đổi thành cảnh giới nhỏ, cũng là vượt qua gần nhị thập giai. Tuy nói bực này hành động vĩ đại cũng không khó hoàn thành, nhưng vẫn là làm cho người cảm thán. Tương lai đại thế chi tranh, cái này Thời Thiên Vũ nhất định là một cái đối thủ cường đại. Ông. Chợt, Tôn Hỏa Vượng hai lỗ tai một nghe, hắn vội vàng lấy lại tinh thần, càng nhìn đến một cái trong suốt bóng người cầm kiếm bay tới. Kiếm quang vô cùng mãnh liệt, nhất niệm chi gian, không ngờ kinh đến tại Ngao Thiên Mi tâm phía trên. Chết cá trạch, mau tránh ra. Chương 175, chư đại giáo đều tới. Ông. Kiếm quang xẹt qua, một cỗ làm cho người sợ hãi sát khí lan tràn ra, không người không vì chi sợ hãi. Tôn Hỏa Vượng kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng hết thệ thì đã trễ, băng lãnh mũi kiếm đã tới Ngao Thiên Mi tâm. Đó chính là nguyên thần vị trí, nhục thể hủy diệt, có thể tái tạo, có thể nguyên thần một khi hủy diệt, tuyệt không hy vọng còn sống. Thời Thiên Vũ phản ứng cực nhanh, sắc mặt bá biến đổi, hắn có thể khống chế chút ít thời gian chi lực, liền vội vàng tiến lên cứu viện. Ông. Trong ngực hắn cái kia nói luân hồi ấn ký rung động nhẹ nhẹ, để ý khuấy động, hết thảy chung quanh đều dừng lại đi xuống. Tất cả tu sĩ đều cứng đờ, duy trì lúc trước động tác không thay đổi. Giờ phút này, phương viên mấy trăm dặm không gian bị thời gian phủ lên thành màu trắng đen, mà Thời Thiên Vũ thì là duy nhất quang. A. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen bay phấp phới, vận chuyển toàn thân thánh lực, đem thời gian chi đạo khu động đến cực hạn, cả người đều bị màu lam thần quang bao khỏa, như muốn bốc cháy lên. Lan đi. Tiếp theo hơi thở, hắn một cái cất bước lách mình đến Ngao Thiên trước người, tay trái tay phải bóp ra luân hồi ấn, đồng nhiên hướng về phía trước một đầu. Làm. Sắt kiếm bị đánh bay, cắm vào một chỗ lầu các phía trên, cái kia tòa nhà mười mấy tầng cao lầu các tại chỗ liền bị chấn thành một mảnh bột mịn, không còn tồn tại. Cũng chính là tại thời khắc này, màu trắng đen màn ảnh giống như thủy triều tối lui, thế giới lại lần nữa khôi phục bình thường, hết thảy đều về tới cái kia cái thời gian nguyên điểm. Tôn Hỏa Vượng vẫn duy trì sợ hãi biểu lộ, Ngao Thiên thì là một mặt một bức. Cái kia trong suốt bóng người bởi vì pháp bị đánh gãy, cũng hiển hóa ra thân hình. Đó là một cái mặc áo trắng nữ tử, mi tâm có một viên nốt rồi son tô điểm, dài đến 10 phần thanh tú, nhưng sát khí trên người không chút nào thêm cháy lốc. Nữ tử phản ứng rất nhanh, tế ra một trương phù bảo tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyết ảnh, sau đó lùi lại mấy trăm trượng khoảng cách. Thời Thiên Vũ phát giác được cái kia cố khí cơ, hai mắt mãnh liệt, giống to, sát thủ thần triều. Nghe vậy, Ngao Thiên cùng Tôn Hỏa Vượng sững sờ, giống như nhớ lại cái gì. Sát thủ thần triều. Tựa hồ cũng là hơn 10 năm trước tại không gian thông đạo ra tay với bọn họ cái kia cái thế lực. Lúc ấy bọn họ muốn lấy ngọc đá cùng vỡ phương pháp đem sư tôn kéo xuống nước, nếu không phải có tiểu đậu tại, hai người bọn họ thì tao hương. Cho đến ngày nay, sư tôn cơ huyền đại chứng đế, bọn họ lại còn dám ra tay. Sát thủ thần triều, liền các ngươi cũng muốn xía vào sao? Thời Thiên Vũ tóc dài phất phới, tức giận quá lớn. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc thiếu điện chủ, có người ra giá tiền rất lớn với ngươi, ta cũng không có cách nào à. Đến ở bên cạnh hai vị kia, giá tiền thế nhưng là còn cao hơn ngươi. A nha a nha. Tức chết ta lão tôn. Tôn Hỏa Vượng vào đầu bức hai, toàn thân minh khí bành trướng. Ngao Thiên đi lên trước, lạnh hừ một tiếng, buồn cười, chỉ bằng các ngươi loại này sẽ chỉ giấu ở trong khe cống ngầm chuột, có thể làm gì được chúng ta sao? Nữ tử lắc đầu, Tiểu Long, cũng không chỉ chúng ta u. Dứt lời, mười mấy đạo thân ảnh theo trong bóng tối đi ra, hắn phục sức khác nhau, đến từ mỗi cái đại giáo. Trong lúc nhất thời, dày đặc sát cơ cùng chọc người trầm một áp lực tràn ngập toàn bộ đường đi, còn lại tu sĩ hào hào lui tránh. Trời ạ, Thanh Quang Thành hôm nay là thế nào, sao lại tới đây nhiều như vậy đại thế lực? Kiếm Các, Âm Dương Thánh Địa, Phi Hồng Môn những thứ này đại giáo đều tới, liền vì giết mấy cái thánh chủ cảnh tiểu tu sĩ. Không đến mức đi. Một chúng tu sĩ hỏa tốc trốn xa, không người dám đứng tại mảnh này phong vân khu vực. Kiếm Các một vị trưởng lão dạo bước đi ra, hướng phía dưới Thời Thiên Vũ nói ra, thiếu điện chủ, chúng ta không có ý cùng ngươi trở mặt, chỉ là muốn giết bên cạnh hai cái tiểu yêu, vẫn là mời lui ra đi. Thời Thiên Vũ trả lời, ta nếu là không lùi đâu, ngươi kiếm các còn dám giết ta hay sao? Hôm nay các ngươi nếu là dám đụng đến ta, phụ thân ta nhất định sẽ đánh lên kiếm các. Trưởng lão cười cười, đây chính là Độc Cô Đại Đế ý chỉ, chúng ta cũng không dám ngỗ nghịch. Phụ thân ngươi cùng chúng ta các chủ cùng là đại đế, chắc hẳn lợi hại quan hệ thiếu điện chủ ngươi là rõ ràng. Lời vừa nói ra, các tu sĩ hào hào nhìn về phía Tôn Hỏa Vượng cùng Ngao Thiên hai người. Hai cái thánh chủ cảnh tu sĩ vậy mà đáng giá một vị đại đế chú ý. Chẳng lẽ là đeo trên người cái gì bí bảo hay sao? Nghĩ tới đây, lại có mấy bóng người theo trong hẻm nhỏ đi ra, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào hai người. Tôn Hỏa Vượng nhàn nhạt nhìn lướt qua, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại một cái ô bảo người bóng người phía trên. Lúc trước cảm nhận được quỷ khí tại sao cùng hắn khí tức trên thân giống thế? Đợi lát nữa thì nếu lấy hắn cùng chết đi. Lúc này, Âm Dương Thánh Địa người cũng đi ra. Các ngươi hai cái tiểu nghiệt xúc, hôm nay chắc chắn chết ở chỗ này. Dùng cái này báo ta Diệt Tông to lớn hận. Diệt Tông? Cái gì Diệt Tông? Ngao Thiên một bước, ngoại trừ tại Cơ Gia cùng Thái Sơ Cấm Khu, bọn họ cũng cùng Âm Dương Thánh Địa tựa hồ không có cái gì gặp nhau à? Thời Thiên Vũ giải thích nói, vài ngày trước, có một vị tự xưng sở thuộc Huyền Thiên Thánh Địa thần chỉ đại náo Âm Dương Thánh Địa, đem toàn tông giết chó gà không tha. Lại hư hư thực thực chém giết một vị hắn chưa hoàn toàn thức tỉnh cổ tổ, Âm Dương Thánh Địa trăm tòa thánh sơn đều bị đánh chìm. Bọn họ đám người này, hẳn là vừa lúc ở bên ngoài lịch luyện, tránh thoát một kiếp. Nói đến đây, Thời Thiên Vũ đột nhiên kịp phản ứng, ghé mắt hướng hai người hỏi, các ngươi là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử? Đúng vậy a, thế nào? Tôn Hỏa Vượng trả lời. Thời Thiên Vũ sắc mặt vui vẻ, thần tình kích động, trong bóng tối hướng hai người truyền âm, như vậy, vị kia huyền đế giờ phút này cũng tại Thành Quan Thành. Tôn Hỏa Vượng không dám tiết lộ sư tôn tin tức, lắc đầu, trả lời, sư tôn hắn xuất quỷ nhập thần, ta cũng không biết ở đâu. Có lẽ ngay tại chúng ta phụ cận đứng đấy xem náo nhiệt, có lẽ tại vũ trụ cùng mỗi vị đại đế đánh nhau. Thời Thiên Vũ nhẹ gật đầu, thần sắc hơi liễm. Hắn ra ngoài du lịch, muốn bái phỏng Cửu Thiên Thập Địa các nơi nhân kiệt. Trong đó, Huyền Đế Huy Hoàng chiến tích thật sâu kích thích hắn, gặp vị kia tồn tại, cũng là hắn tới này 3000 châu biên hoang mục đích cuối cùng nhất. Nhưng thời gian còn rất dài, việc này cũng không nhất thời vội vã. Một bên khác, trong phòng khách, Cơ Huyền ngồi xếp bằng ở chỗ kia, phun ra nuốt vào thiên địa nhật nguyệt chi tinh, thời khắc chú ý nội thành tình huống. Vì giết mấy cái thánh chủ cảnh tu sĩ, kiếm các liền đại thánh đều xuất động, ha ha. Đồng dạng, hắn cũng đã nhận ra cái kia ô bảo trên thân người quỷ khí. Quỷ này khí cùng Thời Thiên Vũ trên đầu treo lấy đoàn kia giống nhau ý hệt. Cơ Huyền vỗ tay phát ra tiếng, một tôn người khoác ngân giáp kỵ sĩ theo bên cạnh đi ra, toàn thân tản ra nhàn nhạt đế uy. Đi nhìn kỹ chút, bắt buộc lại ra tay, ngoại trừ cái kia ô bảo tiểu tu sĩ, còn lại một tên cũng không để lại. Đúng. Cơ Huyền tựa hồ nhớ lại cái gì, lại dặn dò một câu. Hả, đúng, cho ta bắt sống. Đừng tiếp tục cho ta mang một bãi thịt nát trở về. Ngân giáp kỵ sĩ duỗi ra cổ, gãi đầu một cái, sau đó đứng nghiêm, hướng Cơ Huyền kính cái đại lễ, biến mất thân hình. Chương 176, vây giết. Thanh quang thành bên trong, mấy trăm đầu đường phố bị nhấc lên, vô số phòng ốc bị thánh cảnh tu sĩ ở giữa chiến đấu chấn thành vài phiến. Trong lúc nhất thời, đông thành khu cùng tây thành khu toàn bộ đều bị hủy diệt, khắp nơi vừa bụi một mảnh. Trên bầu trời, lam, kim, hồng ba đạo thần quang xen lẫn nhau vận chuyển, cùng nhau đối kháng các đại giáo tu sĩ đánh giết. Minh thần pháp tướng. Tôn Hỏa Vượng thét dài một tiếng, sau lưng sinh ra một tôn cao ngàn trượng pháp tướng, như thần linh đồng dạng vĩ ngạn. Chém. Minh thần pháp tướng vung động trong tay trường thương, hướng về phía một đám đánh tới tu sĩ nghiêng vô xuống. Dây đặc quỷ khí trùng trùng điệp, chỉ là vừa đối mặt, Âm Dương giáo hơn 10 vị tu sĩ bị đánh bay. A, ta bảo thể kim cương bất hoại, làm sao bị hòa tan? Cả người cố đặc thủ thể chất tu sĩ hút vào một luồng quỷ khí, vậy mà theo trong cơ thể bắt đầu hòa tan. Hắn quỳ xuống đất dây rủa, khuôn mặt dữ tợn, vô cùng thống khổ, hai tay nắm bắt loạn, đem tóc của mình đều nhanh lột sạch. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào sống qua quỷ khí ăn mòn, hóa thành một bãi dòng máu đen.